Chương 285, một đầu giao long tiến tạ phủ, nhị tiên sinh chữ thiếp, hai chương 285, một đầu giao long tiến tạ phủ, nhị tiên sinh chữ thiếp. Nhưng mà, Tạ Hồng lời nói xoay chuyển, lại lắc đầu, thở dài, chỉ là đáng tiếc, ngươi không nên sinh ra ở Tạ gia. Một bên Lục Hoa nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng ý cười, nói ra, rõ ràng là Tạ tiên sinh chính ngươi không nên sinh ra ở Tạ gia, tại sao lại quấy lên người ta tới đâu? Tạ Hồng lại cũng nhẹ gật đầu, đồng ý nói, đúng vậy à, ta Tạ Hồng không nên sinh ra ở Tạ gia. Trong lòng ngươi âm thầm kinh ngạc, vị này tên là Lục Hoa nữ tử, tựa hồ so ngươi trong tưởng tượng còn muốn thâm bất khả chắc. Nàng tại vị này Tạ gia nhị gia trước mặt, chẳng những không hề vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra ung dung không đổi, còn dám nói ra như thế lời nói, Tạ Hồng vậy mà cũng không hề tức giận. Trong lòng ngươi không khỏi hiếu kỳ, nàng đến tột cùng là thần thánh phương nào? Xuất từ Đại Tùy Tam Trần giáo, lại tại sao lại đi vào Đại Tề biệt kinh? Lục Hoa lần nữa mở miệng nói, Tạ tiên sinh, ngươi bây giờ hối hận còn kịp. Dù sao ta là không quan trọng, coi như đến biện kinh nhìn xem phong cảnh thôi. Hắc bào nam tử nghe xong, ngẩng đầu nhìn xem Tạ Hồng. Tạ Hồng lắc đầu nói, này tâm không thay đổi. Hắc bào nam tử lúc này mới chậm rãi cúi đầu, nếu không nói, ngươi trong lúc lơ đãng thoáng nhìn hắc bào nam tử mũ trùm hạ vừa mới ngẩng đầu, lộ ra gần một nửa khuôn mặt, phía trên hiện đầy nhỏ vụn vậy màu bạc. Ngươi cũng không lộ ra chấn kinh chi sắc, ngược lại sinh ra một cái ý niệm trong đầu, yêu ma trùng. Ngươi từng nghe Tạ Nguyên đề cập qua, yêu ma trùng ngoại trừ từ tinh quái diễn biến mà đến, nuốt người ngờ vực gia tăng đạo hạnh, tùy theo bọn chúng sẽ từ từ bày biện ra hình người. Mà khi bọn chúng tu luyện tới đại yêu cảnh giới lúc, liền đã cơ hồ cùng người bình thường không khác. Lúc này, Tạ Hồng đem ánh mắt chuyển hướng ngươi, nói ra, ngày đó ngươi tại Hồng Cảnh viện bên trong đàm luận trí sĩ đầy lòng nhân ái thể ngộ, nói đến rất tốt. Hôm nay ta bảo ngươi đến, là nghe nói ngươi thư pháp xuất chúng, nghĩ mời ngươi giúp ta xét mực. Tạ Hồng đã chuẩn bị xong bút mực giấy nghiên, lặng lặng chờ đợi. Ngươi có chút không ngời, đi hướng bàn đọc sách, ánh mắt trong nháy mắt bị trên tờ giấy kia chữ viết hấp dẫn, ánh mắt không khỏi chấn động. Chữ viết cứng cáp hữu lực, để lộ ra viết người thâm hậu bản lĩnh, trong lòng ngươi kết luận, đây cũng là Tạ Hồng thân bút viết. Ngươi đã sớm nghe nói Tạ Hồng lấy thư pháp và văn chương nổi danh trên đời, cùng nhị tiên sinh càng là bản thân, thư pháp của hắn nhất là xuất sắc, giỏi về chữ khải, đồng thời cũng am hiểu lệ được, lối viết thảo. Bây giờ, hắn tiểu chữ được xưng là giai hồng thể thâm thụ thế nhân truy phụng. Thư viện Tam tiên sinh khen ngợi hắn nói, thế nhân tận học trung nam tiếp, muốn đổi phàm cốt không kim đan. Ai ngờ biện kinh Tạ gia tử, hạ bút liền đến ô tơ ngăn cản. Trung Nam Sơn thiếp, chính là nhị tiên sinh du lịch Trung Nam Sơn tế bái Yến Vương Lục chấm biết, sau bị tịch thu mở đất truyền khắp thiên hạ. Thế nhân vui thư pháp người, đều trong nhà tiêu chuẩn. Ngươi cẩn thận chu đáo lấy trên giấy chữ viết, chỉ gặp hắn bút họa rõ ràng, kết cấu nghiêm cẩn, phía trên viết nói ngược lại là quen thuộc. Cõi lòng vô lượng toàn chi thế, mà hy sinh thân mình đi cứu nguy đất nước, lấy thiện thiên hạ chi đạo giả, mặc dù diệt thân mà vô hối. Thiện niệm phát mà biết, mà nạp chi, ác niệm phát mà biết, mà ác chi. Phá núi bên trong thật dễ, phá trong lòng thật khó. Cái này giải rác mấy dòng chữ, lại hiển thị rõ Tạ Hồng thư pháp phong cách thanh lệ cương kình. Đồng Thiệu Đồng tiên sinh cho ngươi chữ thiếp, nghe nói chính là hắn vẽ nhị tiên sinh chữ thắt xuống. Nhị tiên sinh chữ phần lớn là hình tán thần chuẩn bị, ở chỗ thần không ở chỗ hình. Năm đó đại tiên sinh cũng tán biết, là cổ kim chi quan, luận người xưng hắn thế bút, coi là phiêu như phủ vân, tiểu như kinh long. Người nào đến một phần, liền là đương thời mọi người, đã không giống nhân gian chi chữ. Hai người phong cách khác lạ, cũng không giống nhau. Tại đại đề, sách đàn cũng có kết luận, nói về thư pháp, như thiên vị chữ khải, thì Tạ Hồng chi danh, tất là quấn không ra bất chu sơn nếu là hắn thư pháp kỹ nghệ học chi sâu về sau, lĩnh ngộ hắn tinh túy, mới có thể lại bái nhị tiên sinh chi môn kính. Ngươi nhất thời nhìn chăm chú hắn chữ, nội tâm không khỏi đối Tạ Hồng thư pháp tạo nghệ sinh ra kính ngưỡng. Nổi danh vô hư sĩ. Tạ Hồng đã chậm rãi lên tiếng nói, cá, ta muốn. Tay gấu, cũng ta muốn vậy. Hai người không thể được kiềm, bỏ cá mà lấy tay gấu người. Ngươi cầm lấy bút lông, nhóm lửa mực nước, có Tạ Hồng chữ phía trước, ngươi càng là viết tâm vô bằng bụng, hết sức chăm chú. Tạ Hồng đi đến bên bàn đọc sách, nhìn về phía ngươi viết, một đôi ảm đạm vô quang trong đôi mắt, vậy mà lộ ra một chút thần thái, góc miệng cũng là lộ ra mấy phần ý cười. Viết tốt. Thiên hạ học hắn người, đều là trước học chữ khải lập cơ, mới dám học hắn chữ. Thế nhưng là chỗ nào biết rõ, hắn từ nhỏ chưa bao giờ vẽ qua một phần chữ thiếp, tất cả đều là tùy tính mà viết. Ngươi cũng là như thế, chưa bao giờ học qua cái khác chi chữ, nghe con mới đẻ không sợ quọng, mới có hắn chân ý hắn bình tĩnh ngự khí rốt cục có một tia gợn sóng. Lục Hoa cũng là đến gần xem xét, cười nói, quả nhiên là, bút như tám mặt ra phòng, gió tường trận ngựa, tựa như quả phụ thất thân. Lời này chính là thư viện đại tiên sinh đối nhị tiên sinh chữ mở ra mặt khác đánh giá. Thư viện bốn vị tiên sinh, tính cách khác nhau rất lớn. Thư viện đại tiên sinh, tính tình rộng rãi không bị trói buộc, thiên vị du lịch bốn phương, lấy bút mực ghi chép thiên hạ kỳ cảnh, hắn du ký danh chấn thiên hạ, càng viết xuống, đại trượng phu đương triều biển xanh mà mộ thương nô. Thư viện nhị tiên sinh, cả đời như đồng du hiệp, hành tẩu bốn phương, bốn biển là nhà, khoai y ân cửu. Thư viện tam tiên sinh, làm người nghiêm cẩn, xuất thân bắc phương hiển hách quý tộc, chính là toàn tài, tính tình ăn nói có ý tứ, hắn du lịch thiên hạ chư quốc thời điểm, từng học sáu nước đảm nhiệm tương ấn. Thư viện tứ tiên sinh, tức hôm nay chi tô tướng, kỳ nghệ thiên hạ vô song, ngày xưa bất quá ngõ hẹp bên trong một giới thư sinh, trên mặt thường meo ấm áp ý cười. Ngươi ngừng mực che bút, trầm tư một lát, này câu chính là thánh ngự chi tinh túy, phía sau càng có thâm ý, sinh, cũng ta muốn vậy, nghĩa, cũng ta muốn vậy. Hai người không thể được kiềm, bỏ sinh mà lấy nghĩa người. Tạ Hồng không khỏi phát ra một tiếng thở dài khí, nhưng không có đọc lên phía sau câu. Tạ Hồng nói khẽ, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, thánh nhân bất nhân, lấy bách tính là chó rơm. Ngươi lần nữa nâng bút, đem mấy câu nói đó rơi vào trên giấy, nhưng trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc, như thế ngôn luận, không phải Nho ra kinh điển chứa đựng, mà là đạo gia chi ngôn. Lục Hoa nghe xong, ngược lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta Hồng tiếp tục nói, dị kỳ từ tính, bản từ thanh tịnh, dị kỳ từ tính, vốn không sinh diệt, dị kỳ từ tính, bản từ có đủ, dị kỳ từ tính, vốn không dao động, dị kỳ từ tính, có thể sinh vật pháp. Ngươi lại là đặt bút một mạch mà thành, hai năm này ngươi không có gì ngoài Nho ra tứ thư ngũ kinh bên ngoài, cũng là cái khác thư tịch cũng có đọc lướt qua, này câu xuất từ Phật gia Lục Tổ Huệ có thể đàn kinh là một câu Phật gia chi kinh thư, chính là giảng bản tâm tự mãn, sinh lòng bạn vật lý lẽ. Ta Hồng thanh âm tiếp tục truyền đến, thắng binh trước thắng sau đó khiêu chiến, bại binh trước chiến sau đó cầu thắng. Ngươi nâng bút viết nhanh, đây là binh gia chi tinh túy, nói ra giỏi về dụ binh người trước phải đứng ở thế bất bại, nhìn rõ tiên cơ, không buông tha bất luận cái gì một tia cơ hội thắng. Ta Hồng xoay người lại, thản nhiên nói, cũng liền mấy câu nói đó. Ngươi chậm rãi để bút xuống. Ta Hồng nhìn thoáng qua, lại ngẩng đầu nhìn ngươi một cái nói, đi xuống đi, làm phiền. Hắn ngừng lại một chút, tiếp tục nói ra, ta biết rõ ngươi học thư pháp của hắn, ta chỗ này có một bản chữ tiếp, là hắn năm đó tự tay viết, coi như làm lần này thù lao đi. Ta Hồng từ bàn đọc sách sau xuất ra một cái hoàng mục nặng nghề hộp gỗ, có chút nhớ lại mở ra, bên trong là một cái buộc lên dây đỏ thư quyển. Ngươi cung kính tiếp nhận Tạ Hồng trong tay chữ thiếp, làm một lễ thật sâu nói, đa tạ Mính Sơn thúc phụ. Trong mắt ngươi có màu nhiệt huyết, cầm chữ thiếp, liền cáo từ rời khỏi phòng trúc. Chương 286, bách gia hợp nhất, trong hồ lại vớt một chữ. Chương 286, bách gia hợp nhất, trong hồ lại vớt một chữ. Tối qua giờ sẽ vỡ bị gì ca đăng chuyện đờ cờ, hát bào nam tử tại phòng trúc bên trong nhìn chằm chằm ngươi bóng lưng rời đi, cặp mắt kia lại biến ảo thành màu vàng kim tụ đồng. Thanh âm hắn khàn khàn, phản phất hồi lâu chưa từng mở miệng nói chuyện, khó chịu cứng nhắc phun ra mấy chữ, có. Hắn. Lục Hoa ở một bên phủi tay, bắt trước hắc bảo nam tử cả lâm lời nói, chê bừa, có cái gì? Ngươi có phải hay không muốn nói trên người người này có nhị tiên sinh hương vị? Hắc bảo nam tử nhẹ gật đầu. Lục Hoa sau đó đứng dậy đi đến bàn đọc sách một bên, thần sắc trở nên nghiêm túc, ngữ khí lạnh lùng nói, dù sao ngươi muốn chết, chớ liên lụy ta chính là. Chết đạo hưu không chết bần đạo. Đây chính là đại tề kinh đô, ngươi đi ra xem một chút, tòa kia thư viện liền đứng ở văn khúc đường phố. Ngươi chỉ cần bại lộ một điểm khí tức, cái này biện kinh luyện thần trận liền có thể phát giác. Hắc bào nam tử lúc đầu ánh mắt bên trong còn mang theo một chút nộ khí, nhưng vừa nghe đến luyện thần trận ba chữ, liền trầm mặt xuống. Luyện thần trận chính là phu tử lưu lại, toàn bộ thành biện kinh chính là lấy tòa đại trận này làm cơ sở thiết kế kiến tạo. Chỉ cần có yêu ma tà nhân tiến vào biện kinh, đại trận liền có thể trước tiên biết được. Lục Hoa chờ đúng thời cơ, đem trên bản sách Tạ Hồng lúc trước chỗ sách liên quan tới Tạ quan trí sĩ đầy lòng nhân ái linh ngộ, lặng yên đặt vào trong tay áo, sau đó bình thản ung dung đi về ghế trước, khoan thai ngồi xuống. Tạ Hồng đối với cái này nâng cũng không để ý, hắn nhìn chăm chú vị kia hắc bào nam tử. Giao thừa trước đó, ngươi không thể ly khai cái này phòng trúc được bước. Hắc bào nam tử biết rõ trong đó nặng nhẹ lợi hại quan hệ, thanh âm khàn khàn nói. Tốt. Lục Hoa không khỏi cảm khái nói nếu không phải hôm nay chi thư viện đã không phải ngày xưa có thể so sánh, cho dù phu tử viễn phó Đông Hải tìm tiên, ba vị tiên sinh tại biệt kinh, ta Lục Hoa chính là lại có 10 cái lá gan, cũng không dám tùy tiện đặt chân nơi đây. Chỉ tiếc, trong núi này miếu thờ, nước mình sư đại nhân cách cùng mà đi ba tên hòa thượng không có nước uống. Trong phòng chỉ có ba người. Chỉ có Lục Hoa tự nói, hết sức trầm mặc. Lục Hoa càng tiếp rẻ thở dài. Vốn muốn thừa dịp cái này vui mừng niên quan, lần đầu đặt chân biện kinh, hảo hảo du lịch một phen, thưởng thưởng cái này biện kinh phồn hoa hương thịnh, nhìn một cái đại tề học sinh phong lưu, nhất là hoa khôi nữ tử, nhất định là phong hoa tuyệt đại. Thiên gia vạn hộ đoàn viên thời khắc, tuyển nữ tử hoa khôi ngày, vẫn còn có động đao binh chi nhuệ khí. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Lục Hoa đánh cái chắc tay, hai người đều trầm mặc không nói, liền mở miệng hỏi, Tạ tiên sinh, ngài cho rằng chúng ta chuyến này thật sự có cơ hội sao? Vấn đề này vừa ra, hắc bào nam tử cũng không nhịn được ngẩng đầu, nhìn về phía Tạ Hồng. Tạ Hồng hơi chút trầm tư, chậm rãi lời nói, nếu là tại hắn lúc toàn thịnh, hoặc là nhắc lại trước mấy năm, chỉ sợ chúng ta không có phần thắng chút nào. Hắn ngữ khí một trận, tiếp tục nói, nhưng mà bây giờ bệnh quá nặng, kiếm của hắn đã ở trong vỏ yên lặng quá lâu, lấy về phần đại tề quyền quý cùng thiên hạ bách tính đều nhanh đem nó lãng quên. Nhưng kiếm như lâu giấu, một khi ra khỏi vỏ, chắc chắn phong mang tất lộ, duệ không thể đỡ. Một kiếm này không thể để cho hắn chém ra, không phải? Hắn đã sớm nghĩ đổi rơi một tử. Tạ Hồng không tiếp tục nói. Hắc bào nam tử nói, hắn cảnh giới. Tạ Hồng lắc đầu. Lục Hoa nhíu mày hỏi. Tạ tiên sinh nguyên thần tu vi đã đến cực hạn, cũng nhìn không ra đến hư thực sao? Tạ Hồng châm trước nói, thư viện bốn vị tiên sinh, cảnh giới của bọn hắn đã không thể đoán được, bọn hắn sớm liền đăng lâm cực cảnh. Hắn 16 tuổi lúc liền đã bước vào võ đạo đệ cửu cảnh tuyển đăng cảnh, 27 tuổi xem một trận thu vũ đi vào dương thần. Lục Hoa nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức lại cảm thấy đây là đương nhiên sự tình. Dù sao, nhị tiên sinh một đời liền như là hắn kiếm trong tay, tung hoành thiên hạ, khoái ý ân cửu. Tạ Hồng tiếp lấy trầm giọng nói, đại tiên sinh bản mệnh là Tiêu Giao Du, nhị tiên sinh bản mệnh Trảm Tiên. Về phần tam tiên sinh cùng tứ tiên sinh, bọn hắn bản mệnh là cái gì, ta còn không rõ ràng. Lục Hoa lụa trắng hạ khuôn mặt gật đầu. Thiên hạ võ đạo tổng cộng chia làm cửu cảnh, mỗi một cảnh đều là đối võ giả thể xác tinh thần cực lớn khảo nghiệm, mà nguyên thần thần hồn tu luyện thì càng gian nan hơn, tổng cộng có thập cảnh. Cho dù võ giả có thể tại võ đạo chi lộ trên tu luyện tới đệ cửu cảnh, chỉ có thể được hưởng nhân gian 90 đại thọ. Nhưng mà nếu có thể tại 90 tuổi trước đó đem nguyên thần tu luyện tới đệ thập cảnh, dương thần chi cảnh, đồng thời thực hiện võ đạo cùng nguyên thần kết hợp hoàn mỹ, như vậy liền có khả năng đánh vỡ võ phu nhân gian đại thọ 90 gông cùng xiềng xích, bước vào cảnh giới cao thâm hơn. Đây cũng là vì sao Lục Hoa cho Tạ Quan nói tới, võ đạo cùng nguyên thần phương pháp song tu, chỉ có hai đầu hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể có đăng tiến lộ, không phải chỉ là chặt đầu vết núi. Thế nhưng là, cả hai hợp nhất một bước này lại là khó khăn cỡ nào? Người tinh lực có hạn, hai cái đều tốt, vốn sẽ phải có xuất chúng chi tài. Cho dù là được vinh dự tu đạo kỳ tài Lục Hoa, cho tới bây giờ mới thôi, nguyên thần tu vi cũng bèn bèn đạt đến đệ tử cảnh, tử vi viên giới, cự ly kia dương thần chi cảnh, hay còn không thể hiểu thấu đáo. Về phần Lục Hoa đối với hai vị thư viện tiên sinh bản mệnh cũng không lạ lắm, đây đều là quốc sư đã từng đã nói với hắn. Đại tiên sinh bản mệnh Tiêu Giao Du có vô cự trí năng, có thể trong nháy mắt vượt qua thiên sơn bạt thủy. Nếu là đại tiên sinh nguyện ý, một bước liền có thể từ xa xôi đại tùy đi vào trong lúc này thành biệt kinh, chân chính làm được chỉ xích thiên ai. Nhị tiên sinh bản mệnh Trảm Tiên Cựu Kiếm hợp nhất có thể trảm thiên hạ vạn vật, cho dù là phu tử cũng thụ hắn tổn thương. Lục Hoa đối với phu tử bản mệnh một mực tràn ngập hiếu kỳ, sống nhân gian 700 xuân thu phu tử chỉ sợ đột phá bản mệnh phía trên. Hắn từng tại đại tùy lúc hỏi thăm qua quốc sư, vị kia đã từng thư viện đại tiên sinh. Đại tiên sinh suy nghĩ một lát sau nói, không biết rõ, cũng không dám biết rõ. Cái này khiến Lục Hoa cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nàng nhớ kỹ, vị này thời khắc đều lộ ra cơ trí tự tin lão nhân, tại nâng lên phu tử lúc ánh mắt bên trong luôn luôn tràn đầy sùng bái cùng kính sợ. Đại tiên sinh từng nói với Lục Hoa qua một câu, phu tử là một người điên, là ma đầu, là thánh nhân, cũng là một cái nghèo túng người. Làm vi phu tử vị thứ nhất khai sơn chi đồ, phụ dưỡng tại phu tử bên người thời gian dài nhất đệ tử, đại tiên sinh không thể nghi ngờ là trên đời này hiểu rõ nhất phu tử người. Đánh giá như vậy để Lục Hoa cảm thấy hoang mang không thôi. Hắn có thể lý giải thánh nhân cái này một xưng hô, nhưng ma đầu tên điên cùng nghèo túng người lại là cái gì ý tứ đâu? Lục Hoa nghe xong luôn có một loại không rét mà run cảm giác. Lục Hoa lấy lại tinh thần, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Tạ Hồng, tò mò hỏi: "Tạ tiên sinh, ngươi bản mệnh là cái gì?" Nhưng mà, Tạ Hồng cũng không trả lời hắn vấn đề. Lục Hoa cũng không tiếp tục truy vấn, dù sao bản mệnh không gặp người. Tạ Hồng vung khẽ bút lông, tại trên giấy khoan thai rơi xuống năm chữ: "Tiên tiên hạ mà biết." Lục Hoa lướt qua, lòng tràn đầy nghi hoặc không hiểu, lập tức lời nói xoay chuyển: "Mới vì sao triệu Tạ quan đến đây?" Tạ Hồng nhàn nhạt nhìn về phía Lục Hoa, chậm rãi nói: "Hôm nay gọi hắn chỉ là muốn nhìn một chút hắn sẽ hay không là đại tề đưa tới mầm hai bạn." Lục Hoa hình như có bị nhìn xuyên tâm sự cảm giác, lại không để ý tại Tạ phủ bên trong, nàng truyền thụ Tạ Quan Âm phủ kinh sự tình, tất nhiên là không thể gạt được Tạ Hồng chi nhãn. Chương 286, bách gia hợp nhất, trong hồ lại vớt một chữ. Hai chương 286, bách gia hợp nhất, trong hồ lại vớt một chữ. Nhưng mà, nàng cũng không truyền thụ ba thật pháp môn, cũng không liên quan đến đạo gia giáo nghĩa, chi giáo thuật chưa thụ pháp. Thuộc về sư phó cũng không dẫn vào cửa. Tạ Hồng than nhẹ một tiếng, nói: "Ta chỉ là muốn vì hắn lưu lại một phần truyền thừa thôi. Đề cập nhị tiên sinh, đến nay môn hạ còn không đệ tử chính thức, chỉ có một đánh xe mã phu, may mắn được thu làm ký danh đệ tử." Lục Hoa nghe vậy, cũng không hỏi thêm nữa. Tạ Hồng ánh mắt lần nữa rơi vào trên bản sách, kia phía trên viết lấy Nho gia đạo pháp Phật bốn nhà học thuyết, đều là đương thời chi học thuyết nổi tiếng. Bắc Phương Trường Sinh Thiên, lấy pháp gia là trị quốc chi cơ, toàn bộ quốc gia giống như một bộ tinh vi trên xa, toàn dân giai binh, danh xưng khống dây cùng chi sĩ trăm vạn lệ binh ngựa gỗ. Phương Nam Phật Quốc, càng là danh phủ kỳ thực nhân gian Phật Quốc, Nam Triệu 480 chùa. Bao nhiêu lâu đài yên vũ bên trong hắn Phật giáo chi thịnh, có thể thấy được luồng đốn. Đại tùy thì lại lấy đạo gia là quốc giáo, tam chân giáo nghĩa xâm nhập lòng người, lấy vô vi mà quản lý độc. Về phần đại tề, càng là tôn học thuật Nho gia là lập quốc gốc dễ, lấy lễ, hiếu trị quốc. Tạ Hồng thấp giọng nói, 40 năm Nho gia hạo nhiên chính khí che khuất bầu trời, 40 năm Phật môn phạm âm, tại hai ta bờ sinh sinh không ngừng, 40 năm đạo gia thật lụ. 40 năm luật pháp, lại 40 năm binh gia khí thế hung ác. Nói xong, Tạ Hồng chậm rãi tại tạ quan mới chữ viết phía dưới, lại thêm bốn chữ: "Bách gia hợp nhất." Người đi ra đằng xuân lâu, cửa ra vào Tạ Nhân Phượng cùng Cam Chi còn tại hậu. Hắn như là không nhìn ngươi, ngươi cũng không có chào hỏi, trực tiếp đi theo người lý khai. Lần nữa gặp thoáng qua. Về phần vừa mới vào phủ thời điểm, hắn nói tới một câu: "Tạ quan, ngươi cùng Ngô đồng mệnh ta muốn." Lần này bên thai lại có người âm trầm thanh âm vang lên: "Tạ quan, lần này đừng tưởng rằng Tạ Nguyên còn có thể cứu ngươi một mạng, hắn lần này cũng tự thân khó đảm bảo. Tạ quan, ngươi không sống tới sang năm, liền sẽ theo mẫu thân ngươi mà đi." Tạ Nhân Phượng ánh mắt bên trong có vẻ âm lệ. Ngươi không có dừng lại, trên mặt vẫn là một mảnh yên tĩnh. Lần nữa đi ngang qua chỗ kia đầm sâu, Mính Sơn thúc phụ giờ tắm bút nghiến chỗ. Ngươi hồi tưởng vừa mới Tạ Hồng tặng cho ngươi nhị tiên sinh chữ thiếp, trong lòng ngược lại là cao hứng. Nhị tiên sinh bút tích thực, đáng giá ngàn vàng không đổi. Ngươi trở về nhìn về phía tòa kia đằng xuân lâu, đằng sau là một mảnh rừng trúc, tựa hồ có một đoàn đuổi đi không tiêu tan sương trắng. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ, Vũ Tòng Giao. Tạ Hồng hồi phủ, mang đến khách nhân Lục Hoa, còn có hôm nay nhìn thấy vị kia trên mặt có lân phiến nam tử. Tại thành biện kinh cái này bên trong, khắp nơi quần quần sóng ngầm, Tạ gia cái này đã phồn vinh năm đời thế gia đại tộc. Tựa hồ chính nổi lên một trận trước nay chưa từng có phong ba, một trận như là thao thiên cự lãng biên cố, phản phất sắp tại Tạ gia trong phủ đệ quét sạch ra. Mà Tạ Nhân Phượng tại sao lại như thế khẳng định nói, Tạ Nguyên sắp lâm vào nguy hiểm gì, thậm chí tự thân khó đảm bảo. Tạ Nguyên, làm Tạ Lao Thái quân sủng ái cháu trai, hắn mẹ đẻ ra các phu nhân, còn có cựu phụ gia các gian, lương tựa dạng này lại tụ. Vì sao Tạ Nguyên lại đứng trước tình cảnh nguy hiểm, tự thân khó đảm bảo? Ngươi một đường đi vào bên hồ, lên thuyền, làm ngươi theo lão chú lái đò vượt qua mặt hồ lúc, đeo trên người lấy chữ thiếp phảng phất thành một loại nào đó môi giới, dẫn tới trong hồ hai cái chữ càng thêm nóng bỏng, không ngừng đuốt đuôi thuyền. Lão chú lái đỏ cứ việc ra sức huy động thuyền mái chèo, nhưng thuyền lại phảng phất bị lực lượng vô hình trói buộc, từ đầu đến cuối không cách nào ly khai giữa hồ, chỉ có thể tại chỗ đảo quanh. Cái này thật quái thật đấy. Lão chú lái đỏ tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là vẻ kinh dị. Lão hán, còn là lần đầu tiên gặp được. Người ánh mắt nhìn chằm chằm mặt hồ, chỉ gặp kia không ngừng phun bong bóng dưới mặt nước. Người quyết định, một không vứt ra trong hồ chi chữ. Nhắc nhở, khả năng thân hám sát kiếp bên trong, tại không chuyển cơ, khó mà đào thoát, cuối cùng chết. Hai vứt ra trong hồ toàn bộ hai chữ. Nhắc nhở, khả năng thân hám sát kiếp, lưu thân thể tàn phế chi thân, lại khó tu hành. Ba vứt ra trong hồ tạ chữ nhắc nhở, khả năng tránh đi lần thứ nhất sát kiếp, đằng sau lại khó trốn trùng điệp hai nạn. Bốn vứt ra trong hồ hồng chữ. Nhắc nhở, khả năng hướng có lợi phương hướng phát triển. Năm tự mình tham dự, không, ba, đại đỉnh phía trên văn tự chậm rãi dừng lại. Du khách nhìn xem phía trên bốn cái tuyển hạng, chỉ cảm thấy tháng tạ phụ thực sự quá nguy hiểm, tạ quan phát dục bắt đầu thực sự quá khó khăn, lần này mô phỏng đều phát động bao nhiêu tuyển hạng. Vậy mà nhắc nhở chết nguy hiểm, lần này tuyển hạng tựa hồ rất trọng yếu. Mỗi một cái tuyển hạng đều muốn thận trọng lựa chọn, cũng liền đại biểu nhân sinh khác biệt nhân sinh phương hướng. Bài trừ rơi tự mình tham dự về sau, cũng chỉ còn thừa phía trước bốn cái tuyển hạng. Từ nhắc nhở đến xem, chỉ cần tuyển hạng 4 có thể lựa chọn, còn lại đều là không tốt lựa chọn. Du khách cũng không do dự, trực tiếp lựa chọn. Bốn vứt ra trong hồ hồng chữ. Nhắc nhở, khả năng hướng có lợi phương hướng phát triển. Ngươi nhìn xem trong hồ hai đôi dao long, lòng có linh tê. Thuyền bị trong đó hồng chữ ngã nhào một cái, đánh một trận run rẩy dữ dội, lao chú lái đỏ tả hữu lay động, một cái lảo đảo, kém một chút liền muốn ngã vào trong hồ. Thời cơ này, ngươi đứng ở đầu thuyền sớm có phòng bị, lợi dụng thái tổ thánh viên thung bên trong lập thung hai cước như là mọc rễ, một mực chộp vào thuyền bong tàu bên trên, một cái mực màu đen dao long một đằng mà lên, rơi trên tay ngươi biến thành một cái hồng chữ. Một cái tay khác vững vàng đỡ lấy lão chú lái đỏ. Tại ngươi lựa chọn về sau, còn lại một đôi dao long vẫn như cũ đối ngươi lưu luyến không rời, hung hăng đập tại đáy thuyền. Ngươi mở ra tay nhìn xem trong tay hồng chữ chậm rãi tan rã, tại trong đầu của ngươi hiện hóa ra cái chữ này dấu vết, như là lần thứ nhất đạt được, cái kia biệt chữ lại trong đầu của ngươi chậm rãi trải ra, giống như một mặt chiếu sáng rạng rỡ màu vàng kim chữ bích. Trên đó, 100 hàng chữ dấu vết ngay ngắn trật tự sắc hàng, định tình lình viết ba chữ, Trảm Yêu Kiếm. Ngươi không tự chủ được nhẹ giọng nói nhỏ, Trảm Yêu ngươi trở về thần đến, trấn an trong hồ này tạ chữ, nó mới u oán đáng thương đồng dạng chui vào đáy hồ. Ngươi lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng. Thiếu gia, tốt tuấn thân thủ. Lão chú lái đỏ tán dương ngươi một câu về sau, chỉ muốn mau mau ly khai trong hồ này, vội vàng chèo thuyền, lần này thuyền quả nhiên có thể động. Không bao lâu, thuyền cập bờ. Ngươi hạ thuyền nói một tiếng cảm ơn, cáo từ ly khai. Lão chú lái đỏ đứng tại bên bờ, nhìn xem bây giờ gió êm sóng lặng trong hồ, còn đang vì vừa mới sự tình trăm mối vẫn không có cách giải. Hẳn là trong hồ này có quỷ. Hồi tưởng lại trong hậu viện một mực lưu truyền những cái kia đồn đại, lão chú lái đỏ sắc mặt không khỏi trở nên có chút tái nhợt. Nghe nói, có không ít hạ nhân bởi vì đắc tội chủ mẫu hoặc là thiếu gia, liền bị lặng yên không một tiếng động chìm hồ. Hẳn là thành trong hồ quỷ nước. Nhất là nửa năm trước, tạ phủ nhị viện mỗi tháng đều tại triều tân nha hoàn, mã phu, đầu bếp nhưng kỳ quái là những người này thường thường không làm được nửa tháng liền mất tích bí ẩn, hài cốt không còn. Trong phủ trên dưới đều tại trong âm thầm đồn đại, nói những người này là bị nhị viện chủ mẫu cho ăn hồ, làm trong hồ phân bón hoa. Nghĩ tới đây, lão chú lái đỏ không khỏi dùng mình một cái, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đối mặt hồ thì thảo cầu nguyện, oan có đầu nợ có chủ, cũng không nên đến làm khó lao hán ta à. Chương 287, tạ hồng đưa thư thiếp, mấy nhà mời. Chương 287, tạ hồng đưa thư thiếp, mấy nhà mời. Ngươi đi trở về tạ phủ tây viện bên trong, trở lại trong tiểu viện. Lúc này đã là buổi chiều thời điểm. Trong tiểu viện còn có Tạ Nguyên, Trương Vân Chi, Tạ Kỳ Nguyệt ba người. Nô đồng cũng là từ tứ tiểu thư chỗ trở về, bình thường thanh tịnh ngược lại là có chút náo nhiệt. Theo ngươi đi vào. Tạ Nguyên ngược lại là hơi kinh ngạc, quan đệ, nhanh như vậy liền trở lại. Thúc phụ, thì ngươi không biết có chuyện gì a? Ngươi nhìn xem Tạ Nguyên cùng Tạ Kỳ Nguyệt vậy mà tại hạ lên cờ vây đến, Trương Vân Chi ở một bên đọc sách. Bất quá là đi làm một cái chấp bút thư đồng thôi. Trương Vân Chi nghe xong, âm thầm gật đầu. Tạ quan chữ đã ẩn ẩn có mấy phần mọi người chi khí. Tạ Kỳ Nguyệt ném tử nhận thua, ở một bên hỏi, Tạ quan, ta kia tam ca thấy phụ thân rồi sao? Ngươi chỉ là lắc đầu. Tạ Kỳ Nguyệt mặt lộ vẻ nghi hoặc, thường ngày phụ thân kiểu gì cũng sẽ tại tam ca các loại hậu tam ngày sau, đồng ý hắn tiến vào Đặng Xuân lâu tướng trò chuyện một hồi, lần này vì sao không phải? Trong nội tâm nàng cũng cảm thấy kỳ quái, phụ thân lần này trở về, hình như có rất nhiều khác biệt. Đối nhị viện chủ mẫu Triệu phu nhân, chính mình vị này danh nghĩa trên mẫu thân, thái độ càng là vi diệu. Nô đồng từ trong nhà xuất ra bánh ngọt, là tứ tiểu thư cùng Lộ Nha đưa tiễn, mở ra bày ở trên bàn đá. Tạ Nguyên trêu chọc nói, tốt ngươi cái nô đồng, chỉ có chờ nhà ngươi thiếu gia trở về mới bỏ được xuất ra. Bản thiếu gia cho không ngươi mang nhiều như vậy đồ vật. Gần đã qua một năm trong tiểu viện ngược lại là có không ít đồ vật đều là Tạ Nguyên mang đến, chí ít uống trà, một chút viết chữ bút mực giấy nghiên đều là Tạ Nguyên mỗi lần tới về sau thuận tay đặt ở trong tiểu viện. Nô đồng ngược lại là cảm thấy thiên kinh địa nghĩa, vốn là hẳn là các loại thiếu gia trở về. Tạ Nguyên nhìn xem cũ nát tiểu viện nói, quan đệ, sao không rời chỗ ở nhị viện? Nơi đó dinh thự rộng rãi, phần lớn đều là trống không, làm gì khuất tại lần này người chỗ ở cần biết. Trong đại viện dinh thự đông đảo, Tạ quan ngày xưa cư trú ở đây, quả thật viên phu nhân tận lực đảm bảo. Bây giờ theo Tạ quan cùng Tạ Nguyên kết giao, nhị viện thay chi dương danh, cái này vắng vẻ tiểu viện lại cũng nên đón mọi người tiểu thư thiếu gia đến thăm, Tạ quan thanh danh dần dần lên. Lưu quản sự hai năm này nhiều biến hóa, có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Mới đầu, hắn tiền tháng luôn luôn kéo dài mấy ngày, mới khoan thai tới chậm, sau đó đúng giờ đưa tới, lại về sau, hắn lại tự thân lên cửa, đem tiền tháng dâng lên, cho đến ngày nay, hắn lại sẽ sớm nửa tháng, tự mình đem tiền tháng đưa đến ngươi trong tay. Hôm nay càng đến Tạ Hồng triệu kiến, Tạ quan chi danh, trong phủ lại muốn nhiều một tầng ấn tượng. Tạ phủ quản sự đều là người khôn khéo, đối với Tạ quan vị này bị chủ mẫu lạnh nhạt thiếu gia, bọn hắn cũng không thân cận cũng không trở mặt, duy trì vi diệu tự ly. Tạ Kỳ Nguyệt vẫn nhìn căn này đơn sơ tiểu viện, cứ việc quét dọn đến không nhốn bụi trần, nhưng nàng trong mắt vẫn toát ra mấy phần ghét bỏ. Nếu không phải tứ biểu tỷ cùng Tạ Nguyên ở đây, nàng chỉ sợ một khắc cũng sẽ không bước vào. Hôm nay cũng mới biết, lại còn có Tạ phủ thiếu gia sẽ ở tại như thế rách nát chi địa. Nô đồng nghe xong nhìn về phía ngươi, ngươi nhẹ nhàng lắc đầu, từ chối nói, đa tạ Lục ca hảo ý, viện này ta đã ở quen, không muốn đổi lại. Nơi đây mặc dù giản, lại đầy đủ mọi thứ, cũng đều thỏa, trong viện đọc sách cũng tự tại. Tạ Nguyên đành phải gật đầu. Trương Vân Chi bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, lo lắng hỏi, quan công tử việc học, trong phủ có thể có gì an bài? Sang năm cập quan, chính là có thể tham gia thi đồng sinh, lấy quan công tử tài học nhất định là nhất cử trúng tuyển. Nô đồng có chút tức giận bất bình, bản tóm tắt đại viện chủ mẫu Triệu phu nhân an bài. Tạ Nguyên nghe vậy, cau mày, trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, lòng đầy căm phẫn nói, Tạ gia học đường đông đảo, muôn khách tụ tập, như thế nào không có thiếu chỉ là một cái tu học đọc sách chỗ, đây không phải là rõ ràng khi dễ người. Ta muốn đi tìm đại nương lý luận một phen. Trương Vân Chi cũng mặt lộ vẻ vẻ giận, để Tạ gia đệ tử đi lý gia học đường cầu học, không thể nghi ngờ là đối Tạ quan nhục nhã, tổn hại thanh danh của hắn. Ngươi ngược lại là sắc mặt bình tĩnh nói, Luca, ngươi cũng không tất như thế. Cái này tức là phụ mẫu chi mệnh, hơn phân nửa cũng là Lao Thái quân ý tứ. Tạ Nguyên thở dài, Lao Thái quân là cái tính tình này, trong lòng chán ghét quan đệ. Chính lúc này, ngoài cửa viện có tiếng bước chân truyền đến. Đám người nhìn lại, là vừa vặn đi mà quay lại áo xanh gã sai vặt, Tạ Hồng viện tử hạ nhân. Gã sai vặt bái kiến chư vị công tử tiểu thư về sau, liền nói ngay vào điểm chính. Hắn từ trong ngực cẩn thận nghiêm túc xuất ra một cuốn sách thiếp, như là dơ hiếm thấy chân bảo. Lao gia mệnh ta tự tay giao cho quan thiếu gia. Ngươi chậm rãi đưa tay tiếp nhận, ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, chỉ cảm thấy thư thiếp nặng nề, phía trên lít nha lít nhít viết đầy hơn 5000 chữ, mỗi một bút mỗi một hoạch đều để lộ ra viết người dụng tâm cùng thành kính, là Tạ Hồng tự mình viết. Cái này, ngươi thấp giọng tự nói, trong lòng dâng lên một trận kinh ngạc. Phải biết, không chỉ là nhị tiên sinh mặc bảo giá trị liên thành, Tạ nhị gia bút tích cực, thế nhân cũng là chạy theo như vị, thiên kim khó đổi. Mà trước mắt cái này trọn vẹn chữ thiếp, hắn hảo thư pháp người tới nói, hắn giá trị đã không cách nào cân nhắc. Phụ thân, sao lại thế? Kinh hãi nhất hợp lý là Tạ Kỳ Nguyệt, phụ thân thư pháp chi đạo, chính mình ba vị ca ca đều là nghị kế thừa hắn y bát. Nhớ kỹ có một lần, đại ca luyện chữ nhiều năm không ngừng, tràn đầy tự tin đem chính mình cho rằng xuất sắc nhất một bức thư thiếp hiện lên cho phụ thân đánh giá, lại đổi lấy phụ thân một câu lạnh băng băng đánh giá, quá kém, chữ như người, tính cách táo bạo. Câu nói này như là một cái trọng truy, đem đại ca tín nhiệm vỡ nát, từ đây hắn liền nản lòng phách trí, lựa chọn rời khỏi gia tộc, ra ngoài sông sáo. Mà ba vị huynh trưởng bên trong cũng không có người từng thu được phụ thân chân quý như thế quả tặng một quyển chữ thiếp. Nếu bọn họ bên trong bất luận cái gì một người có thể có được đãi ngộ như vậy, chỉ sợ đều sẽ mừng rỡ như điên. Tạ Kỳ Nguyệt khe khẽ thở dài, bóng lưng của cha thực sự cao lớn, mấy vị ca ca sợ là khó mà đuổi kịp. Trong nội tâm nàng phức tạp rõ ràng còn chưa lắng lại, áo xanh gã sai vặt câu nói tiếp theo lại như cùng như kinh lôi nổ vàng tại bên tai của nàng. Lão gia còn để cho ta mang một câu cho quan thiếu gia. Gã sai vặt háng giọng một cái, bắt trước Tạ Hồng ngữ khí nói, người xem nhị tiên sinh chữ, lại đến nhìn Tạ Hồng chữ, tổng sẽ không kém. Chương 287, Tạ Hồng đưa thư thiếp, mấy nhà mời. Hai chương 287, Tạ Hồng đưa thư thiếp, mấy nhà mời. Người trước trồng cây người sau hái quả, tại ngươi trong tay cũng không tính bôi nhọ bọn chúng. Sau đó thanh sam hạ nhân cáo từ rời đi. Tạ Kỳ Nguyệt kinh ngạc đến miệng nhỏ khẽ nhếch, khắp khuôn mặt là không dám tin thần sắc, người trước trồng cây người sau hái quả phụ thân lời ấy, chẳng phải là nhận định Tạ quan vì hắn truyền nhân y bác rồi. Tạ quan có tài đứa gì? Phụ thân vì sao như thế xem trọng với hắn? Tạ Nguyên thấy thế, trên mặt hiện ra một vòng ý cười, Mính Sơn thúc phụ, ngược lại là thật đối quan đệ ngươi có phần coi trọng. Trương Vân Chi cũng cười nhẹ nhàng chúc mừng nói, chúc mừng quan công tử, Mính Sơn thúc phụ cả đời chưa từng chân chính thu đồ, càng chưa từng có người có thể kế thừa thư pháp của hắn tinh túy. Ngươi cúi đầu nhìn qua quyển sách trên tay thiếp, cùng Tạ Hồng tặng cho nhị tiên sinh chữ thiếp, một giai một nhóm cỏ, đều là phi phạm. Ngươi trịnh trọng thu nhập trong tay áo, trong phòng còn cất giấu viên tiên sinh tặng cho ngươi kia quyển vẽ nhị tiên sinh chữ viết thư thiếp, ngươi một mực xem chừng chân tàng, xem như chân bảo. Tạ Kỳ Nguyện buồn bực ngồi ở một bên, trong lòng như là đổ ngũ vị bình, nàng cảm giác trong nhà chân bảo bị phụ thân dễ dàng tặng cho ngoại nhân, cái này khiến nàng khó mà tiếp nhận. Thế nhưng là, đây cũng là nàng kính yêu phụ thân quyết định. Tạ Nguyên nghe vậy, trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm khái, hắn thở dài, kể từ đó, quan đệ việc học sự tình liền cần đưa vào danh sách quan trọng. Nếu có thể để mãi mãi đồng ý quan đệ đi nhị viện đọc sách, vậy ta liền có người bạn. Trương Vân Chi nghe vậy, lắc đầu ngự khi thâm trầm nói, ngươi làm như vậy ngược lại sẽ để quan công tử việc học sự tình càng thêm khó giải quyết, hoàn toàn ngược lại. Tại tòa này Tạ phủ bên trong, Tạ Lao Thái quân quyền uy không ai bằng, nàng đối trong phủ mỗi người đều có được tuyệt đối lực khống chế. Nếu là không nghe theo nàng, hoặc là chọc giận nàng không vui, liền sẽ lọt vào nghiêm khắc trừng phạt, thậm chí mất mạng. Tại đại tề, phản kháng chủ mưu tức thì bị coi là lớn bất hiếu tiến hành, sẽ gặp người phỉ nổ. Ngươi mở miệng nói, việc này cũng không nhọc đến Lục ca phí tâm. Đúng lúc này, ngươi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa viện, lấy ngươi bây giờ nhạy cảm thính giác cùng thần hồn đệ tam cảnh, sớm đã phát giác được ngoài phòng có khí huyết hút, bước chân trầm ổn hữu lực người chính hướng phía các ngươi tiểu viện mà tới. Ngươi cố ý chậm một chút tại Trương Vân Chi phát giác được người tới, đợi nàng nhìn lại về sau, ngươi mới phảng phất vừa có cảm giác, chuyển hướng viện cửa ra vào. Quan thiếu gia, ở đây sao? Một cái thanh âm hùng hậu truyền đến. Ngô Đồng nên đón tiếp lấy, chỉ gặp một vị khôi ngô trung niên đại hán đứng tại tiểu viện cửa ra vào, ngữ khí có chút khách khí hỏi, Ngô Đồng cô nương, quan công tử ở đây sao? Người này chính là Tư Mã Đỉnh sai phái tới cho ngươi đưa Thái Tổ Thánh Viên Thung Tư Mã Bản. Ngươi đứng dậy cười hô, Tư Mã huynh. Vị này Tư Mã Bản thế nhưng là một vị trung tam cảnh võ phu, tại 13 châu đủ để trở thành một quận hào cường bá chủ. Hắn cung kính hành lễ nói, gặp qua quan công tử. Lao ra nhà ta chuyên tới để đưa tới mời thiếp, chính là cuối năm tây ngõ hẻm lâu quần phương yến. Ngươi tiếp nhận hắn đưa tới sơn màu đỏ mời thiếp, chỉ gặp phía trên tình lình viết Tử Tiêu Các, phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ ất, 26. Tử Tiêu Các chính là Tây Xương lâu nổi danh nhất tam đại ngâm khẽ tiểu bàn một trong, lấy cao nhã đặc biệt đặc sắc lấy sừng, không kém hơn Nguyệt Hoa Hiên. Tư Mã Bản giao phó xong vài câu khẩn yếu sự tình, không có bất luận cái gì dây dưa dài dòng, liền chắp tay rời đi. Tạ Nguyên ở một bên ngược lại là chú ý tới phía trên viết ất, 98. Ha ha, cái này Tư Mã tướng quân xuất thủ ngược lại là xa xỉ, phải biết, cái này Tử Tiêu Các mời thiếp, trong thành Biện Kinh, tại bây giờ thế nhưng là bị xào đến so kim tử còn đắt hơn đây. Ngươi nghe vậy, đối với cái này ất, 98 lại là không hiểu. Tạ Nguyên thấy thế, giải thích nói, cái này quần phương yến, mỗi năm đều tại Tây Phượng lâu Tử Tiêu Các trình diễn. Kia Tử Tiêu Các, quả nhiên là cái nơi đến tốt đẹp, chỗ Tây Xương lâu phồn hoa chi tâm, chỉ thủy lưu chuyển mà qua, xây dựng một tòa cầu lớn, nhấc lên một tòa nguy nga 10 tầng nhà cao tầng, giống như tiên cảnh. Mỗi khi quần phương yến khải, cầu kia trên chính là thịnh hội chi địa, không mời tiếp không được đi vào. Cái này quần phương yến, lại phân làm nội ngoại hai trận. Tạ Nguyên tiếp tục nói, ngoại tràng thiết lập tại cầu hai bên bờ, đến lúc đó, hai bên bờ người người chen vai thích cánh, thân hình thấp bé người, căn bản chỉ có thể nhìn cái hót. Mà bên trong trận thì là trên cầu khách quý chi địa, đều là có mời chia làm giáp đất bính đinh bốn loại ghế, tổng cộng bất quá 900 tịch. Người cái này ất khu 98 hảo, vị trí gần phía trước là có thể tiến lâu, có thể tận mắt nhìn thấy ba nhà thanh lâu hoa khôi, tại cầu kia trên ganh đua sắc đẹp. Hắn ngôn ngữ bên trong, nhiều hơn mấy phần hâm mộ. Nếu là giờ phút này đem cái này mời tiếp chuyển tay, sợ là có thể kiếm được đầy buồn đầy bát. Ngoại trừ Tử Tiêu Cát, còn lại hai nhà thanh lâu cũng là có 110 cái ghế. Tạ Kỳ Nguyệt cũng là có chút hâm mộ, nàng năm ngoái thời điểm đi cũng chỉ là bính tịch, chưa bao giờ đi qua ất tịch. Ất tịch người đều là biện kinh không phú thì quý người, gần với cao nhất giáp đẳng. Ngươi nhìn xem trong tay thiếp mời, đi trở về trong viện bàn đá, ngay tại suy tư thời điểm. Bên ngoài lại là vang lên một đoàn người tiếng bước chân, 7-8 người đi ở bên ngoài cục đá đường nhỏ. Nô Đồng tiến đến đón lấy, trong lòng kỳ quái hôm nay làm sao nhiều người như vậy tới chơi. Mi Thanh Mục Tú tôi tớ, uy củ đứng tại cửa ra vào, nhẹ giọng hỏi, xin hỏi quan công tử, giờ phút này nhưng tại trong viện. Nô Đồng ánh mắt sáng lên, nhận ra người này chính là lần trước Tô gia Tô Vân công tử bên người hạ nhân, lần trước đưa tới tiền tài, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Như thế nào hắn lại tới? Nô Đồng hướng phía sau nhìn lên, nhìn xem gã sai vặt sau lưng còn có 4-5 người trong tay đều bưng khay, phía trên che kín vải đỏ chót. Nô Đồng trong lòng suy đoán, dẫn gã sai vặt bước nhanh đi vào trong nội viện. Cầm đầu tôi tớ thấy ngươi, trên mặt tràn đầy vui mừng, cùng kêu lên bài nói, bái kiến quan công tử. Nhà ta chủ tử chuyên tới để tặng lễ, nơi này có 300 lượng bạch ngân, xin ngài vui vẻ nhận. Lời còn chưa dứt, người sau lưng cấp tốc giật xuống vải đỏ, lộ ra khay bên trong trắng hoa hoa bạc. Trong lòng ngươi nghi hoặc càng sâu, lần trước gia nhập thi hội lúc, không phải đã đưa tới 100 lượng sao? Bất thình lình 300 lượng, đến tột cùng ra sao nguyên do? Mi Thanh Mục Tú gã sai vật thấy thế, vội vàng giải thích nói, quan thiếu gia, ngài khả năng có chỗ không biết. Hôm đó ngài tại Nguyệt Hoa Hiên ngâu hưng múa bút, làm kia thủ tàn tử, là thảo đường thi hội thắng tên, chủ tử cao hứng. Dựa theo thi hội quy củ, thơ thủ đoạt giải nhất người, có thể lấy được thưởng ngân 300 lượng, đây đều là ngài nên được. Hắn lại từ trong ngực móc ra một cái màu đỏ thám mời thiếp, trên đó thình lình viết Nguyệt Hoa Hiên, ất, 197. Gã sai vật hai tay giơ lên, cung kính nói ra, đây là Tô Vân thiếu gia đặc biệt vì ngài chuẩn bị quân phương yến mời thiếp, xin ngài cần phải đến dự. Tạ Nguyên, Trương Vân Chi cùng ở một bên thứ ba người, nghe vậy đều là có chút giật mình. Cái này Tô Vân, như thế nào cũng cho ngươi đưa tới quân phương yến mời thiếp. Phải biết, cái này mời thiếp thế nhưng là tương đương vật quý giá. Đối mặt việc này, ngươi quyết định. 1. Cự tuyệt tất cả mời. Nhắc nhở, có khả năng khó mà tránh đi tai họa, có chết nguy hiểm. 2. Tiếp nhận Tư Mã Đình mời, cự tuyệt Tô Vân mời. Nhắc nhở, có khả năng xu cắt tị hùng, sự tình hướng tốt phát triển. 3. Tiếp nhận Tô Vân mời, cự tuyệt Tư Mã Đình mời. Nhắc nhở, có khả năng khó mà tránh đi tai họa, từ đó đi xa tha hương. 4. Tự mình tham dự. 3. Trên chiếc đỉnh lớn văn tự chậm rãi dừng lại mà ra. Du khách nhìn xem phía trên 4 cái tuyển hạng. Từ nhắc nhở đến xem, tựa hồ chỉ có một cái tuyển hạng, chỉ có tuyển hạng 2 tiếp nhận Tư Mã Đình mời mới có hướng tốt phát triển. Hắn không do dự trực tiếp tuyển hạng. 2 tiếp nhận Tư Mã Đình mời, cự tuyệt Tô Vân mời. Nhắc nhở, có khả năng xu cắt tị hùng, sự tình hướng tốt phát triển. Chương 288, hẹn nhau quận Phương Yến, Trạm Yêu Kiếm. Chương 288, hẹn nhau quần Phương Yến, Trạm Yêu Kiếm. Ngươi nhìn về phía Tô Vân tôi tớ, chậm rãi lời nói, sợ khó liền Tô công tử chi nguyện, tạ quan đã thụ nhà hắn mời. Tôi tớ nghe ngóng, sắc mặt đột biến, việc này chính là chủ tử dặn đi dặn lại, như chưa thể thành, sợ là không thể thiếu trách phạt. Quan thiếu gia, không bằng tạm thời nhận lấy này mời tiếp, cũng tốt để cho ta có cái bàn giao. Sau khi trở về, ta tất hướng chủ tử chi tiết bẩm báo, lại để cho chủ tử định đoạt. Tôi tớ khẩn cầu. Ngươi nhìn thần sắc hắn bi thương, liền khẽ gật đầu. Tôi tớ thấy thế, vội vàng dâng lên mời, sau lưng tùy tùng cũng đem bạc trắng buông xuống, khom mình hành lễ, vội vàng rời đi. Nô đồng nhìn qua trước mắt đống nhiên tăng nhiều ngân lượng, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, nhưng lại chợt phát sinh lo nghĩ, thiếu gia, chúng ta nhận lấy nhiều như vậy ngân lượng, phải chăng? Tạ Nguyên cười nói, nô đồng, ngươi lại giải sầu. 300 lượng bạc trắng tại Tô gia mà nói, bất quá chín châu mất sợi lông. Nếu không phải hắn cảm thấy lấy ngân đem tặng quá mức được người, chỉ sợ muốn xe kéo ngựa đưa. Về phần cái này quần phương yến mời thiếp, hắn giá trị há lại chỉ có từng đó 3000 bạc trắng có thể so sánh. Trương Vân Chi cũng khẽ bước cằm, Tô gia thân là chín đại họ đứng đầu, đương nhiên sẽ không đem chút tiền ấy tài để ở trong lòng. Nói đến một người, cái này quần phương yến tổ chức mục đích, đúng là Giang Nam đạo gom góp trần thai ngân lượng. Thành Biện Kinh bên ngoài, không biết có bao nhiêu nạn dân chết đói bên đường. Nàng từng theo mẫu thân tiến về Lung Nam nói, trên đường tận mắt nhìn thấy, nhấc lên xe ngựa nhìn về phía đạo lộ hai bảng, đều là toi thóp nạn dân, bụng trướng như trống, thống khổ không chịu nổi. Bọn hắn bởi vì đói khát đến cực điểm, bất đắc dĩ ăn quan âm bùn lấy lỡ đói, lại không cách nào bài xuất, chỉ có thể mặc cho bụng bị trống tròn trịa, không cách nào đứng dậy, chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi tử vong. Nhưng mà, làm xe ngựa lái vào kinh sư nói, tiến vào phồn hoa Biện Kinh, trước mắt lại là một mảnh ca múa mừng cảnh Thái Bình cảnh tượng. Bên trong thành, hoan thanh tiếu ngữ, vừa múa vừa hát, ngoài thành lại là than thở, đầy dây thê lương. Chín đại họ đám tử đệ còn tại ăn chơi đàng điếm, thưởng thụ lấy bọn hắn xa hoa lãng phí sinh hoạt. Trương Vân Chi nhẹ nhàng lắc đầu, đây cũng chính là nàng không muốn cùng Tạ gia những cái kia tiểu thư phu nhân vãng lai nguyên do. Ngay từ đầu tình nguyện đi theo Tạ Nguyên tới này cũ nát tiểu viện mở tránh nhàn, các viện tiểu thư phu nhân chỉ ưa thích ganh đua so sánh hư vinh thôi. Thu phụ thân hôn đúc, nàng đã biết càng không chỉ lớn, càng thương hại có cây thanh, đối thế gian khó khăn, cảm động lây. Nô đồng nghe vậy, lòng tràn đầy vui vẻ nhận lấy ngân lượng, đi lại nhẹ nhàng trở lại trong phòng. Tạ Nguyên cười nói, với ta mới còn cùng tứ biểu tỷ thương nghị, nhất định phải nghĩ cách là quan đệ mưu đến một phần quần phương yến mời tiếp. Thật sự là ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Hắn nói tiếp, đến lúc đó, ta cùng quan đệ ngồi chung cố kiệu tiến về, bất quá cự ly giao thừa còn có gần 2 tháng, cũng là không nhất thời vội vã. Mấy người nói chuyện trời đất, từ thời cuộc đến thiên nam địa bắc chuyện lý thú, ngươi ngược lại là rất ít phát biểu ý kiến, phần lớn là dụng tâm lắng nghe. Chưa phát giác ở giữa đã tới hoàng hôn, mặt trời lặn phía tây. Nô đồng đang muốn chuẩn bị cơm tối, Tạ Nguyên mẫu thân gia các phu nhân liền phái người đến đây, mời hai người hồi phủ dùng cơm. Tạ Nguyên cảm khái thời gian trôi mau, vẫn chưa thỏa mãn. Trước khi đi, hắn chợt nhớ tới một chuyện, nói: "Quan đệ, ngươi ngày mai có thể nguyện đến ta trong viện. Gần đây mẫu thân mệnh ta bắt đầu tập võ, ngươi không ngại cũng tới nhìn một cái." Ngươi hơi chút suy nghĩ, lắc đầu. Trong lòng ngươi minh bạch, Tạ Nguyên sắp bắt đầu tập võ, mà ngươi đã có Tư Mã Đỉnh tặng cho Thái Tổ Thánh Viên Tung cùng Âm Phủ Kinh hai bộ võ học bí tịch, không cần lại đi đứng ngoài quan sát người khác. Thế là, Tạ Nguyên ba người liền cáo từ rời đi. Dùng nữa về sau, nô đồng nghĩ đến trong nhà đã để dành được 400 lượng tiền bạc, cùng trong viện thường xuyên qua lại Tạ Nguyên, Trương tiểu thư, Trương tiên sinh, Hoa đại phu bọn người. Tư Mã tướng quân cùng Tô Vân đưa mời thiếp cũng lặng lặng nằm tại án đầu. Nô đồng bây giờ cho dù là gặp được trong đại viện quan sự, cũng có thể cảm nhận được đối phương nhiều hơn mấy phần vẻ mặt ôn hòa. Nàng không khỏi nói ra, thiếu gia, ta tựa hồ có chút minh bạch trước ngươi lời nói. Tăng Kỳ Hà lúc, nô đồng từng nghi hoặc vì sao ngươi muốn dụng tâm như vậy kết giao Hoa An đại phu. Ngươi lúc đó đáp, ngày xưa nước Tề nhỏ yếu, còn quảng giao phía Đông Man Di tiểu quốc, cuối cùng thành đại khí. Những nước nhỏ này đều bởi vì thành tâm quy thuận mà đến che chở. Bây giờ, nô đồng tựa hồ có chỗ linh ngộ. Ngươi nhìn qua nô đồng, mỉm cười, nói: "Nhưng cái này còn xa xa không đủ, chúng ta bất quá là cho mượn người khác thế, cuối cùng tính không được cái gì. Giống như mèo trôi không dễ, đại phong thổi, tuổi lửa liền tắt, lò lô cũng liền lạnh. Thế gian chân chính đạo lý cùng dựa vào ở chỗ tự thân." Nô đồng nghe vậy, cái hiểu cái không gật gật đầu, không quá minh bạch, nàng chỉ là biết rõ thiếu gia là cái người có bản lĩnh. Đã là trong đêm, trong phòng, người thắp sáng cây nến, người mở ra tạ hồng cho ngươi nhị tiên sinh thư thiếp. Đây cũng là nhị tiên sinh bút tích thực, ghi chép một phần thánh ngữ trước tiên, khoảng chừng 4000 cái chữ. Mãn chỉ vân hạ, trong óc Trảm Quỷ Kiếm cùng Trảm Yêu Kiếm tựa hồ thu được cảm ứng, cùng nhau phóng ra quang hoa. Nhất là hôm nay đoạt được Trảm Yêu Kiếm càng là hào quang tỏa sáng. Ngươi chìm lòng yên tĩnh khí, tinh tế thể ngộ trong tâm hải bộ kia Trảm Yêu Kiếm đem phía trên văn tự lặp đi lặp lại nghiên cứu đi sau hiện. Những văn tự này cũng cùng Trảm Quỷ Kiếm, không có kết cấu gì mà theo, phảng phất chấp và lung tung, thậm chí còn xen lẫn cố sự, hoàn toàn không giống một thiên kiếm quyết vốn có bộ dáng. Khúc dạo đầu viết, hướng du lịch Bắc Nhạc mộ thương nô, trong tay áo thanh xả rũ khí thô. Kiếm thuật đã thành quân đem đi, có giao long sử Trảm giao long. Cầm kiếm giữa trời ngàn dặm đi, canh một đường ta canh hai bể. Học ta kiếm này người, Trảm thiên hạ vạn yêu. Ngươi tâm thần đắm chìm trong đó, như là Trảm Quỷ Kiếm, thẳng đến ngươi duyệt tất cả văn tự, phía trên hồng chữ trên quang mang càng ngày càng thịnh bắt đầu biến ảo, hóa thành hình người, bắt đầu múa kiếm. Chỉ gặp kim quang bắn ra bốn phía, ngươi ngưng thần nhìn kỹ. Có trước đó Trảm Quỷ Kiếm trải qua, ngươi sớm có chuẩn bị, đây là kiếm ý huyễn cảnh truyền thừa. Trước mắt đồng vụ đánh tới lại tán đi, ngươi lại đưa thân vào một mảnh khác giữa thiên địa. Đây là thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Ngươi lần nữa thấy rõ thời điểm, túi đầu phát hiện dẫm tại băng lánh nước hồ phía trên, giữa trưa dưới ánh mặt trời chiếu sáng, phản chiếu nước chảy mặt sóng nước lấp loáng. Ngươi ngẩng đầu xem xét mặt nước nhìn một cái, hạ miểu vô biên, loáng thoáng có thể thấy được phía trước có một khối toát ra mặt nước hòn đảo. Lúc này, ngươi mới chú ý tới, tại ngươi khía cạnh có một lá bẹ trúc đang lẳng lặng phiêu phù ở trên mặt hồ, phía trên chở ba người. Một cái mang theo mũ rộng đành thấy không rõ khuôn mặt nam tử, chính nhàn nhã nằm tại bệ trúc trên phơi mặt trời, trong ngực ôm một thanh kiếm. Một đôi mặc đỏ chót hôn phối tân nương trang phục nữ tử, đầu đội phượng quan hà bí, giẫm lên giày thêu. Hai nữ dựa vào ôm ở cùng một chỗ, dáng dấp mỹ mạo, dung mạo cũng xinh nhất trí, lại là một đôi song bạc thai. Chương 288, hẹn nhau quần phương yến, chạm yêu kiếm. Hai chương 288, hẹn nhau quần phương yến, chạm yêu kiếm. Nhưng mà, hai vị này tân nương trên mặt không chút nào không tu sửa cưỡi vui sướng, ngược lại tràn đầy sợ hãi cùng bất lực, các nàng chăm chú giúp vào với nhau, thấp giọng nức nở. Vẽ chúc không ai huy động, lại thuyền tự trôi. Trong lòng ngươi âm thầm nghi hoặc, ngươi như là một cái hư vô của chúng, ba người cũng chú ý không đến ngươi. Vẽ chúc càng phiêu càng gần, ngươi rốt cục thấy rõ hòn đảo trên đứng thẳng một khối tảng đá lớn, phía trên khắc lấy hai cái chữ to. Trạch hồ. Trong lòng ngươi run lên, nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết trạch hồ. 800 dặm thủy vực trạch hồ. Trạch hồ chính giữa có một khối hòn đảo, phía trên thiên nhiên hình thành cung điện chính là Long cung. Ngươi lần nữa trong mắt nhìn về phía thâm thúy đáy nước, chỉ gặp từng đầu to lớn bóng đen ở trong nước chậm rãi du động, bọn chúng thân hình to lớn, giống như tiềm ẩn tại dưới nước cự thú, mỗi một lần nhẹ nhàng lướt qua, đều nương theo lấy hào 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 tiếng vang làm cho bệ trúc trên hai vị nữ tử vạn phần hoảng sợ, té ngã tại bệ trúc bên trên, chăm chú ôm nhau, run lẩy bẩy. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh tưởi, hòn đảo phía trên lâu dài bao phủ một tầng không tiêu tan sương mù, tăng thêm mấy phân thần bí cùng quỷ dị. Đúng lúc này, đáy nước chỗ sâu đột nhiên truyền đến một đạo trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm, tế tự Long Vương. Lời còn chưa dứt, trong hồ lập tức sóng lớn mãnh liệt, sóng dữ ngập trời, một cái vòng xoáy khổng lồ đống nhiên hình thành, đem bệ trúc đống nhiên đi lên, phảng phất muốn mở cái miệng rộng, muốn đem hắn thôn vệ. Xem ra cái gọi là tế tự Long Vương, chính là muốn đem hai vị này vô tội nữ tử đầu nhập trong nước, làm hiến cho Long Vương tế phẩm. Mũ rộng đành nam tử lúc này mới chậm rãi đứng người lên, mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú đáy hồ, hai ngón khép lại, làm kiếm chỉ hình, nhẹ nhàng hướng đáy hồ một chỉ một thoáng, bệ trúc phía dưới mặt nước bị nhuộm thành đỏ như máu chi sắc, mặt hồ cũng theo đó một lần nữa bình tĩnh lại. Ngay sau đó, một đầu to lớn sắc cá chậm rãi nổi lên mặt nước. Hai vị nữ tử hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cử động lần này tựa hồ chọc giận nước hồ. Hồ thấp lại có tiếng âm vang lên, làm tức giận hồ quân, làm chết. Lời còn chưa dứt, trong hồ đống nhiên quần quật lên từng đợt sóng lớn, từng đầu thân hình to lớn quái vật phá vỡ mặt nước, bọn chúng hình thái khác nhau, có mọc ra đầu trâu thân rắn, có được mấy đầu cánh tay, còn có thì mọc ra to lớn cái nào, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Bọn chúng thân hình to lớn, tựa như núi cao, nhìn xuống bệ trúc trên hai người làm cho hai vị song bảo thai nữ tử thần sắc càng thêm tuyệt vọng. Ngươi cho dù chỉ là người đứng xem, cũng có thể cảm nhận được những này đại yêu trên người tán phát ra kinh khủng khí tức, bọn chúng chỉ sợ đã đạt đến võ đạo đệ cửu cảnh đỉnh phong thực lực, làm lòng người sinh kính sợ, không dám sinh ra mảy may sức phản kháng. Mũ rộng vành nam tử chỉ là cười cười, tùy ý nắm tay khoác lên trên chuôi kiếm, nhẹ nhàng một kiếm chém ra, như là mới sinh mặt trời mới mọc, trên thân kiếm vậy mà bắt đầu sinh ra màu vàng kim óng ánh đốm sáng. Cùng chạm quỷ kiếm như là trung thu chi nguyệt tản mát ra trăng ánh sáng không đồng dạng. Kiếm này như là mặt trời lăng không trên mặt hồ. Cực nóng, nóng hổi. Nước hồ chảy ngược. Ngay sau đó, mặt hồ bắt đầu rơi ra tí tách mưa máu, những cái kia cách gần đó đại yêu tại mưa máu phía dưới trong nháy mắt hóa thành cung xương, mà xa hơn một chút đại yêu cũng bị chém thành mấy khối, chỉ để lại từng đôi tuyệt vọng con mắt rơi vào trong hồ. Hình tượng kết thúc, cuối cùng ngươi trông thấy hai vị nữ tử trong mắt chấn kinh. Chạm. Yêu kiếm a. Trong lòng ngươi than nhẹ, thưởng thức mới một màn kiếp như là mặt trời kiếm ý, trong hồ yêu nghiệt tựa như gió thu quét lá vàng, chôn vùi không dấu vết, duy dư ba ánh sáng lăn tăn bột tỏa ra ngươi rung động thần sắc. Cái này quan tưởng kiếm ý lại nhiều một loại. Trong lòng ngươi run rẩy thu hồi tâm tư, lại nhìn xem nhị tiên sinh thư thiếp. Trong lòng hiếu kỳ, nhị tiên sinh chữ vô địch, kiếm cũng vô địch, thế nhưng là làm sao lại thụ bệnh nặng triền miên tại giường bệnh sao? Cái này khiến trăm mối vẫn không có cách giải. Trong lòng càng có nhất niệm, lặng yên hiện hiện một thức này chạm yêu kiếm dường như hồ dung hợp võ đạo chi cương mãnh cùng bân thần dị thượng, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, tự nhiên mà thành, không phải vừa mới tại huy kiếm thời điểm, phía trên xuất hiện màu vàng kim bông sáng. Ngươi nhẹ nhàng thu hồi nhị tiên sinh thư thiếp, ngược lại triển khai tạ hồng chữ thiếp, trong chốc lát, hai mắt tỏa sáng. Giống như tạ hồng nói, ngươi xem nhị tiên sinh chữ, lại đến nhìn tạ hồng chữ, tổng sẽ không kém. Một giai một nhóm cỏ, đều có đặc sắc. Tạ hồng chi bút pháp, thế bút tung hành, đã đạt đến hóa cảnh, mỗi một hoạch đều hiện tinh diệu tuyệt luân. Nhưng mà, so với nhị tiên sinh kia huy sái tự nhiên, lại giống như nhiều hơn mấy phần tận lực tạo hình, thiếu đi kia phần tự nhiên mà thành, siêu phàm thoát tục ý cảnh. Nhị tiên sinh chi thư, như là nước chảy mây trôi, thoải mái không bị trói buộc, càng hơn một bậc. Về sau ngươi không có gì ngoài chui tại thư quyển cùng con đường tu luyện, còn cần nhiều thêm một hạng luyện chữ. Cổ ngữ nói, bắt trước trên đó, đến hồ trong đó, bắt trước trong đó, đến hồ phía dưới nó. Ngươi đã sớm đem đồng thiệu tặng cho chữ thiếp sao chép không dưới ngàn lần, bây giờ dưới ngòi bút chi chữ đã rất có thần vận, duy thiếu một màn kia độc thuộc về ngươi tinh khí thần. Thế gian thư pháp đại gia đều lấy đặc biệt phong cách lập thế, nhưng mà như vô danh gia chi chỉ dẫn, chỉ dựa vào bản thân tìm tòi, cuối cùng khó loại suy, đăng đường nhập thất. May mắn, ngươi bây giờ đến lấy được nhị tiên sinh cùng tạ hồng chi bút tích thực, giống như gặp được lương sư, con đường phía trước rộng mở trong sáng, không còn khuyết điểm nữa. Ngươi cẩn thận nghiêm túc thu hồi cái này hai phần vật chân quý, đi vào trong viện, trong lòng nhớ chưa hoàn thành võ đạo tu luyện. Nghiệp tinh thông cần, mà hoang tại đùa bây giờ đã gần kề gần nửa đêm, nô đồng đã nghỉ ngơi. Tạ phủ cũng là yên lặng như tờ, chỉ có đả canh nhân xuyên toa tại tạ phủ các viện. Ngươi đi tới trong viện dưới cây nô đồng, ngươi chính chuẩn bị bắt đầu kháo tung tu luyện, để tinh tiến võ đạo. Không ngờ, trong viện đã có một người chờ đã lâu. Người kia đầu đội lụa trắng mũ rộng vành, hai tay ôm ngực, nghiêng người dựa vào trên ngô đồng thụ, chính là Lục Hoa. Người tử trong hồ đọc được, xác nhận kia trong truyền thuyết Trảm Yêu Kiếm a. Nhị tiên sinh, tại Trạch Hồ sở ngộ, nghe nói có thể chém hết thiên hạ vạn yêu chi kiếm. Ngươi nhẹ gật đầu, Lục Hoa hôm nay tại Đẳng Xuân lâu đã giúp ngươi, mà lại ngươi cảm giác nàng tựa hồ không có ác ý. Lục Hoa cười cười nói, còn thật sự là hữu duyên, bất quá, ngươi tu hành cái này Trảm Yêu Kiếm lúc, cần vạn phần xem chừng. Mới có người bởi vì cảm ứng được kiếm ý, đã từ Đẳng Xuân lâu bên kia sờ soạn tới. Nếu không phải ta kịp thời xuất thủ, giúp ngươi ẩn nấp khí tức, ngươi sợ là hôm nay muốn gặp qua rồng. Trong lòng ngươi run lên, lập tức nghĩ đến tại Đẳng Xuân lâu gặp phải vị kia trên mặt sinh ra lần phiến nam tử, trên người hắn khí tức đến nay vẫn để ngươi lòng còn sợ hãi. Rồng. Chương 289 phu tử dưỡng long đàm, thiếu gia tuyết rơi. Chương 289 phu tử dưỡng long đàm, thiếu gia tuyết rơi. Lục Hoa khẽ cười một tiếng, phản hỏi, như thế nào rồng? Long giả, có thể đại năng nhỏ, có thể thăng có thể ẩn, lớn thì hưng mây thổ bụi, nhỏ thì ẩn giới tàng hình, biến hóa vô tận, thần bí khó lường. Ngươi nghe vậy, trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc, thế gian này thật có rồng tồn tại sao? Ngươi ngẩng đầu nhìn về phía trong bầu trời đêm kia vòng trong sáng trăng sáng, trong viện gió mát quất vào mặt, mang đến một chút hơi lạnh. Lục Hoa từ ngô đồng thụ bên cạnh chậm chậm đi tới, ánh trăng thanh huy vẩy vào trên người nàng, vì nàng tăng thêm mấy phần điệu điệu cùng thần bí, váy áo của nàng theo gió tung bay. Thế gian này yêu ma chủng loại phong phú, trừ khai sơn tinh dạ quái, da cầm heo chó, còn có trong sông tôm, cá rùa ba ba, bọn chúng tựa hồ cũng là bằng này mà ra, lấy người vì ăn, lấy tráng tự thân. Nhưng mà, ngươi có thể từng gặp nhân hóa là yêu ma? Nàng đột nhiên lời nói xoay chuyển, ngữ khí nhiều hơn mấy phần thâm ý. Ngươi lắc đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, giang nam đạo nạn dân như nước thủy triều, nếu là thật sự có thể hóa thành yêu ma, chỉ sợ sớm đã công phá phồn hoa biệt kinh. Nhưng nếu ta cho ngươi biết, Trạch Hồ bên trong hơn phân nửa số yêu ma đều là từ người biến thành, không biết ngươi là nên kinh ngạc vẫn cảm thấy nói mà không có bằng chứng. Trong lòng ngươi chấn động, sắc mặt nhưng như cũ bình tĩnh như nước. Trạch Hồ yêu ma đúng là từ người hóa thành, cái này chẳng phải là thiên phương dạ đàm? Lục Hoa tiếp tục nói, ngươi suy nghĩ một chút, cái này đại tề 13 châu nói, đại tùy 16 tỉnh, rộng lớn vô ngần, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói có giao long mà nói. Mà cái này giao long đột nhiên tại Trạch Hồ xuất hiện, rồng vốn là trong truyền thuyết thần vật, trời không sinh đất không nuôi. Kia rồng đến tột cùng từ đâu mà đến? Có người nói rắn 10 năm thành mãng, mãng 50 năm thành chăn, chăn 100 năm thành giao, lại có 500 năm thành rồng, bất quá giả dối không có thật, người đều không lịch tiên cải mệnh chi năng, huống chi những này đẻ trứng bỏ sinh linh. Người nghe Lục Hoa lời nói, nghĩ kỹ lại tựa hồ chỉ có Trạch Hồ có giao long truyền thuyết, liền xem như tại Kiếm Nam đạo làm loạn yêu ma, Thanh Nưu, Sơn Mãng, Lý Ngư ba yêu ma, Tự Phong Bình Thiên Đại Thánh, Giao Ma Vương, Thống Thiên Bồ Tát. Nhưng là chân chính có giao long chi địa, tựa hồ chỉ có Trạch Hồ. Lục Hoa cười nói, đã trời không sinh, đất không nuôi, kia như thế nào giao long? Tự nhiên là người tại nuôi cái này rồng thôi. Ngươi hơi sững sờ, không khỏi bật thốt lên, dưỡng long. Ý nghĩ này quá mức kinh thế hai tục, nhưng từ Lục Hoa trong miệng nói ra, lại tựa hồ như thật có việc. Trong lòng ngươi dâng lên vô số nghi vấn, đến tột cùng là ai sẽ ở Trạch Hồ bên trong dưỡng long? Lại có ai có thể tại Trạch Hồ dưỡng long? Phải biết, Trạch Hồ bên trong thế nhưng là có 9 đầu đại yêu, bọn chúng từng cái thực lực cường đại, đủ để sánh vai nhân gian đỉnh phong tu sĩ. 9 đầu đại yêu chiếm cứ chỗ, sớm đã thành đầm rồng hang hổ, nhân gian cấm địa. Ngươi đột nhiên nghĩ đến một chỗ. Lục Hoa thay ngươi nói ra phỏng đoán. Thư viện. Ngươi tựa hồ không dám tin, nhưng lại nghĩ đến nơi nào đó, năm đó phu tử tiến Trạch Hồ không có giết sạch yêu ma chủng. Nhị tiên sinh vốn nên một kiếm dẹp điên Trạch Hồ, bị đại tiên sinh quên can. Ngươi hiếu kỳ ai tại dưỡng long đúng không? Hoặc là nói dưỡng long là vì cái gì? Tại Tam Chân Giáo cổ tịch, vị thứ 9 tổ sư bành truyền, khi còn sống một bản theo bút ký năm bành truyền tùy bút tại Tam Chân Giáo, vị tổ sư này là tại Lục Trầm tổ sư trước đó trước hết nhất tại Bắc Địa truyền giáo người, cũng xưng Bắc tổ. Theo tư liệu lịch sử ghi chép, có một nam tử từ thiên đoạn, tên là Bành Truyền, tại Bắc Địa lập giáo, từng nhận chức kiến thành đô hộ. Ngươi ngược lại là gật đầu, Tam Chân Giáo truyền thừa mấy ngàn năm, cơ hồ cách mỗi mấy đời đều sẽ ra một vị tinh mới diễm diễm người, tỉ như trợ giúp đại tùy lập quốc tiên sư, đã từng còn hướng phu tử hỏi qua học vấn. Một nho một đạo, còn du lịch Thái Sơn, bị hậu thế truyền là ca tụng, thường tại thơ ca bên trong đề cập. Cái này Bành Truyền nhất định là Tam Chân Giáo hết sức quan trọng một vị tổ sư. Lục Hoa ung dung nói ra, nghe nói vị tổ sư này 63 tuổi lúc đại đỉnh, đỉnh đã thành có rồng rủ xuống hồ dâu hạng nên, chỉ có đầu rồng không long thân, Bành Truyền trên cưỡi, quân đệ tử tất cầm rồng dâu phát, đều ngã chết, duy Bành Truyền phi thăng mà đi. Nói vậy miêu tả là Bành Truyền tại Bắc Cương chi địa đúc thành cự đỉnh, đỉnh thành thời điểm, một đầu không có thân thể đầu rồng xuất hiện, Bành Truyền ngồi cưỡi trên đó, nhóm đệ tử ý đồ thông qua túm dâu rồng đi theo, dâu rồng đứt gãy mà từ không trung ngã chết, chỉ còn lại Bành Truyền một người đắc đạo phi thăng. Lục Hoa còn tiết lộ một kiện bí văn nói, năm đó vị tổ sư nào giúp đại tùy lập nước, gặp mặt phu tử, ngoại trừ thỉnh giáo học vấn, còn đem Tam Chân Giáo ba vị tổ sư lưu lại điện tịch hiến cho phu tử. Cho nên à, cái này thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, phu tử vì sao lưu lại đại tùy, chính là trao đổi. Người hít sâu một hơi, không cần Lục Hoa trả lời người nào dưỡng lòng, phía sau đáp án tựa hồ đã vô cùng sống động. Cái này nhân gian muốn nhất phi thăng người, tiếp cận nhất phi thăng người, chính là vị này đại tế phu tử. Bành Truyền thừa long phi thăng, phu tử là phi thăng, mà dưỡng long, Trạch Hồ chỉ là phu tử dưỡng long đàm. Lục Hoa trầm giọng nói, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Một người đắc đạo phi thăng, nhân gian vạn quốc khô. Trong lòng ngươi có cảm giác khái, đắc đạo phi thăng, tựa hồ là tu luyện người lớn nhất nguyện cảnh, chí cao vô thượng truy cầu. Phu tử Đông Hải tìm tiên đã 200 năm chưa về. Thế nhưng là, trong lịch sử lần gần đây nhất có chân thực tư liệu lịch sử ghi lại phi thăng, chính là tại vị kia Yến Vương chỗ thời đại. Một ngày phi thăng ba người, Càn Nguyên Nữ Đế, Ma Đạo Hoàng Đạo, Tam Chân Giáo Lục Vũ, sự tích của bọn hắn bây giờ còn tại được truyền tụ. Yến Vương Lục Trầm, chết già Trung Nam Sơn, cũng chính là 3000 năm trước, cái này thời gian dài như thế, tại không người có thể phi thăng. Phu tử tại Thánh Ngữ bên trong biết, đại đạo như thanh thiên ta độc không được ra. Lục Hoa nhìn xem ngươi suy nghĩ bộ dáng nói, đương nhiên, những này ngươi bây giờ còn tiếp xúc không đến, bất quá thuận miệng nói, chỉ là để ngươi minh bạch, thế gian yêu ma kỳ thật vẫn chưa có người nào đáng sợ hơn. Về phần người là như thế nào hóa thành yêu ma, lại như thế nào thuế biến trở thành giao long, ở trong đó huyền bí, ta cũng không có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo, chỉ sợ lại là từng kiện nhân gian thê thảm sự tình. Trong lòng ngươi càng phát ra hiếu kỳ Lục Hoa thân phận, nàng tựa hồ đối với những bí ẩn này có nhiều hiểu rõ, nhất là Tam Chân Giáo lịch sử thuộc như lòng bàn tay. Lục Hoa cười cười nói, đương nhiên, ngươi nhốt xúc vật thời gian lâu dài, cũng sẽ lộ ra răng nanh, huống chi trạch hồ hùng tàn yêu ma chủng. Chương 289 phu tử dưỡng long đàm, thiếu gia tuyết rơi, hai chương 289 phu tử dưỡng long đàm, thiếu gia tuyết rơi. Đại tề phu tử không có ở đây 200 năm, liền xem như tại dịu dàng ngoan ngoãn con thỏ cũng sẽ nhô đầu ra, muốn đi ra thấu gió lùa. Trong lòng ngươi khẽ động, nghĩ đến hôm nay giảng đến tên kia hắc bào nam tử, hắn quả nhiên đến từ trạch hồ. Hắn là vì thư viện. Ta hùng còn có trước mắt Lục Hoa, hẳn là đến biện kinh cũng là vì thư viện. Thư viện bây giờ còn có 3 vị tiên sinh, nhị tiên sinh bệnh nặng, tam tiên sinh từ tù thư viện, tứ tiên sinh trong triều là tướng. Giao Long vào kinh thành, Tạ Hồng hồi phủ, ba thật môn nhân đến đại tề. Ngươi phun ra một hơi, thật có một loại mưa gió sắp đến phong mãn lâu cảm giác. Lục Hoa nhìn xem ngươi, tựa hồ xem thấu tâm tư của ngươi, nàng cười cười, nói ra, ngươi sợ cái gì, cái này Tạ gia sợ là ngược lại không. Dưới đại thụ tốt hóng mát, có Tạ gia tại, ngươi cũng không cần lo lắng. Ngươi nhẹ gật đầu, phía ngoài phong ba, tự thân mới là căn cơ, tiếp tục tu luyện. Ngươi dựa lưng vào dưới cây ngô đồng luyện tập kháo thung hai chân khép mở sóng bay, đầu gối bốn lượng, giàu có tiết tấu va chạm cái này đại thụ, một hít một thở ở giữa có trọc khí chậm rãi phun ra. Không lâu lắm, ngươi liền cảm giác mồ hôi đầm địa, trên đầu xuất hiện mồ hôi mịn, toàn thân gân cốt tê dại. Lục Hoa nhìn xem ngươi bộ dáng chật vật nói, so với nguyên thần tu luyện, ngươi cái này võ đạo tu luyện ngược lại là chậm quá nhiều. Chủ yếu là ngươi bộ xương này tử quá yếu, muốn đánh tăng cơ, không phải một ngày mà thành. Ngươi mấy cái này thùng công đã có mấy phần cái có ý, xem như nhập môn. Ngươi mồ hôi rơi như mưa, Lục Hoa lại dạy ngươi mấy cái võ đạo hô hấp pháp, đến làm dịu khí huyết gân cốt. Lục Hoa loay hoay cánh tay của ngươi, để ngươi một chân duỗi ra chống tại trên bàn đá. Đây là mấy cái kéo gân chiêu thức, chịu khí huyết về sau cần luyện tập, không phải toàn thân khí huyết trầm tích đằng sau lại luyện tới sửa chính liền chỉ hóa chuyện. Ngươi học Lục Hoa dạy pháp môn quả nhiên bành trướng kinh mạch có chỗ làm dịu, khí huyết cũng là thông suốt rất nhiều. Cái này Tư Mã Đỉnh tuy là đem hắn tu luyện gặp phải vấn đề cùng trải nghiệm từng cái viết xuống, thế nhưng là hắn lại không biết rõ ngươi một cái con thứ nơi nào có cái kia loại điều kiện luyện võ không thể so với thần hồn tu luyện, luyện võ đến từ nhỏ đánh căn cơ, ngươi cái tuổi này xem như. Lục Hoa chợt nói, phế đi. Ngươi chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, ngươi từ nhỏ ngược lại là không có luyện qua gân cốt, hiện tại mấy cái này cái cọc chính là đã hao hết công phu. Lục Hoa xuất ra một cái bình ngọc, đặt lên bàn nói, đây là Long Hổ Cân Thai Đan. Bên trong có 20 khỏa, ngươi luyện cái cọc lúc ngậm tại trong miệng chống đỡ ở trên hàm, có mạnh xương hiệu quả. Hôm nay thân thể ngươi đã đến cực hạn, hàng quá hóa dở. Còn có, ta không ở đây ngươi trong nội viện này, ngươi không muốn tu tập Trảm Yêu Kiếm, rước lấy cái gì, ta cũng không chịu trách nhiệm. Lục Hoa nói xong cũng rời đi. Ngươi chỉ gặp một vòng ngũ ảnh như là sương mù đồng dạng rời đi. Ngươi nhìn xem trên bàn bình ngọc, cái này Lục Hoa bèo nước gặp nhau đối ngươi lại ba lần bốn lượt tương trợ. Ngươi yên lặng cầm lấy bình ngọc, trong lòng cảm kích, muốn thoát ly cái này Tạ gia lồng giam, những này đồ vật sát thực vật cần. Ngươi đi trở về trong phòng, tâm thần nhất chuyển, ngươi nguyên thần đột phá tam cảnh về sau, đã sớm ngũ giác nhạy cảm. Ngươi nhìn về phía ngô đồng chỗ ngủ gian phòng, vừa mới ngươi tựa hồ trong cảm giác phòng có người dịch chuyển thân thể thanh âm. Ngươi như có điều suy nghĩ, trở về nhà. Ngày thứ hai, vẫn như cũ như thường lệ đọc sách, viết chữ, luyện võ. Ngô đồng mỗi ngày làm đồ ăn, đều tăng thêm một bản tinh thịt, ngươi cũng ăn được làm sạch sẽ tịnh. Lục Hoa lưu lại Long Hổ Cân Thai đang cực kỳ tốt dùng, ngươi rõ ràng cảm giác kiên trì thời gian càng dài. Tiếp xuống 3 ngày, trong tiểu viện bình tĩnh không lay động, ngươi dốc lòng tu luyện. Lục Hoa mỗi ngày ban đêm đều sẽ tới trong tiểu viện, có thời điểm còn có thể cùng ngươi trò chuyện vài câu. Có thời điểm, nàng mặc một bộ trắng thuần đã bảo, ngồi tại ngô đồng thụ trên chuỗi lùi trên cành cây, một tay chống đỡ cái cằm, lặng lặng nhìn xem ngươi tu luyện. Ngày thứ tư, Hoa An đại phu có rảnh tới trong viện, cho ngươi để mấy khối mới mẹ thịt nạc, là Hoa An trong nhà nuôi niên kỷ heo làm thịt, cho ngươi đưa tới. Hoa An tuy là tặng lễ, ngươi vẫn là để ngô đồng cho bạc, Hoa An liên tục cự tuyệt. Ngô đồng bất đắc dĩ, ba phen mới bận muốn đem ngân lượng nhét vào Hoa An đại phu trong tay, nhưng dù sao bị hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, lại đem ngân lượng ném đi trở về. Tiền ta cũng không muốn rồi, Hoa An cười nói, quan thiếu gia chưa viết đến như vậy tốt, thưởng lao phu mấy chữ là được. Ngươi nghe vậy, lập tức liền sảng khoái đáp ứng, tiện tay mải mực bày giấy, huy hào bắt mặc, viết xuống chút cửa ải cuối năm vui mừng cắt từng nói. Hoa An tiếp nhận trang giấy, tinh tế tường tận xem xét, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, nhưng lại chưa quá phận để ý, bản này chính là chối từ tiền tài lời nói. Hoa An ngược lại là nói tới một sự kiện. Viên phu nhân cho ngươi mời vỡ lòng tiên sinh, Đồng Thiệu Đồng tiên sinh trước mấy ngày say rượu chết trong nhà, qua đời sau đệ nhị thiên tài bị hàng xóm phát hiện, đã sớm lạnh cả người. Nô Đồng càng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hồi tưởng lại hơn nửa năm Đồng Tiệu lão tiên sinh tới chơi lúc cứng rắn bộ dáng, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần thổn thức. Hoa An chỉ cảm thấy thán nhân sinh vô thường nói, Đồng Tiệu không có con cái, chỉ có thu dưỡng một tên nghĩa tử hơn 30 tuổi, còn chưa thành gia. Cái kia danh nghĩa tử tại gió tây lâu làm thuê dài hạn, ít có về nhà. Hoa An chuẩn bị rời đi, người phân phó Ngô Đồng từ trong viện cầm 50 lượng bạc cho Hoa An, để hắn hỗ trợ cho Đồng tiên sinh đưa đi. Ngô Đồng tuy là ái tài, nhưng nghe ngươi chỉ ngôn, không có một chút do dự, lấy ra 50 lượng gói kỹ bạc trắng đưa Hoa An. Cái này, quan công tử. Hoa An nhìn xem trong tay chiếu nặng bạc nói, có chút nhiều đi. Người lắc đầu nói, Đồng tiên sinh năm đó đưa thư thiếp tri ân, ta bây giờ vẫn là ghi nhớ trong lòng, làm phải trả. Đồng tiên sinh là người chính phái, cả đời nghèo khó, những năm này sợ là ít có tích xúc, bằng không hắn kia nghĩa tử như thế nào lại năm đến mà đứng vẫn chưa thành ra lập nghiệp. Tiền này, liền coi như là vì tốt cho hắn tốt an táng chi dụng đi. Hoa An nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kính nể, trịnh trọng nói, quan công tử thật sự là nhân nghĩa quân tử. Hoa An, định không phụ nhờ bà. Người đưa mắt nhìn Hoa An bóng lưng rời đi, trong mắt có vẻ suy tư. Hoa An có lẽ cũng không biết rõ, trong mắt của hắn Đồng Thiệu, không hề chỉ là một vị phổ thông hủ nho. Trương Nguyên từng tự mình cáo chi, Đồng Thiệu lúc tuổi còn trẻ tài hoa hơn người, suýt nữa trở thành hai trước sinh môn hạ môn sinh đắc ý chỉ bằng hắn tặng ngươi bộ kia chữ thiếp, trong đó có nhị tiên sinh mấy phần chân ý, liền tương trợ ngươi rất nhiều, liền có thể chi kỳ tuyệt không đơn giản nhân vật, như thế nào lại đột nhiên trong nhà qua đời. Trong đó có kỳ quặc. Thời gian chậm rãi qua đi, hơn nửa tháng về sau, ngươi vẫn tại trong tiểu viện cần cù tu hành, không có bản phận lười biếng, chỉ cảm thấy mỗi ngày tại tiến bộ. Lục Hoa vẫn là mỗi ngày đều tới. Tạ Nguyên trong lúc đó tới 2 lần, hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng, xem ra luyện võ so đọc sách thú vị nhiều. Tháng 12 mùng 1, biện kinh rơi ra một trận tuyết nhỏ, trong viện cửa hàng hạ thật mỏng một tầng. 2 ngày về sau, tuyết thế càng thêm mãnh liệt, tuyết lớn đầy trời, trong vòng một đêm giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại có một mảnh trắng tinh. Trên đất tuyết động càng để lâu càng dày, trong tiểu viện mặt đất đã sớm bị tuyết trắng bao trùm, chỉ để lại một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Nô đồng cũng đổi lại thật dày áo đông, trong phòng càng là nổi lên lò sưởi, một cỗ dòng nước ấm tràn ngập ra, xua tán đi mùa đông giá lạnh. Nô đồng đẩy cửa ra kinh hỉ cười nói, thiếu gia tuyết rơi. Chương 290, thư kiếm phiêu linh, quần phương yến. Chương 290, thư kiếm phiêu linh, quần phương yến. Ngươi nhìn xem bên ngoài trong vòng một đêm, như là đổi nhân gian. Ngoài phòng nô đồng thụ, làm hoa lê mở. Trong nội viện bàn đá trồng chất lên tuyết thật dày, chút đựng nước cũng là phía trên đọng lại một tầng nóng ánh sáng long lanh thật dày băng trắng. Nguyên bản điệu tức liễu diễu cũng không có, chỉ có một mảnh trắng xóa. Nô đồng xoa xoa đôi bàn tay, phía ngoài hàn khí đập vào mặt, hô đi vào hơi lạnh, đem cái mũi đông đỏ bừng. Ngươi cảm giác không có sâu như vậy, cũng không cảm thấy rét lạnh, tập võ cái này nửa tháng đến nay, thân thể cường kiện không ít. Mau mau đi vào đi, thiếu gia, bên ngoài lạnh lẽo. Ngươi nhẹ gật đầu, đi trở về trong phòng, bắt đầu nhóm lửa. Nô đồng mặc dù không muốn ngươi giúp đỡ những này việc vặt, thế nhưng là ngươi một tại kiên trì, nàng cũng không cách nào. Nhà bếp phía dưới là nhét vào khô ráo củi còn có than đen, hai ngươi tay một đống, giữa ngón tay liền có một sợi ngọn lửa toát ra, đây là bước vào nguyên thần tu luyện cảnh giới thứ 2 định thần có được thần dị. Trong lòng ngươi vận khởi âm phù kinh bên trong 7 thuật ngũ long thịnh vận phù, đây là gia tăng nguyên thần chi lực phù văn, ngươi đã có thể ở trong đầu phát hỏa mà ra. Làm ngươi vẽ ra này phù về sau, trong nháy mắt giữa ngón tay ngọn lửa tăng nhiều, tim phổi chi hỏa thiêu trên tuổi lửa. Không đồng nhất một lát, nhà bếp hừng hực, trong phòng ấm áp hòa thuận vui vẻ liên đối lấy lò sưởi trên nước trà cũng bắt đầu từ ngực mà bốc lên lấy nóng âm. Ngươi thỏa mãn gật gật đầu, ngồi lên nóng giường, cầm lấy bên cạnh bản thư tịch tiếp tục nghiên cứu. Gần nhất đọc sách đều là Tạ Nguyên quyển kia mượn tới thư tịch, chủ yếu là cũng không cần tiêu tiền, đợi Tạ Nguyên lại đến thời điểm, liền còn nguyên trả về chính là. Ngươi từng có mắt mà không quên trí năng, sớm liền đem nho ra điện tịch đọc xong, bắt đầu đọc hiểu đọc lướt qua bách ra mà nói. Đoạn thời gian này bên trong, nô đồng mỗi ngày tăng thêm một bản thịt nạc, rõ ràng bắt đầu không đủ, ngươi sức ăn tăng mạnh, một ngày muốn ăn 4-5 cân thịt. 400 lượng bạc trắng, trừ bỏ tặng cho Đồng Thiệu 50 lượng bên ngoài. Trong nhà vào đông quần áo mua thêm, đồ dùng trong nhà thay đổi, mặc dù cũng tốn hao không ít, nhưng lớn nhất chi tiêu lại rơi tại ngươi ăn uống bên trên, lục tục ngoe, không ngờ tốn mất 7-8 chục. Nô đồng buổi sáng muốn đi đại viện hỗ trợ, sớm làm xong cơm lưu tại trong nồi. Nô đồng cùng mẫu thân ngươi học theo thừa, tay cũng khéo, các viện phu nhân đều là ưa thích, trong đó hỗ trợ cũng là có thù lao. Ngươi một mình một người trong phòng, cùng với thư quyển đọc sách, cho đến vào lúc giữa trưa, mới chậm rãi đứng dậy, đem trên lò cho bên trong thịt hấp lấy ra. Một tay dùng đũa kẹp lấy thịt, một tay trên giấy huy sái tự nhiên, dưới ngòi bút sinh phong. Ngược lại là không có chú ý hình tượng, đối chiếu nhị tiên sinh cùng biết Tạ Hồng thư thiếp, trong khoảng thời gian này ngươi tại thư pháp một đạo địa vị tiến bộ thần tốc. Ngươi coi trong bút có thần tiên phú, trong khoảng thời gian ngắn Tạ Hồng kiểu chữ ngươi đã hoàn toàn nắm giữ, cơ hồ có thể viết đến không khác chút nào, chỉ là thiếu chút thần vận. Nhị tiên sinh chữ cũng có 7-8 phần hình thần, nhưng là đối với ngươi mà nói, nhưng vẫn là không đủ. Nhị tiên sinh lối viết thảo từ trên trời rơi xuống chữ, cao xa phiêu dật, như là tiên nhân múa bút. Tạ Hồng chữ khải, chữ chữ châu ngọc mỗi một chữ dùng đến bút, thế, đỉnh phong, tại không xào dùng. Nhị tiên sinh lối viết thảo, Tạ Hồng lối chữ khải. Ngươi chậm rãi đi ra phong cách của mình, đặt bút ở giữa đã có nhị tiên sinh linh động chi khí, lại có Tạ Hồng vững vàng chương pháp. Chữ nằm như trong đầm lao dao, động như phi kiếm hàn mang, đi như kỵ binh qua sông băng. Luyện chữ về sau chính là quan tưởng trong lòng trạng quỷ kiếm, ngươi tìm được một chuyện gấp rơi chi pháp, đem trong lòng sở nội trạng quỷ kiếm vẽ ra đến, mỗi một lần hội họa mà ra, như vậy ngươi đối kiếm ý này lý giải lại nhiều một phần. Ngươi nâng bút chậm rãi hội họa, một bộ đầu báo vòng mắt râu quai nón bò, thân mặc uy phong lấm lấm đỏ chót quan phục, bên hông cài lấy một thanh thất tinh bảo kiếm thần tướng sôi nổi trên giấy, chính là một bộ thần tướng cầm quỷ đồ. Người không có điểm con người, đều có một cỗ hung sát chi khí đập vào mặt. Người đem Trảm Quỷ kiếm ý cảnh dung nhập trong bức tranh, một cỗ như là ánh trăng thanh huy kiếm ý bắt đầu ở thần tướng cầm quỷ đồ bên trong tràn ngập ra. Tựa hồ chỉ cần vẽ rồng điểm mắt chi bút vừa rơi xuống, kia thần tướng liền phảng phất muốn từ mặt giấy gào thét mà ra, chém quỷ bắt tà. Nhưng mà, ngươi lại chỉ là nhẹ nhàng thổi trang giấy, hết thảy thần dị liền tan thành mây khói, trở về tại bình tĩnh. Ngươi quan tưởng Trảm yêu kiếm về sau liền không có đi xúc động trong tâm hải Trảm yêu kiếm. Lục Hoa khuyên bảo còn tại bên hai, ta phủ bên trong bây giờ còn chiếm cứ một đầu giao long. Đang lúc ngươi chuẩn bị đi ra ngoài phòng, đi trong viện luyện võ, trời hàn địa đông lạnh cũng làm không tu luyện được suyết. Hai đạo nhỏ vụ nặng nề tiếng bước chân từ xa môn chỗ truyền đến, đạp ở tuyết động phía trên, phát ra chi chi tiếng vang. Trong lòng ngươi khẽ động, chỉ dựa vào tiếng bước chân, liền đã đoán được trong đó một người thân phận. Đẩy cửa ra phi, ngươi đi ra ngoài đón, chỉ gặp Trương Nguyên Lai cùng Hà Hiếu Chính sóng vai đi ở trong viện, hai người trong tay dẫn theo có bánh ngọt hộp, văn phòng tứ bảo. Còn có một khối cắt gọn nhiễu thịt, dùng giấy đỏ gói kỹ, trên đó viết một cái phúc chữ. Trương Nguyên Lai một mặt ý cười, thần sắc như thường, hiển nhiên là khách quen, mà Hà Hiếu thì có vẻ hơi câu nệ, từ lần đó vì ngươi đọc sách về sau, hắn liền lại chưa bước vào khu nhà nhỏ này nửa bước. Ngươi trên mặt cười một tiếng, đem hai người đón vào trong phòng, bọn hắn đem lễ vật đặt ở cửa ra vào. Hai người đều thân mang giày áo, đầu đội cổ mũ, chống cự lấy bất thình lình giá lạnh. Tại cửa phòng bên ngoài trên bậc thang, bọn hắn chấn động rất xuống lấy trên chân tuyết bùn, lúc này mới thản nhiên đi vào bên trong. Trong phòng địa hỏa chính vượng, ấm áp hòa thuận vui vẻ, cùng phía ngoài giá lạnh tạo thành so sánh rõ ràng, để cho người ta mừng rỡ. Cái này biện kinh thời tiết, thật là khiến người ta nhìn không thấu, trong vòng một ngày, lông lông tuyết lớn liền bay lả tả rơi xuống. Trương Nguyên Lai quen thuộc Hàn Huyền, trong giọng nói mang theo vài phần ấy nấy, quan công tử, cái này nửa tháng đến thật đúng là bận tối mày tối mặt, hôm nay thật vất vả mới không đến nhà bái phỏng. Ngươi mỉm cười gật đầu đáp lại, vốn là chuẩn bị mấy ngày nữa liền để Ngô Đồng đi cho Trương tiên sinh chúc mừng năm mới. Ngươi ánh mắt chuyển hướng Hà Hiếu, tiếu dung chân thành tha thiết nói, "Hà tiên sinh, cũng là đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Hà Hiếu ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp, nhưng lập tức khôi phục thái độ bình thường, vội vàng chắp tay nói, "Quan công tử, mấy ngày không thấy, ngài khí sắc ngược lại là càng phát ra tốt." Trương Nguyên Lai cũng gật đầu phụ họa, ánh mắt ở trên thân thể ngươi dừng lại chốc lát, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Trước mắt thiếu niên, trên đầu thắt đơn giản châm gài tóc, mái tóc đen suôn dài như thác nước, rối tung ở đầu vai, mặt như con ngọc. Cùng ngày xưa nho nhã thanh tĩnh khí chất so sánh, hiện tại khuôn mặt trong trắng lộ hồng, nhiều hơn mấy phần tinh thần phấn chấn bừng bừng, thiếu đi mấy phần nho nhã yếu ớt. Nếu không phải một thân quần áo cách ăn mặc có chút xấu xí đúng như cùng chín đại họ nuôi ra công tử ca. Chương 290, Thư kiếm phiêu linh, quần phương yến, hai chương 290, Thư kiếm phiêu linh, quần phương yến. Hai người ngồi xuống tại trên giường. Trương Nguyên Lai tự nhiên mà nhiên cầm lấy ấm nước, nấu nước pha trà, vẫn không quên là Hà Hiếu cũng chuẩn bị một chén. Hắn một bên cũng lưu ý lấy Hà Hiếu thân sắc. Ngày bình thường cái kia mạnh bị gạo, bạo vì tiền, chuyện trò vui vẻ hà minh, lúc này lại có vẻ hơi có gấp. Trương Nguyên Lai tự nhiên biết rõ lòng dạ biết rõ nguyên do trong này. Muốn làm lúc, Tạ Quan mắt không thể gặp vật, hắn cùng Hà Hiếu hai người thay phiên vì đó đọc sách, vốn là một đoạn khó được thiện duyên. Nhưng mà, Hà Hiếu người này, từ trước đến nay khôn khéo, ưa thích tính được mất, cảm thấy Tạ phủ vị này con thứ bất quá là cái không quan trọng gì nhân vật, lại không được chủ mẫu sủng ái, không đáng hắn tốn hao quá nhiều tâm tư đi kết giao. Bởi vậy, tại Tạ Quan con mắt hồi phục thị lực về sau, hắn liền dần dần sơ viễn đoạn này quan hệ, chỉ coi là cái người lạ. Không nghĩ tới là hơn một tháng trước tại Nguyễn Hoa Hiên lần kia Tô Vân tổ chức thảo đường thi hội thượng thi tử, trong đó áp chụp ra sân chính là vị này quan thiếu gia tàn tử, trong khoảng thời gian này lưu truyền rất rộng. Nhất là câu kia tên không hiện lúc tâm bất hủ, lại chọn đèn đuốc nhìn văn chương càng là khơi dậy vô số thất bại tài tử tâm tư, bọn hắn tranh nhau đọc diễn cảm. Vang Bắc Hải, Phượng Triều Dương, lại mang theo thư kiếm đường mênh mông càng làm cho lòng người sinh hướng tới, không ít người muốn bổ túc hậu văn, lấy tục nó ý Tạ Quan chi danh ngược lại là tại Tây Dương lâu có chút thanh danh, đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đối hắn tán thưởng có thừa, cũng có chào phúng người. Nhất là cùng thảo đường thi hội không hợp nhau mấy nhà thi hội, Tuyên Dương nói, một câu hai câu như là tàn nước thừa canh loại này bất quá là hầm. Lò cột bên trong đốt ra tàn thứ phẩm, trèo lên không được nơi thanh nhã. Nhưng ngay tại những ngày tranh luận âm thanh bên trong, theo một vị trà trộn tại Tây Phượng lâu Phượng Bình nhà Kim Tử Thán Tán Dương, Tạ Quan ghi chép chữ viết đến xem, lại có mấy phần nhị tiên sinh khí khái. Trong lúc nhất thời Tạ Quan chi danh lại bị đề cập. Bọn hắn bắt đầu hiếu kỳ, vị này Tạ phủ Tạ Quan đến tột cùng là người thế nào, thậm chí danh tự đều là chưa hề nghe thấy. Cuối cùng nhiều mặt nghe ngóng, Tạ Quan bất quá là Tạ ra một cái con thứ, một cái còn chưa kịp quan người thiếu niên, dẫn tới không ít người trong lòng sinh ra ý khinh thường. Thậm chí, thêm mắm thêm mối giải lấy liên quan tới Tạ Quan lời đồn, nói hắn bất quá là cái ở trong viện đọc sách, chưa hề tiến vào học đường, bị Tạ phủ coi là không đức không có phẩm cấp bị mang đến Lý gia học đường, không tại tông tộc đọc sách con thứ. Thế là, nguyên bản cất nhắc Tạ Quan đám người giải tán lập tức, nhưng không có nghĩ tới là, lại là nửa tháng sau, Tạ Quan câu kia, Vàng Bắc Hải, Phượng Triều Dương, lại mang theo thư kiếm đường mênh mông. Không biết làm sao nhiều lần chắc trở đến thư viện, tiến vào nhị tiên sinh trong hai. Nhị tiên sinh càng là ở đây câu về sau viết xuống. Vàng Bắc Hải, Phượng Triều Dương, lại mang theo thư kiếm đường mênh mông, cho tới bây giờ thư kiếm phiêu linh. Việc này chuyển về Tây Sương Lâu. Trong lúc nhất thời, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nhị tiên sinh bổ từ sự tỉnh, chuyển khắp biện kinh triều chính trên dưới. Nghe nói trong triều Tô tướng, nghe qua lời này chi từ về sau, một tiếng thở dài, cũng là hỏi đến Tạ Quan danh tự, đêm đó trong đêm cứ gọi đến vị kia lễ bộ thượng thư Đường Tử Ngang đánh cờ đến Hưng Đông. Tạ Quan chi danh, cho tới bây giờ tại Tây Xương lâu rộng làm người biết. Hà Hiếu kinh nghiệm bản thân việc này, nhị tiên sinh bổ dưới, cho tới bây giờ thư kiếm phiêu linh tàn tử, Tô tướng đề cập kỳ danh, đủ để cho hắn thanh danh vang dội. Hà Hiếu hôm nay tới bái phỏng, xem như một loại giao hảo chi ý, Trương Nguyên Lai liền đem mấy ngày nay thảo đường thi hội phong ba, nói cho ngươi nghe, trong mắt có vẻ khâm phục. Hắn tại Biện Kinh bao nhiêu năm, buôn tẩu nhiều năm, kết quả là vẫn là một cái tầm thường vô vi, không có tiếng tăm gì người, không kịp thiếu niên trong viện đọc sách, tiện tay viết xuống câu thơ. Ngươi là một cái trong cục người, một mực thâm cư không ra ngoài tại trong tiểu viện vùi đầu đọc sách, đối Tạ phủ bên ngoài sự tình không hiểu nhiều lắm. Mấy ngày trước đây Tô Vân tự mình đến nhà, còn không tới kịp nói lên vài câu, liền vội vàng rời đi. Nô đồng một cái nha hoàn tự nhiên không biết rõ những sự tình này. Ngươi nghe xong đến nhị tiên sinh bù đắp thi từ sự tình, ngược lại là trong lòng kinh ngạc. Ngươi cùng vị này thư viện nhị tiên sinh tựa hồ thật sự là duyên phận không cạn, ngươi trong hồ được chuyển thừa của hắn, lại phải hắn chữ tiếp. Mặc dù chưa từng thấy nhị tiên sinh, đã thụ hắn ân huệ. Trương Nguyên Lai cười cái này trêu chọc nói, hiện tại cái này Tây Dương lâu không ít cô nương đều đối quan công tử mong mỏi cùng trông mong. Ngươi lắc đầu, không có tiếp lời này đâu, ngươi ngược lại là phát giác vị này Trương tiên sinh tựa hồ cùng ngày thường có mấy phần khác biệt, trước đó cũng không phải sẽ chủ động đề cập Tây Dương lâu nữa thử. Hà Hiếu gặp ngươi tựa hồ không có nhớ nhung trong lòng, dù sao bây giờ xem như mất bỏ mới lo làm chuồng đốt lạnh lò. Quan thiếu gia khả năng không biết, Trương huynh gần nhất tại Nguyễn Hoa Hiên quen biết một vị các cơ, hai người vừa thấy đã yêu, bây giờ tình đầu ý hợp. Trương Nguyên Lai nghe vậy, mặt mo đỏ ửng, liền vội vàng khoát tay nói, mọi chuyện còn chưa ra gì sự tình đây, Hà huynh chớ nói lung tung. Người trêu kẹo nói, Trương tiên sinh, xem ra vẫn rất có giá thị trường. Trương Nguyên Lai vội nói, quan công tử, ngươi cũng không cần trêu chọc ta, mới vừa vặn nhận biết thôi. Hà Hiếu ở một bên cười nói, Trương huynh, lập tức liền muốn cưới một phòng tiểu thê mỹ thiếp, thật sự là tiện sát người bên ngoài. Bất quá việc này khả năng còn phải mời được Triệu phu nhân mới được. Hà Hiếu cũng là thành tâm hâm mộ, dù sao hắn cũng đã gặp vị kia các cơ, ngày thường tướng mạo đoan chính, một bộ có tri thức hiểu lễ nghĩa tốt bộ dáng, tại Nguyệt Hoa Hiên đều là có thể tính nhập đệ nhị đẳng đầu bài. Hà Hiếu cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, loại cô gái này vì sao nhìn chúng Trương Nguyên Lai, đã không có quan thân, cũng không có tiền tài người. Sự thật lại bày ở trước mặt. Ngươi nhẹ gật đầu, những này tại Nguyệt Hoa Hiên nữ tử đều là cùng Nguyệt Hoa Hiên ký khế ước bản thân, trừ ra cần bạc bên ngoài chuộc thân bên ngoài, còn cần có đại phủ làm bảo đảm, nếu là không có Tạ phủ xuất mã, Nguyệt Hoa Hiên là sẽ không để người. Nguyệt Hoa Hiên nữ tử chuộc thân cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên, không ít chín đại họ trong phủ phu nhân chính là Tây Dương lâu hoa khôi đầu bài, tự nhiên cũng sẽ không bị người chế nhạo. Vẫn là đủ để ca ngợi phong lưu sự tình. Tựa hồ là đang sợ bị Hà Hiếu tại nói, Trương Nguyên Lai không có ngồi bao lâu, liền vội vàng rời đi. Trương Nguyên trước khi đi nói, năm nay Tây Dương lâu quần phương yến rầm rộ, không chỉ có là thư viện tiên sinh cùng đại tề triều chính đại thần, hậu cung phi tử công chúa, thậm chí là đại tùy, phương nam Phật quốc các loại, đều có sứ đoàn đến Biện Kinh tổng phó quần phương yến. Quan công tử, lần này quần phương yến viễn siêu trước đó, cũng không dùng sai qua. Ngươi nhìn xem Trương Nguyên Lai nhẹ nhàng gật đầu, Hà Hiếu chuẩn bị mở miệng nói cái gì, cuối cùng cũng không có mở miệng, đành phải thở dài, yên lặng rời đi. Ngươi tại xa nhà bên ngoài, đưa mắt nhìn Trương Nguyên Lai hai người dẫm lên đất tuyết, tại một mảnh trắng xóa bên trong dần dần từng bước đi đến. Ngươi hai tay khép tại trong tay áo, thấp giọng lẩm bẩm, quần phương yến sao? Đều là vì này mà tới sao? Chương 291, 2 tháng nhập võ đạo tam cảnh, hất lên ra người yêu ma. Chương 291, 2 tháng nhập võ đạo tam cảnh, hất lên ra người yêu ma. Ngươi bắt đầu ở trong viện luyện võ. Cứ việc trời hàn địa đông lạnh, chân đạp trắng ngần mặt tuyết, ngươi lại rút đi áo ngoài, đem sợi tóc đen xỉ buộc tại sau đầu, lộ ra cường tráng thân trên. Trước ngực cùng phần bụng cơ bắp đã sớm rèn luyện rõ ràng. Cái này cũng nhờ vào Lục Hoa dốc lòng chỉ điểm. Nếu là mình vùi đầu khổ luyện, sợ chỉ là mấy cái chịu gân cái cọp liền sẽ để thân thể thủ trưởng, chân tăng lớn, trở nên cồng kềnh, không hợp tự thân căn cốt, sẽ chỉ đem chính mình luyện tàn. Hai tháng qua, ngươi thể trọng mọc lan tràn tầm 10 cân, hình thể lại một điểm không thay đổi. Thân ngươi lấy áo ngoài lúc, ngoại nhân tuyệt khó liệu nghĩ, tại cái này gầy gò bóng lưng phía dưới, lại ẩn chứa tráng kiện như vậy thể phách. Thời gian gần 2 tháng, ngươi phảng phất thoát thai hoàn cốt, rực rỡ hẳn lên. Ngươi ngược lại là không lo lắng sẽ có người chú ý tới cởi trần, ngươi bây giờ thính lực hơn xa trước đó, ngươi cũng được đem quần áo mặc vào. Còn nữa, các ngươi ở tiểu viện vốn là chỗ vắng vẻ, chỉ có một tòa chuồng ngựa làm bạn, thêm nữa bây giờ giá lạnh, càng là chưa có vết chân. Chủ yếu là luyện võ tẩu thùng, một hít một thở ở giữa, không đến một hồi liền sẽ mồ hôi ướt nhẹ quần áo, trong ngày mùa đông thực sự phiền phức. Ngươi bắt đầu một cái tiếp một cái tẩu thùng, mỗi một cái thùng công luyện vị trí cùng gân cốt đều không đồng dạng. Thái tổ thánh viên thùng chia làm trên dưới hai quyển, thượng quyển chi ghi chép lập thùng, tẩu thùng, ngủ cái quặp các loại 12 loại hô hấp pháp. Mỗi một loại hô hấp pháp đều có chỗ độc đáo của nó, động tác tư thế càng là coi trọng đến cực điểm, nhất định phải không sai chút nào. Chính là nương tựa theo cái này 12 loại hô hấp pháp, mới có thể nấu luyện kinh mạch, nặng chú cốt cách, đặt vững võ đạo chi cơ, kiên cố như bàn thạch. Quyền hạ thì là tới nguyên bộ quyền phổ, tên là Thái Tổ Thánh Viên 6 thức, mỗi một thức đều ẩn chứa viên hầu chi linh, cương nhu tịch tế, uy lực vô tận. Người đã đem 12 cái hô hấp pháp toàn bộ biết luyện, 6 thức quyền pháp cũng đã nắm giữ. Võ đạo cửu cảnh phân thượng, trung, hạ. Hạ tam cảnh cũng được xưng là tiểu tam quan, có luyện cân chú cốt khí huyết ba cửa ải. Chính là võ đạo bắt đầu ba đạo hồng quan, một khi vượt qua luyện cân chi cảnh, liền có thể đánh tự thân khí huyết, làm cho ngày càng tinh tiến. Ngươi tại cái này tam cảnh bên trong đệ nhất cảnh, tốn thời gian dài nhất, cho mẹ dùng một tháng thời gian, mới đạt xuống kiên cố căn cơ. Nhưng mà, phía sau hai cảnh, ngươi chỉ dùng 15 ngày thời gian, liền liên tiếp xung phá, khí huyết bốc lên. Lục Hoa nói, ngươi có thể có cái này tốc độ tu luyện, một bộ phận nguyên nhân có thể muốn quy công cho, quan tưởng nhị tiên sinh hai môn kiếm ý nhị tiên sinh học kiếm cực mượn, thế nhưng là học kiếm lại cực nhanh, khả năng liền cùng môn này một mình sáng tạo quan tưởng chi pháp có quan hệ. Môn này quan tưởng chi pháp đã có thể tu luyện thần hồn, lại có thể ma luyện thịt thể bao nói. Hiện tại ngươi toàn thân toát ra nhiệt khí, cho dù thân ở băng tuyết bên trong, cũng không sợ hãi. Bây giờ ngươi khí lực đã có thể đem trong viện bàn đá cùng vạc nước nhẹ nhõm dơ lên, lực có thể khiêm đỉnh. 12 cái thung công đi đến, chính là luyện tập thái tổ thánh viên thung ghi lại 6 thức quyền chiêu. 6 thức tinh thông về sau, chính là hợp nhất, ngươi bỏ ra một ngày thời gian tôi diễn, rốt cục học xong 6 thức hợp nhất chi thánh viên quảng bịa tay 6 thức chồng chất lên nhau, đánh ra gần 2 châu chi lực. Võ đạo tiểu tam quan cực hạn chính là 1 châu chi lực, 6 thức hợp nhất có thể tăng gấp đôi chi lực, cứ thế mà đánh ra 2 châu chi lực. Ngươi thử đối cửa ra vào một khối dày nửa thức đá xanh lớn, triển khai tư thế một trường xuống dưới, đá xanh trực tiếp đứt gãy. Về sau, dưới sự chỉ điểm của Lục Hoa, ngươi lần nữa nếm thử, lần này ngươi chỉ ở bàn đá xanh trên lưu lại một cái thật sâu thủ trưởng ấn, mà bàn đá xanh bản thân ý nguyên hoàn chỉnh không tổn hao gì. Nhưng mà, làm ngươi xoay chuyển bàn đá xanh lúc, lại phát hiện hắn phía sau xuất hiện một cái to lớn chỗ trống, một chiêu này lực xuyên thấu mạnh, có thể thấy được luống đốn. Ngươi thuần thục luyện qua 6 thức quyền chiêu về sau, bật hơi nạp tức, thu công mà đứng. Ngươi đã lớn mồ hôi lâm ly, đỉnh đầu càng là toát ra mồ hôi mịn. Ngươi còn có mấy ngày liền có thể đem đệ tam cảnh khí huyết luyện chỉ viên mãn, thế nhưng là phía sau trung tam cảnh lại vô đối ứng phương pháp tu luyện. Trung tam cảnh cũng không phải là toàn bộ nhờ luyện cái cọc có thể đến cảnh giới, nếu là lung tung tu luyện, chỉ sợ sẽ làm bị thương bản thân. Không có có tiếp sau công pháp, đối với ngươi bây giờ ngược lại thành một cái việc khó. Lục Hoa tự nhiên có thẳng tới cựu cảnh công pháp, bất quá là tam chân giáo truyền thừa, cần bái nhập ba thật môn hạ. Đây là ngươi không nguyện ý tạo phủ bên trong tự nhiên cũng có trung tam cảnh tu luyện công pháp, thế nhưng là lấy hiện tại lao thái quân thái độ đối với ngươi, tuyệt sẽ không cho ngươi. Nếu là biết được ngươi tự mình luyện võ, chỉ sợ tông tộc cũng phải hỏi trách. Cứ việc loại sự tình này, nếu là hướng lớn nói đúng không tôn lễ pháp, hướng tiểu nhân nói, kỳ thật không ít trong phủ con thứ đều là tự mình luyện võ, cũng không truy cứu. Lúc này, ngươi cảm ứng có một đạo không còn che giấu hô hấp kéo dài khí tức, ngay tại chậm rãi đến gần tiểu viện. Ngươi hơi đã suy tư, đã nghĩ đến người này là ai? Tư Mã Bản. Tư Mã Đỉnh trong phủ hạ nhân, lần trước cho ngươi đưa tới thái tổ thánh viên tung cho ngươi, trả lại cho ngươi đưa tới quần phương yến mời tiếp. Đối mặt việc này, ngươi quyết định. 1. Ẩn tàng đã võ đạo ba cửa ải tiến triển. Nhắc nhở, khả năng bất lợi cho tương lai võ đạo tu hành. 2. Triển lộ đã võ đạo ba cửa ải tiến triển. Nhắc nhở, khả năng hữu ích tại tương lai võ đạo tu hành. 3. Tự mình tham dự. 3. Đại đỉnh võ bang, thổ lộ ra hào quang vạn trượng, trên đó văn tự chậm rãi dừng lại. Du khách nhìn xem phía trên ba cái tuyển hạng, từ nhắc nhở đến xem, có lợi chỉ có một lựa chọn. Trực tiếp lựa chọn. 2. Triển lộ đã võ đạo ba cửa ải tiến triển. Nhắc nhở, khả năng hữu ích tại tương lai võ đạo tu hành. Người không có mặc lên áo, mà tại trong đống tuyết, mình trần thân trên, dáng người mạnh mẽ đi lấy cái của bước. Ngươi như một cái viên hầu lập tung chi hình, hai cánh tay lại tự nhiên rủ xuống, thân hình tùy theo chậm rãi đung đưa. Tại trong lồng ngực tựa hồ lại một đoàn nóng ánh khối không khí, ngay tại chậm rãi lưu chuyển. Từ lưng cầu lên trong da thịt, mơ hồ có thể thấy được nổi lên nóng ánh màu sắc một đầu đại long xương của sống, từ đôi xương cụt chậm rãi đi lên hở ra thôi động, thẳng đến lưng xương bả bay. Xương cốt máu thịt bên trong, nặng nề khí huyết đang không ngừng khuấy động. Mồ hôi nóng bốc hơi, cơ bắp bành trướng, cả người như là một cái viên hầu đạp đất thần mạo, toàn bộ người sống khí tức sâu nặng, khí huyết lại nổi trận lôi đình. Thẳng tiến cửa hải cuối năm một trận tuyết lớn. Có lẽ là năm nay tuyết rơi đến so với trước năm trễ cái trước nhiều tháng, hạ náo nhiệt. Đẩy cửa ra liền xuống trận nhìn thiên địa Tư Mã Bản cùng nhau đi tới, trong tay mang theo một cái hoàng chất gỗ hộp quà, bên trong có một chi giá cả không ít bút lông lống. Đối mặt như thế Hàn Đông, Tư Mã Bản chỉ choàng một kiện ngày mùa hè áo mỏng. Nam nhi tốt tự nhiên không e ngại còn con này Hàn Đông. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn đã đi vào võ đạo đệ lục cảnh nhiều chỉ trung tam cảnh cuối cùng một cảnh giới, một thân khí huyết như là dung lô, không sợ cái này gió xương tuyết kiếm. Hắn đã bắt đầu tu luyện nhục thể kim thân cũng là đệ lục cảnh huyền cơ chỗ. Kim thân người, như là phủ thêm một tầng thủy hỏa tiên ý liền nước tắt không loạn, hỏa thiêu bất động, phàm bình có thương. Lấy hắn tại võ đạo tu hành tiên phú, đã sớm có thể thoát ly chủ nhà, chính mình đương ra làm chủ. Đại đề là thiết lập võ tịch, chỉ cần là vào cảnh giới thứ 5 xuân lôi về sau, chỉ cần có người làm bảo đảm, liền có thể thoát ly nô tịch. Cũng là bởi vì Tư Mã phủ từ nhỏ thu lưu với hắn, đối với hắn có đại ân, hắn vẫn là lựa chọn lưu tại Tư Mã gia hiệu lực. Hắn một thân tu vi thâm hậu, cho dù là tại đại đề rộng lớn 13 đạo trong phủ, cũng đủ để trở thành một phương địa đầu hào cường, hoặc là mở võ quán, ổn thỏa tổng đem đầu chi vị. Chương 291, 2 tháng nhập võ đạo tam cảnh, thất lên ra người yêu ma. 2 chương 291, 2 tháng nhập võ đạo tam cảnh, thất lên ra người yêu ma. Đương nhiên, nếu là không có truy tìm võ đạo chi tâm, còn lại võ phu Tuyết Nguyệt, tự nhiên làm một cái an nhàn ông nhà giàu, nhàn vân giá hạc đồng dạng thanh nhàn khách, cũng là hài lòng. Thế nhưng là, võ phu 90 nhân gian đại thọ như là roi ngựa thúc dục thiên hạ võ giả, cũng bao quát hắn. Hắn cũng có võ đạo leo lên chi tâm, nhìn một chút phía trên phong quang. Trung tam cảnh dễ kiếm, thượng tam cảnh lại là khó chi lại khó. Lão gia Tư Mã Đỉnh chính là vừa mới đột phá đến thượng tam cảnh, lão gia nhường ra một cái tay, hắn đều không chống được mười chiêu. Thượng tam cảnh chính là một đạo hồng câu đường ranh giới. Hắn đã hơn 3 năm trước liền tại cái này đệ lục cảnh nhiều chỉ lại phí thời gian mấy năm, sợ là đến chết cũng không cách nào đột phá. lấy thân phận của hắn bây giờ tại Tư Mã gia cũng là lễ ngộ có thừa, không lo ăn uống. Võ đạo tu luyện đan dược và bí tịch tất nhiên là chưa từng thiếu. Hôm nay, Tư Mã Bản Thụ lão gia chi mệnh, đến đây thăm viếng Tạ phủ quan công tử, cũng mang tới bái trước kia quà tặng. Đồng thời, lão gia cũng để cho hắn xem vị này công tử võ đạo tu luyện tiến độ. Võ đạo tu hành không thể qua loa, không cần thiết đi đường quanh co. Lão gia nói cho hắn biết, nếu là vị này quan thiếu gia có cái gì nghi vấn, hoặc là sai lầm chỗ cũng là hỗ trợ chỉ điểm một phen. Tư Mã Bản đối vị này quan công tử ấn tượng cực dai, hắn thưởng thức quan công tử cho dù thân ở khốn cảnh, cũng không từ ai. Càng làm hắn hơn tán thưởng chính là, Tạ quan bụng có tài hoa lại khiêm tốn hữu lễ, dạng này người trẻ tuổi bên trong đúng là hiếm thấy. Tư Mã Bản đi đến viện cửa ra vào, gõ cửa chính, không có trả lời. Cũng không nóng nảy. Hắn đứng tại cửa ra vào, trong lòng âm thầm suy nghĩ, quan công tử tài học phẩm đức không tầm thường, thế nhưng là võ đạo tu hành nhìn chính là căn cốt, trọng yếu là đồng tử công. Từ nhỏ luyện lên, cơ sở mới có thể vững chắc. Hắn 4 tuổi liền theo trong phủ giáo đầu bắt đầu khổ luyện, đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục, mỗi ngày xương cốt đều muốn tan ra thành từng mảnh. Mà quan công tử bây giờ đã 13 tuổi, đối với luyện võ tới nói, cái tuổi này đã coi như là tuổi. Huống chi, không có người bên ngoài chỉ điểm, vẹn vẹn dựa vào tự học, ngắn ngủi gần 2 tháng chỉ sợ vẫn chưa nhập môn. Đọc sách cùng luyện võ có thể không đồng dạng, cần một bước một cái dấu chân, không có đường tắt. Thiên phú cũng sẽ không cho ngươi đao khắc đúa điều xương cốt. Tư Mã Bản gặp trong viện không ai trả lời, cửa ra vào chỉ là khe tre. Hắn tự nhiên đẩy ra cửa sân. Quan thiếu gia, ở sao? Hắn vừa mới mở miệng, một đôi mắt hổ liền nhìn thấy một màn này, ánh mắt ngưng tụ. Con người bên trong tách ra kinh hãi quan mang. Trong nội viện, tuyết động thâm hậu, chỉ để lại mấy sâu bước chân ấn, một đầu tỉ mỉ quét ra tới đường đi. Dưới cây ngô đồng, đưa lưng về phía đứng đấy một thiếu niên. Thân trên để trần, da thịt tại màu tuyết chiếu rọi càng thêm trắng nõn, trên lưng mồ hôi lởm chởm tinh mịn. Thiếu niên hai tay chậm rãi nâng lên, làm ra một cái nâng nắm tư thế, phảng phất muốn nâng lên gánh nặng ngàn cân. Sau đó, hai tay của hắn lại như cùng quanh tròn, chậm rãi buông xuống, để lộ ra một cỗ trôi chảy hữu lực mỹ cảm. Nương theo lấy động tác của hắn, xương cổ sống chỗ truyền đến trận trận như là bạo châu thanh âm, một tiết băng lên. Thiếu niên gân cốt căng cứng đến như là kéo căng dây cùng, hắn khí tức thô trọng mà hữu lực, phảng phất có một cỗ bàng bạc khí huyết tại thể nội bành trướng góp nhặt. Tại cái này rét lạnh trong ngày mùa đông, đỉnh đầu của hắn toát ra từng sợi nhiệt khí, như là lồng hấp bên trong sương mù. Tháp Viên Tung, Cầu Đại Long, Tư Mã Bản chậm rãi phun ra cái này thung công chi danh, chính là Thái Tổ Thánh Viên Tung 12 loại hô hấp pháp khó khăn nhất một loại, cũng là cuối cùng một loại. Hắn 4 tuổi học võ, 6 tuổi mới khó khăn lắm đem 12 loại hô hấp pháp toàn bộ học xong. Cầu Đại Long chính là người chi xương sống danh xưng, chỉ có võ đạo đệ tam cảnh mới có thể vận chuyển xương sống, rèn luyện quanh thân khí huyết. Tư Mã Bản có chút không dám tin, há to miệng. Đệ tam cảnh, khí huyết cảnh. Lúc này mới qua bao lâu? A, hồi tưởng lại 2 tháng trước, hắn đến đây đưa Thái Tổ Thánh Viên kinh lúc, vị kia quan công tử khí huyết phù phiếm, thể cốt yếu đuối, thậm chí khả năng bởi vì trước kia thụ hàn mà hạ xuống bệnh căn, so người bình thường còn muốn yếu đuối mấy phần. Khi đó, hắn hoàn toàn có thể xác định, vị này quan công tử tuyệt đối không có luyện võ qua, càng đừng đề cập sống qua gân cốt. Nhưng mà, bây giờ đứng tại cái này dưới cây ngô đồng thiếu niên, dĩ nhiên đã là lưng hổ phong yêu bọ ngựa chân căn cốt rõ ràng đã trầm thực hữu lực. Biến hóa như thế, cho dù là tiên phú dị bẩm người, cũng cần trải qua mấy năm khổ tu luyện mới có thể đạt tới hiệu quả như thế. Có thể vị này thiếu niên lại tại ngắn như vậy thời điểm lấy được như thế tiến bộ kinh người, thật là khiến người khó có thể tin. Tư Mã Bản trong lòng không khỏi dâng lên một cái hoang đường suy nghĩ, hẳn là vị này quan công tử là một cái hất lên ra người yêu ma chủng. Đương nhiên không có khả năng. Biện Kinh, Tạ phủ làm sao lại có yêu ma? Chỉ là trước mặt một màn, thực sự quá không hợp thói thường. Thiếu niên phát giác có người tiến viện, xoay người lại, hiển lộ ra hở ra rắn chắc lồng ngực. Một đôi tròng mắt bên trong tinh thần tỏa sáng, nhìn thấy người tới, liền phủ thêm một kiện áo ngoài. Tư Mã Bản gặp đây, hít sâu một hơi. Người mặc quần áo, đạp trên tuyết, chậm rãi hướng Tư Mã Bản đi tới, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, thanh âm ôn hòa hỏi: "Tư Mã huynh, hôm nay sao lại tới đây?" Tư Mã Bản vẫn còn có chút mê người, thẳng đến thiếu niên đi đến trước mặt hắn, hắn mới lấy lại tinh thần, không có trả lời mà là hỏi: "Ngươi, ngươi nhập khí hết rồi?" Ngươi nhàn nhạt gật đầu. Tư Mã Bản lúc này mới đem vừa mới hút vào khí phun ra, thời tiết rất lạnh, trong miệng nhiệt khí như là phun ra khói. "Quan công tử, ngươi là như thế nào luyện thành?" Toàn nắm Tư Mã tướng quân đưa tới điện tịch chi công, ta đều theo chiếu phía trên chỗ ghi lại phương pháp tu luyện. Thiếu niên ngữ khí bình thản, không có chút nào kiêu ngạo cùng tự đắc, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Tư Mã Bản lúc này mới đi vào cửa sân, thành tâm nói ra: "Quan công tử, tại võ đạo thật sự là thiên phú dị bẩm, 2 tháng liền học được cái này Thái Tổ Thánh Viên Tung 12 loại hô hấp pháp, còn đưa thân tăng cảnh." Trừ khiếp sợ ra, cũng có mấy phần hâm mộ và đắm chát. Tư Mã Bản làm được thiếu niên một bước này, chọn vẹn dùng thời gian 4 năm, dạng này võ đạo thiên phú chênh lệch bày ở trước mắt. Tư Mã Bản cùng ngươi đồng dạng đều là tu luyện Thái Tổ Thánh Viên Tung là võ đạo chi cơ. Hắn không khỏi nghĩ đến, lão gia đến thời điểm để hắn chỉ điểm, không biết rõ lão gia biết được Tạ quan đã võ đạo tam cảnh, trên mặt sẽ có biểu tình gì. Chương 292, thập phẩm tù long, Tạ nguyên cảnh giới võ học. Chương 292, thập phẩm tù long, Tạ nguyên cảnh giới võ học. Tư Mã Đình đi vào tiểu viện trong phòng, đem lão gia đưa tới quả tặng đặt lên bàn. Là một chi tử kiếm nam đạo tiến cống bút lông hồ châu, cũng gọi thanh phong sâu đỉnh cần ở trên ngàn con dê da lông ngàn chọn bạc tuyển, mới có thể làm ra một chi. Nguyên bản chỉ có hoàng thất mới có thể sử dụng, đến bây giờ 9 đại họ cơ hồ đều có hơn mấy chi. Tư Mã Đình nói: "Lão gia còn xin làm phiền quan công tử, viết một đoạn gần nhất danh chấn biện kinh kia đoạn tàng câu. Hán tử trong tay áo xem chừng xuất ra một đoạn sách lụa. Ngươi nhẹ gật đầu, tại sách lụa trên viết xuống, bằng Bắc Hải, gió mặt trời mới mọc, lại mang theo thư kiếm đường mênh mông. Ngươi chính chuẩn bị nâng bút, Tư Mã Đình nói bổ sung, nhị tiên sinh bổ tử, cũng mời cùng nhau thêm vào. Ngươi lại viết xuống, cho tới bây giờ thư kiếm phiêu linh. Tư Mã Đình ánh mắt rơi vào tại hàng chữ này dấu vết bên trên, tập võ nhiều năm hắn, lại giờ khắc này cảm nhận được thiếu niên cầm bút ra sức, như là rút kiếm ra khỏi vỏ, lộ ra hàn mang. Trong lòng của hắn thầm khen, quan thiếu gia chữ, tựa hồ lại tinh tiến không ít, một loại khó nói lên lời bật bị, tại trong câu chữ chảy xuôi. Tư Mã Đình cất kỹ sách lụa, lúc đầu muốn mở miệng võ đạo nghi hoặc sự tình, cuối cùng nghĩ đến thiếu niên vừa mới hiển lộ một thân gân cốt, lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Hắn chắp tay cáo từ, quan thiếu gia, không lâu chính là quần Phương Yến, hôm đó buổi chiều, Tư Mã gia cô kiệu sẽ đến tạ phủ đón ngài tiến về. Quần Phương Yến tại đêm trừ tịch trước một đêm, cách bây giờ còn có hơn 20 ngày. Từ tạ phủ đến Tây Sương lâu đường xá chỉ cần nửa canh giờ, đương nhiên trên đường chen chúc, chín đại họ không thích cùng một chút bình dân bách tính chen nói, liền sắp đặt quan đạo chỉ có chín đại họ xe ngựa cùng cô kiệu mới có thể thông hành. Tư Mã Đình nghĩ chú đáo, tạ phủ tự nhiên cũng có xe ngựa cùng sa phu, thế nhưng là lấy ngươi con thứ thân phận là chỉ huy bất động. Ngươi gật đầu gửi tới lời cảm ơn nói, làm phiền, Tư Mã tướng quân. Tư Mã Đình rời đi, ngươi đưa đến ngoài cửa viện. Trong nội viện là tuyết trắng mênh mang, tiểu viện lộ ra có chút thanh tịnh. Năm nay thoáng qua một cái sang năm đầu xuân, ngươi liền sẽ vào học đường, sau đó tham gia khoa cử bắt đầu đồng sinh khảo thí, tại hàng năm tháng 2 cử hành. Khoa cử tại đại tề đại sự hàng đầu, từ đồng sinh thi tú tài giai đoạn lên, liền có thư viện tiên sinh nghiêm ngặt giám sát, bảo đảm khảo thí công bằng công chính, phòng ngừa làm việc thiên tư. Đương nhiên cũng tồn tại lệ riêng, những cái kia tại thư viện học tập học sinh không cần tham gia thi đồng sinh, trực tiếp có được tú tài công danh. Thư viện tú tài cùng khoa cử tú tài, mặc dù cùng là tú tài, lại ngày đêm khác biệt. Thiên hạ người đọc sách trong lòng nhất hướng tới chi địa, không ai qua được thư viện. Tại thư viện đọc sách người, nhân số không nhiều con có 200-300 người, đều là đương thời đại nho hoặc là tinh thông sự tình văn, nước thiên tượng, thủy lợi, quân sự người. Ngươi tiếp tục trở lại trong phòng đọc sách. Tạ gia sách lâu tàng thư hơn ngàn sách điển tịch rực rỡ muôn màu, làm con thứ ngươi, lại không có quyền tự do ra vào. Ngươi chỉ có thể xin nhờ Tạ Nguyên giúp ngươi từ sách lâu mượn đọc thư tịch. Trong nửa năm này, ngươi cơ hồ lật xem Tạ gia sách lâu một nửa tàng thư. Lúc đến buổi chiều, ngươi lại tại trong viện đi lên lần thứ hai thung công, quan tượng trảm quỷ kiếm. Lúc này, Thiên Viễn tiểu viện lại nên đón hơn nửa tháng không thấy Tạ Nguyên một đoàn người. Hắn đạp trên tuyết động mà đến, sau lưng vẫn như cũ đi theo một đám âm thanh kỹ hạ nhân, nhìn uy phong lẫm liệt. Lần này đồng hành còn có Trương Vân Chi, các ngươi ba người sớm đã quen biết, bởi vậy không có dư thừa khách sáo. Tạ Nguyên thuần thục ngồi lên giường sưởi, ánh mắt rơi vào ngươi trên bản sách chất đầy thư tịch bên trên, trong đó không thiếu một chút nhà thư. Giang Nam đạo địa phương châu chỉ hứa tiện du ký mộc long bút đàm. Yêu Ma Lục hắn cười nói, quan đệ, khoa cử chỉ thi tứ thư ngũ kinh, ngươi những này nhàn tư sợ là phái không lên công dụng. Ngươi mỉm cười, đáp lại nói, đọc sách trăm lượt, hắn nghĩa từ gặp, trong sách tự có hoàng kim ốc nha. Thu ngươi ảnh hưởng, Tạ Nguyên cũng đã xem tứ thư ngũ kinh đọc thuộc lòng thành tụ, hắn có đại nho bồi đọc, một thân tài học vững chắc, chỉ là hắn không ưa thích ngâm thi tác đối, không có cái gì thanh danh. Tạ Nguyên trong lòng ngầm hạ quyết định, sau khi trở về liền muốn đi đem những này nhàn thư đọc. Tạ Nguyên cầm lấy Yêu Ma Lục tiện tay lật ra, phía trên là ghi chép 13 châu thậm chí toàn bộ đại tùy cảnh nội rất nhiều yêu ma, hình thái khác nhau. Yêu ma đều có một cái đặc điểm, lấy người vì ăn, lớn mạnh bản thân. Tạ Nguyên đối với cái này sớm đã hứng thú dạt dào, đọc qua nhiều lần. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngươi, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, nói ra, quan đệ, lần này quần Phương Yến thật đúng là hạ đại thủ ta. Trước kia biệt kinh, thế nhưng là khó gặp yêu ma chủng tung tích. Lần này quần Phương Yến sẽ có yêu ma chủng hiện thân biểu diễn. Ngươi có chút nghi hoặc, cái nào đường yêu ma dám đến biệt kinh? Không nói biện kinh để phòng xâm nghiêm, liền lấy kinh đô là trận nhãn kinh thần trận, thiên hạ bất luận cái gì yêu ma chỉ cần bước vào thành biện kinh, thư viện liền sẽ trước tiên biết được. Trương Vân Chi giải thích nói, quan công tử có chỗ không biết, lần này quần phương sẽ, tô tướng đặc biệt để thần ẩn ti đến đây trợ trận. Thần ẩn ti chính là đại tể chuyên môn phụ trách văn hóa cùng quản lý yêu ma nha môn, trong đó cao thủ nhiều như mây, nắm giữ lấy rất nhiều thuần phục yêu ma bí pháp, mà những này yêu ma chủng chính là nghe theo thần ẩn ti điều khiển. Tạ Nguyên những ngày này đã sớm bách không kịp đối cái này, lần quần phương yến sớm một chút tổ chức, xem hoa khôi tuyển cử, yêu ma biểu diễn. Thư viện Tam Tiên Sinh Tô Tướng trình diện, tại Biện Kinh cũng ít có loại này náo nhiệt thịnh hội. Nhưng mà, Trương Vân Chi trong lòng lại cất giấu mấy phần ưu sầu, nàng phụ thân ở xa trạch hồi nhậm chức, mà mẫu thân vì phụ thân sự tỉnh vừa đi vừa về 43, năm nay người một nhà cũng là không cách nào đoàn viên. Quan đệ, đến hạ mấy cục. Tạ Nguyên mỗi lần tới đến chỗ ở của ngươi, đều sẽ lôi kéo ngươi đánh bài bắn cờ. Hắn vốn cho rằng, tại cờ tướng trên thua ngươi về sau, đổi một loại cờ vây, có lẽ liền có thể tìm tới phần thắng. Tạ Nguyên tại cờ vây trên cũng là rất có tạo nghệ, lúc trước hắn làm một cái hoàn khố đệ tử, chọi gà, đổ xúc sắc, đổ thạch các loại không gì không giỏi, cờ vây tự nhiên cũng là một trong số đó. Tạ Nguyên liền bắt đầu cười ha hả dạy ngươi như thế nào hạ cờ vây, từ khi ngươi ván đầu tiên bởi vì chưa quen thuộc quy tắc mà ném tử nhận thua sau, cũng liền hạ hai ván, từ ba cục bắt đầu Tạ Nguyên phát hiện đã bắt đầu phí sức. Ván thứ tư hắn vậy mà đã bắt đầu hạ chi bất quá, hắn cũng liền không tin cái này tạ. Từ bốn cục về sau, liền hạ ba cục toàn thua. Ngươi bây giờ cũng liền phát hiện Tạ Nguyên người này, nếu là ngươi cố ý để hắn ngược lại trong lòng không thích. Cho nên, ngươi cùng hắn đánh cờ, đều chỉ dương nửa bên công lực, không tận lực nhường cho. Lợi dụng 5 cục 3 tháng phân thắng thua. Chương 292, thập phẩm tù long, Tạ Nguyên cảnh giới võ học, 2 chương 292, thập phẩm tù long, Tạ Nguyên cảnh giới võ học. Ngươi nghe nói Tạ Nguyên chi ngôn, khẽ bước cảm. Một đám hạ nhân tự nhiên đem bàn cờ tùy thân mang theo, bắt đầu bố trí trên bàn. Một chương tung hoành 19 nói bàn cờ xếp tại trong hai người ở giữa. Ngươi cùng Tạ Nguyên các một bình, quân cờ đen trắng. Quân trắng ôn nhuận như ngọc, nhu mà không thấu, hơi có vàng nhạt hoặc xanh biết chi sắc, quân đen ngưỡng mộ như bích ngọc, nhìn xuống như điểm sơn đen như mực nhuận trạch, đối quang xem xét thì hiện lên hơi mờ hình, quân cờ xung quanh có một loại xanh biết hoặc bảo hào quang màu xanh lam. Nay quân cờ, tên là Vân Tử cũng xưng Vân Biển hoặc Vân Diêu Tử, chính là Vân An đạo là hoàng thất cấm phẩm, ngày xưa duy hoàng thất đặc thủ, bây giờ tại chín đại họ nhà, đã chẳng có gì lạ. Ba, ba. Ngươi cùng Tạ Nguyên xuống cờ âm thanh thanh thúy có thể nghe, Trương Vân Chi cũng ở một bên ngưng thần nhìn kỹ. Nhiều lần, Tạ Nguyên liền lâm vào trầm tư, do dự, thậm chí bắt đầu vào đầu bứt tai. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, lại đến. Trương Vân Chi tinh thông cầm kỳ thư họa, tài đánh cờ càng tại Tạ Nguyên phía trên. Xem này đánh cờ, nàng tự nhiên tâm hướng hơi yếu Tạ Nguyên một phương. Ván thứ hai, Tạ Nguyên thận trọng từng bước, nghĩ sâu tính kỹ, mà ngươi thì nước chảy mây trôi, xuống cờ như bay. Trương Vân Chi nhẹ lay động chán, thở dài, thua. Tạ Nguyên không có cam lòng, lại đến. Trong lúc nhất thời, xuống cờ âm thanh liên tục. Một đám âm thanh kỹ xuống lại trước bàn, mặc dù không hiểu thế cuộc, nhưng gặp tự mình thiếu gia nhíu mày nhăn chán, mà thần sắc ngươi như thường, tay nâng trà nóng, thổi nhẹ trên đó nhiệt khí. Bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu, thiếu gia đã bại. Tạ Nguyên ngồi xếp bằng, một đuốt tán loạn sợi tóc, hào khí nói, lại đến. Mặc dù nói năm cục ba thắng, ngươi đã thắng được, lại chưa từng tự tuyệt. Cho đến năm cục chiến thôi, Tạ Nguyên trên trán sợi tóc đã hơi có vẻ lộn xộn. Ai, kế này không thành không ở chỗ ta, ở chỗ thiên mệnh vậy. Tạ Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía ngươi. Quan đệ, ngươi là người. Ngươi ngược lại là có chút không hiểu nó ý. Trương Vân Chi cuối cùng nhìn thoáng qua bàn cờ, tựa hồ từ đó bản cũng đã thua, đã sớm rơi vào trong cạm bẫy. Vị này quan thiếu gia tài đánh cờ ở xa biểu đệ phía trên. Trương Vân Chi cười nói, quan công tử, Tạ Nguyên đây là tại thành tâm tán dương ngươi đây. Tạ Nguyên ném tử nhận thua nói, đánh cờ chuyện này, ngày sau ta còn là chớ có sẽ cùng quan đệ ngươi khách quan, quá mức khi dễ người. Phải biết, Tạ Nguyên tự phụ tài đánh cờ coi như không tệ, tại một đám công tử ca bên trong đã là ít giang hồ đại hiệp công lực. Hắn có khi cùng cứu cứu luận bàn, cứu cứu nói hắn đã có tứ phẩm tài đánh cờ. Cờ vây phân cửu phẩm chính là nhập môn cuối cùng, nhất phẩm mạnh nhất. Cửu phẩm là thủ quyết ý giữ vững ngốc nhất một chiều, chỉ hơi biết kỳ lộ, bất tiện biến hóa, chỉ thủ không công, thuộc về hạ hạ. Nhất phẩm là nhập thần, kỳ nghệ đã nhập hóa cảnh, biến hóa khó lường, có thể không đánh mà thắng chi cờ, không người có thể địch, thuộc về tốt nhất. Tạ Nguyên chỗ tứ phẩm là thông vũ, có thể biết do nó ý mà tạo tại diệu, lâm cục thời khắc, có thể thiện ứng biến, nắm giữ quyền chủ động, thuộc về trung thượng. Tại tầm thường người bên trong, tứ phẩm tài đánh cờ đã tính cao thủ. Nhưng mà, không có gì ngoài cái này một tới cửu phẩm bên ngoài. Cờ vây chi đạo còn có một cảnh, áp đảo nhất phẩm phía trên, đó chính là đệ thập phẩm cửu long. Trong thiên hạ, có thể đạt tới này cảnh người, chỉ có một nửa mà thôi. Một trong số đó cái, chính là kia thư viện tứ tiên sinh. Bởi vì tên bên trong có một long chữ, cho nên cái này đệ thập phẩm khốn long chi danh, phản phất vì hắn đo thân mà làm. Tứ tiên sinh kỳ phong riêng một ngọn cờ, xuống cờ vô hình ở giữa, dấu giếm huyền cơ, tính toán sâu xa đương thời là thứ nhất. Trước kia, tứ tiên sinh từng tại ngõ hẹp bên trong lấy kỳ nghệ thắng tiền, thanh danh lan xa, chính là bằng vào cái này siêu phàm nhập thánh kỳ nghệ. 14 tuổi đại tề cờ chiêu, thiện tay liền phá giải ngàn năm tàn cuộc. Nổi danh nhất vẫn là tứ tiên sinh cùng phu tử đánh cờ ba cục, thế nhân không biết hạ kỳ lộ. Cuối cùng nhị tiên sinh sưng, ba cục không có thua, cũng không có thắng, cũng không có bình. Năm đó đại tề nguyên đế đối cờ vây tình hữu độc trùng, đặc biệt tổ chức xuân thu kỳ hội, rộng mời thiên hạ cao thủ, không giới hạn tại đại tề, liền còn lại tam quốc hảo thủ cũng mộ danh mà đến, tổng hợp biện kinh phân cao thấp. Tại trận này thịnh hội bên trong, độc chiếm vị trí đầu. Mà một người khác, phương nam Phật quốc Phật tử Bùi Ánh Sáng, hắn đánh bại tất cả đối thủ, lại duy chỉ có bại bởi tứ tiên sinh. Tứ tiên sinh một người độc chiếm nhất phẩm, Bùi Ánh Sáng thì theo sát phía sau, xem như nửa cái. Lúc này, Tạ Nguyên khoát tay áo, hơi có vẻ bực bội nói ra, lấy đi, mau đưa bản cờ lấy đi, nhìn xem liền phiền lòng. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, hắc hắc, quan đệ, ta mặc dù trên bản cờ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nếu luận lực ý, ngươi coi như kém xa tít tắp ta. Giang hồ hiệp khách hành đi giang hồ, trượng nghĩa làm việc tiện, cũng không phải dựa vào đánh cờ, mà là dựa vào trong hộp bảo kiếm cùng một đôi quân cước. Trương Vân Chi biết rõ biểu đệ Tạ Nguyên gần nhất tại gì an bài xuống bắt đầu tập võ, mà lại theo trong viện võ sư nói, biểu đệ rất có võ học thiên phú. Không chỉ có như thế, vị kia gia cắt giàn cứu cứu hẳn là cũng đang truyền thụ biểu đệ thần hồn phương pháp tu luyện. Tạ Nguyên đã đứng dậy, tràn đầy phấn khởi đề nghị, chúng ta đi trong viện. Người cũng không cự tuyệt, trong lòng sớm đã hiếu kỳ Tạ Nguyên thở nhỏ rèn luyện cân xương, bây giờ lại phải võ giả chỉ điểm, đến tuột cùng tiến bộ đến loại trình độ nào. Thế là, đám người cùng nhau đi tới trong viện. Quan đệ, nhìn kỹ. Tạ Nguyên hào khí vượt mây hô. Tạ Nguyên vì biểu hiện ra thực lực của mình, không chút do dự bỏ đi phía ngoài cầu trồn cùng dày rộng dài áo. Cứ việc gió lạnh lạnh thấu xương, thổi đến hắn run lập cập, nhưng vì không ở đây ngươi trước mặt mất mặt, hắn y nguyên dáng chống đỡ. Một màn này, chọc cho Trương Vân Chi che miệng cười khẽ. Trương Vân Chi một chút liền nhìn ra biểu đệ Tạ Nguyên đã từ đệ nhất cảnh luyện cân bước vào võ đạo đệ nhị cảnh trụ cốt. Ngắn ngủi gần 2 tháng, có thể có như thế tiến bộ, xác thực có thể xưng tiên phú dị bẩm. Hắn khí huyết tràn đầy, đủ để chống cự loại hàn khí này, mà cảm thấy lạnh bất quá là thân thể phản ứng tự nhiên thôi. Tạ Nguyên ở trong viện tìm được một khối đất gãy đá xanh lớn tấm, khối này phiến đá trọn vẹn nặng đến hơn 700 cân. Hắn hít sâu một hơi, hai tay chế trụ phiến đá hai bên, cắn chặt răng, cánh tay bỗng nhiên vừa dùng lực, vậy mà đem khối này như cự thạch đá xanh lớn tấm dơ lên. Thiếu gia, mau thả xuống đi. Tạ Hầu Nhi mấy cái hạ nhân khẩn trương vây quanh ở Tạ Nguyên bên người, sợ hắn có cái sơ suất. Ngươi cẩn thận quan sát đến Tạ Nguyên động tác, phát hiện hắn vừa rồi hấp khí lúc rõ ràng vận dụng hô hấp pháp, vận lực thời điểm cũng rất có khiếu môn. Ngắn ngủi gần 2 tháng, lực lượng của hắn liền tăng trưởng đến như thế kinh người tình trạng, mà lại thân hình cũng không bởi vậy trở nên cồng kềnh, cái này phía sau chỉ điểm hắn người, võ đạo tu vi hiển nhiên không thấp. Tạ Nguyên đã là võ đạo cảnh giới thứ 2 chú cốt. Cảnh giới này võ giả, không chỉ có lực lượng đại tăng, mà lại có thể truy luyện cốt cách, làm thân hình càng thêm linh hoạt mạnh mẽ. Ầm. Tạ Nguyên bỗng nhiên đem đá lớn một ném, phát ra tiếng vang, hắn cười xoay đầu lại, đáp ý hỏi, "Quan đệ, thế nào? Ta khí này lực như thế nào? Nếu không tỉ thí một phen." Chương 293, một đầu chi nhánh, Lục Hoa, tu luyện kỳ tài. Chương 293, một đầu chi nhánh, Lục Hoa, tu luyện kỳ tài. Trương Vân Chi có chút cau mày nói, "Tạ Nguyên, chớ hồ nháo. Ngươi lần đầu trải qua võ nghệ, lực đạo còn không thể nhận phát ra từ như, nếu không thật ngã thương chính mình ngược lại cũng thôi, vạn nhất liên lụy quan công tử." Tạ Nguyên nhìn xem biểu tỷ ít có vẻ nghiêm túc, trên mặt có chút tức giận bất bình. "Ta liền cùng quan đệ đùa giỡn, tứ biểu tỷ ngươi cần thiết hay không?" Trương Vân Chi xuất ra biểu tỷ phong phạm nói, "Hồ nháo cũng không được." Ngươi mỉm cười lắc đầu nói, "Xem ra tại khí lực bên trên, ta thật là khó mà địch nổi Lục ca." Tạ Nguyên mặc dù thụ Trương Vân Chi trách cứ, nhưng nghe ngươi lời ấy, trên mặt lại nặng lại hoàn sáng lên màu. Dù sao, hắn rốt cuộc tìm được có siêu việt ngươi sở trường. Tạ Nguyên biết rõ ngươi chưa từng tập võ, tất nhiên là sẽ không khí dễ. Lúc này, mấy tên hạ nhân vội vàng đem áo lông khoác tại Tạ Nguyên đầu vai. Tạ Nguyên sửa lại y phục, gọi hạ nhân, chuẩn bị rời đi. Trương Vân Chi phân phó nha hoàn vì ngươi mang đến một chồng tinh xảo vô cùng bánh ngọt. Lần này sớm chúc quan công tử một cái trước kia. Không biết ngươi thiên vị loại nào khẩu vị, ta liền dứt khoát mỗi dạng đều chọn lấy chút tới. Ngươi nhìn qua kia chừng cao hơn một thước, đắp lên đến thật chỉnh tề bánh ngọt hộp, trong lòng rất là cảm kích, vội vàng nói tạ, làm phiền chi tiểu thư, như thế hậu lễ, thụ sủng nữ kinh. Tạ Nguyên ánh mắt rơi vào tầng cao nhất kia điêu khắc đào hoa đồ án tinh xảo cái hộp gỗ, trêu ghẹo nói, tứ biểu thị, thế nhưng là tại cửa hàng bên trong ngàn chọn và tuyển. Cái này đào hoa tô, nhất là quý hiếm, liền tạ kỳ nguyệt cầu mấy ngày cũng không có, nguyên lai đúng là đặc biệt vì quan đệ chuẩn bị. Trương Vân Chi nghe vậy, gương mặt từng đỏ, quan sát thần sắc ngươi như thường, lúc này mới đoán trách nhìn về phía Tạ Nguyên. Dù sao ngươi kia phần cho kỳ nguyệt, ngươi cũng đừng nhớ thương. Tạ Nguyên nghe xong, vội vàng khoát tay cười nói, "Đừng à, biểu tỷ, ta vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút. Trương gia bánh ngọt cửa hàng, đây chính là biện kinh thanh danh truyền xa, hắn bánh ngọt giá cả không ít, dân chúng tầm thường chỉ có tiết khánh thời điểm mới có thể một no bụng có lộc ăn." Tạ Nguyên hai người cáo từ rời đi. Người đi ra khỏi cửa sân, tiễn biệt Tạ Nguyên một bằng người. Tạ Nguyên đạp trên trắng ngần tuyết trắng, dần dần từng bước đi đến. Đi một đoạn đường sau, Tạ Nguyên một mực mang theo trên người sát người thư đồng Tạ Hầu Nhi, trở về nhìn về phía tiểu viện cửa ra vào. Một thân ảnh đứng tại trong gió tuyết, xa xa quan chi giống như tại tiễn biệt, thân tư thẳng tắp như tùng. Tạ Hầu Nhi không khỏi cảm khái nói, "Quan công tử, thật có quân tử phong thái." Tạ Nguyên nghe Tạ Hầu Nhi cảm thán, "Nhỏ Hầu Nhi, ngươi không phải ưa thích quan đệ chứ sao? Ngươi vì sao không đi muốn một phần năm mới thiệp chúc mừng?" Tạ Hầu Nhi nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng lập tức hạ quyết định quyết thầm nghĩ, "Thiếu gia, ta đi một chút liền về." Tạ Nguyên một đường chạy chậm lần nữa đi vào trong viện. Ngươi nhìn xem thở hồng hộc Tạ Hầu Nhi có chút kỳ quái. Tạ Hầu Nhi vội vàng nói rõ ràng ý đồ đến. "Ngươi không có cự tuyệt, ngươi nhấc bút lên, hỏi hắn có cái gì ưa thích câu thơ hoặc là tục ngữ." Tạ Hầu Nhi hơi đỏ mặt, ngập ngừng nói, "Lần trước ở trong viện, may mắn nghe được quan công tử đề cập nhạn mục chi gian, long xà chi biến trong lòng ta chính là thống khoái. Ta thở nhỏ xuất thân bần hàn, trong nhà mấy người ca ca nuôi sống không dậy nổi, bị bán được Tạ phủ bên trong, mặc dù nhận được thiếu gia cùng phu nhân hậu ái, nhưng trong lòng luôn có một cỗ không cam lòng chi khí." Hắn có chút nhỏ giọng nói, "Mời quan thiếu gia viết một cái long xà chi biến, không biết rõ có thể chứ?" Người khẽ mỉm cười nói, "Tự nhiên có thể." Người nâng bút viết xuống, xuất thân hàn vi cũng không phải là sỉ nhục, đại trượng phu xem như long xà chi biến. Chữ viết mạnh mẽ hữu lực, nét chữ cứng cáp. Tạ Hầu Nhi nhìn xem lời ấy, trong lòng kích động, càng xem càng là hài lòng. Chữ lấy minh trí. Hắn cẩn thận nghiêm túc đem tác phẩm thư pháp thu hồi, trân trọng thu trong ngực, cảm kích nói, "Thật sự là làm phiền quan công tử, nếu là có hướng một Nhật quan công tử có bất cứ phân phó nào, cần phải ta Tạ Hầu Nhi địa phương, không chối từ." Đối mặt việc này, người quyết định để Tạ Hầu Nhi hỗ trợ cho Đồng Thiệu Nghĩa Tử một bút bạc, nhắc nhở khả năng có lợi cho đến tiếp sau phát triển. Hai, để Tạ Hầu Nhi hỗ trợ cho Đồng Thiệu an bài hậu sự, nhắc nhở khả năng có lợi cho đến tiếp sau phát triển. Ba, để Tạ Hầu Nhi hỗ trợ cho Đồng Thiệu Nghĩa Tử một bút bạc sẽ giúp bận biểu cho Đồng Thiệu an bài hậu sự, nhắc nhở khả năng có lợi cho đến tiếp sau phát triển, còn có thể có ngoài ý muốn thu hoạch. Bốn, tự mình tham dự. Không. Ba, đại đỉnh góp vang thổ lộ ra vạn trượng hào quang, phía trên văn tự chậm rãi dừng lại xuống tới. Du khách nhìn xem phía trên bốn cái tuyển hạng, có chút kỳ quái, làm sao nơi này phát động lựa chọn mới chi nhánh, vẫn là liên quan tới trước đó viên phu nhân an bài cho hắn vỡ lòng tiên sinh Đồng Thiệu, Đồng phu tử. Theo Hoa nói, Đồng Thiệu là say rượu chết trong nhà, hẳn là nơi này có kỳ quặc, trong đó còn liên quan đến tại tương lai. Ba cái nhắc nhở đều là chỗ tốt, tốt nhất chính là tuyển hạng ba, không có gì tốt xoắn xuýt, trực tiếp lựa chọn. Ba, để Tạ Hầu Nhi hỗ trợ cho Đồng Thiệu Nghĩa Tử một bút bạc sẽ giúp bận biểu cho Đồng Thiệu an bài hậu sự, nhắc nhở, khả năng có lợi cho đến tiếp sau phát triển, còn có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Ngươi ánh mắt ôn hòa nhìn xem Tạ Hầu Nhi, chậm rãi nói ra, ngược lại là thật là có một chuyện, nghĩ mời ngươi rút. Tạ Hầu Nhi hơi sững sờ, vừa mới nói lời, làm sao nhanh? Nhưng cũng không có số đẩy. Quan công tử, thỉnh giảng. Ngươi liền đem Đồng Thiệu sự tình tinh tế nói tới, vị này Đồng tiên sinh, chính là ta khi còn bé vỡ lòng tiên sinh, gặp được bực này việc khó, ta tự nhiên là nghĩ có thể nhiều giúp liền nhiều giúp một chút. Lần trước ta đã nắm Hoa An đại phu đưa đi ngân lượng, nhưng luôn cảm thấy khả năng còn chưa đủ. Ngươi khẽ nhíu mày, tiếp tục nói, còn phải lại làm phiền ngươi một chuyến, Đồng tiên sinh, cái kia danh nghĩa tử, còn có Đồng tiên sinh hậu sự, lo lắng thủ không được tiền tài. Tạ Hầu Nhi nghe xong, lập tức vỗ bộ ngực cam đoan nói, việc này, quan công tử liền yên tâm giao cho Tạ Hầu Nhi đi. Ngươi gật đầu gửi tới lời cảm ơn, lập tức từ Ngô Đồng trong phòng tìm được nàng trải qua thưởng tàng bạc địa phương, xuất ra 55 hai đưa cho Tạ Hầu Nhi, cũng nói ra, trong đó 5 lượng xem như thù lao. Tạ Hầu Nhi vội vàng cự tuyệt nói, quan công tử, vừa mới kia chữ chính là thù lao, mà lại những năm này ta cũng tích chữ không ít vàng bạc tế nhuyễn. Tạ Hầu Nhi câu nói kế tiếp cũng là nói thật, hơn bạn 2 bạch ngân không có, 1-2 ngàn bạch ngân vẫn phải có. Hắn tại Tạ phủ nhiều năm, một mực thâm thụ thiếu gia cùng phu nhân yêu thích, mỗi tháng thưởng ngân đều có chút phong phú, mà lại ăn mặc ngủ nghỉ đều từ Tạ phủ một mình ôm lấy mọi việc. Hắn cơ hồ không có cái gì cần tiêu tiền địa phương. Bởi vậy, những này ngân lượng cũng liền dần dần góp nhặt xuống dưới. Về phần hỗ trợ làm Đồng Thiệu sự tình, tự nhiên cũng không đáng kể. Chương 293, một đầu chi nhánh, Lục Hoa, tu luyện kỳ tài. Hai chương 293, một đầu chi nhánh, Lục Hoa, tu luyện kỳ tài. Tại Tạ phủ thiếu gia phu nhân trước mặt kêu một tiếng Tạ Hầu Nhi không tiêu lý, ra Tạ phủ tại Trường Ninh đường phố hôn áo xanh lưu manh, cửa hàng lão bản, ai gặp không phải gọi một tiếng Tạ ca. Tạ phủ tại Trường Ninh đường phố cơ hồ tất cả cửa hàng, phòng tắm, phiên chợ các loại nghề nghiệp đều thuộc về Tạ gia. Mà Tạ Nguyên làm thế hệ này được sủng ái nhất Tạ gia dòng dõi một trong, tại cái này Tạ gia địa bàn trên tự nhiên là không ai không biết, không người không hay. Làm Tạ Nguyên sát người thư đồng, Tạ Hầu Nhi địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, có thụ tôn trọng. Tạ Hầu Nhi cáo từ rời đi. Ngươi nghĩ đến hôm nay lại tốn mất 50 lượng bạch ngân, trước đó 200 lượng bạch ngân mới ngắn ngủi 2 tháng đã còn thừa không có mấy. Xem ra, ngày sau con đường phát tài cũng cần chủ tính, cũng không thể ngồi nhìn ra tài ngày càng tiêu tán, miệng ăn núi lở. Lúc này đã là buổi chiều. Ngươi lại trở lại trong phòng bắt đầu đọc sách tu luyện, thời gian luôn luôn như vậy một thể. Con đường tu luyện, quý ở tiến hành theo chất lượng, không thể chỉ vì cái trước mắt, cũng không cần nôn nóng. Cho đến buổi chiều, Nô Đồng trở về, còn tự đại viện phu nhân chỗ vì ngươi mang về nóng hổi đồ ăn. Ngươi cho Nô Đồng nói hôm nay bạc sự tình, Nô Đồng tuy là có chút đau lòng tiêu tiền như nước chảy, nhưng là cũng biết rõ đây là người ân tình băng lai. Không bao lâu, đại viện lưu quản sự cũng đến nhà đến thăm. Hôm nay đến tiểu viện khách nhân rất nhiều. Duy nhất một lần đưa tới trọn vẹn 4 tháng lương đồng, tổng cộng 50 lượng chi cự. Lưu quản sự hàn huyên khách sáo mấy lời về sau, liền cáo tử. Hắn hôm nay đến đây, chính là nghe nói Tư Mã gia cùng Tạ Nguyên thiếu gia đều từng đến ngươi trong viện thăm viếng, nghĩ đến ngươi gần đây tại Tạ phủ thanh danh vang dội, cố hữu chuyến này. Lưu quản sự trước đó cắt xén qua ngươi cùng Nô Đồng tiền tháng, các ngươi tiền tháng chỉ có hơn 8 bạc, lần này đem tiền tháng bổ đủ, còn duy nhất một lần sớm cho 4 tháng rồi. Nô Đồng đối với người này từ trước đến nay không có ấn tượng tốt, cho nên từ đầu đến cuối sụ mặt, dù sao năm đó Lưu quản sự không ít đối Ngô Đồng cùng mâu thân trách móc nặng nề. Nô Đồng đối với hắn chưa bao giờ có sắc mặt tốt. Ngươi ngược lại là thần sắc như thường, tự mình đem nó đưa đến viện cửa ra bảo. Ngươi đem trên bàn bạc đưa cho Ngô Đồng, giá hiệu nàng cất kỹ. Ngô Đồng lúc này mới lộ ra vẻ vui mừng. Thiếu gia, cái này Lưu quản sự hai mặt ba đao, chúng ta nhưng phải cẩn thận chút. Phu nhân còn tại thế lúc, hắn liền thường xuyên cắt xén tiền tháng, hoặc là kéo dài 10 ngày nửa tháng mới cấp cho. Bây giờ gặp thiếu gia ngươi trong phủ không giống trước kia, thái độ liền hoàn toàn không đồng dạng. Ngươi nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắp trời đã tối, bên ngoài chính có tuyết rơi, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, phản chiếu giữa thiên địa hơi có vẻ sáng tỏ. Giống Lưu quản sự những người này, bọn hắn là trong phủ hạ nhân, bọn hắn tự có chính mình một bộ sinh tồn chi pháp. Có người thì bất đắc dĩ, đương nhiên là có người chính là thích thú, Lưu quản sự không tính xấu. Đương nhiên, nếu là mẫu thân qua đời sự tình, vị này Lưu quản sự cũng hiểu biết, vậy hắn tự nhiên. Ngươi cũng không nói đến câu nói kế tiếp, chỉ là trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Trong phòng dưới ánh đến, ngươi tựa tại dưới đèn đi học tiếp tục. Nô Đồng nhìn chăm chú trên bàn kia trồng tinh xảo bánh ngọt hộp, nhẹ nhàng mở ra, nhiều loại bánh ngọt đập vào mi mắt. Đây là đào hoa tô. Nàng kinh hỉ nói. Thiếu gia, cái này đào hoa tô không chỉ có giá cả đắt đỏ mà lại rất khó mua được, trong đại viện những cái kia phu nhân đều nghĩ đến thử mà không thể được đây. Nghe nói cái này mùa đông đào hoa vẹn vẹn biện kinh vùng ngoại ô đào hoa xem mới có, chỉ có dùng kia xem bên trong đào hoa chế tác mới được xưng là đào hoa tô. Đào hoa xem bên trong tục truyền ẩn cư lấy một vị thế ngoại cao nhân, tự xưng đào hoa tiên, hắn trong đình viện rộng thực cây đào, đến hàng vạn mà tính, người bình thường một khi đi vào rừng hoa đào, tựa như hãm mê trận, khó mà đi ra. Này người tu vi thâm hậu, từng có một đầu từ thần ẩn trong lao ngục chạy trốn đại yêu, chui vào đào hoa xem bên trong, lại bị đào hoa tiên lấy một trường chi lực, tùy tiện trục chết. Thư viện nhị tiên sinh cũng từng ở đây đào hoa xem bên trong tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Mà Trương gia cùng vị này đào hoa tiên giao tình không ít, bởi vậy có thể đặt cách tiến vào đào hoa xem nội thải hái đào hoa. Chỉ là đào hoa có hạn, cho nên đào hoa tô chế tác có hạn, cơ hội chỉ cần bán liền sẽ bị cướp mua trống không. Người Trương ngẩng đầu, chỉ là nhàn nhạt hồi đáp, là chi tiểu thư đưa tặng. Nô Đồng không tự chủ được nhìn về phía tại ánh nến chiếu rọi lặng lặng đọc sách người, học hành gian khổ thiếu niên đang muốn trưởng thành, dung mạo càng thêm tuấn lãng phi phàm. Trong phủ đã có không ít nha hoàn thường xuyên tại trong âm thầm nghị luận ngươi, trong mắt tràn đầy hâm mộ chi sắc. Vị này Chi tiểu thư, hẳn là cũng đối thiếu gia sinh lòng tình cảm. Nô đồng trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng biết tại sao, rõ ràng là một kiện làm cho người vui vẻ sự tình, nhưng trong lòng không hiểu nổi lên một tia nhàn nhạt ưu sầu. Thiếu gia, ngươi không nếm thử sao? Ngươi tại dưới ánh đèn lại sau này lật ra một tờ, không được, chính ngươi ăn đi. Các loại Ngô đồng thiết đi. Lúc đêm khuya vắng người, ngươi đi ra ngoài phòng, đi vào trong viện. Thiên địa một mảnh trắng xóa, yên lặng như tờ. Một bộ áo trắng Lục Hoa đã ở trong viện bận rộn, chất lên một cái tương tự hồ lô lớn đại tuyết nhân. Lục Hoa nhìn thấy ngươi, lại vô vô đại tuyết nhân để hắn căng đầy nói, ngươi nghĩ được chưa? Muốn hay không bái nhập Tam Trần giáo, ta dạy cho ngươi như thế nào trở thành thiên sư, bao giáo bao hội. Thế nào? Chỉ cần ngươi nguyện ý học, đừng nói võ đạo trung tam cảnh chi pháp, ta trực tiếp chuyển cho ngươi võ đạo cửu cảnh bí tịch. Ngươi đạp trên đất tuyết trắng, chậm rãi đến gần, đánh giá Lục Hoa đống đại tuyết nhân, lắc đầu, mặc dù chỉ là thô sơ giản lược buộc vòng quanh hình dáng, nhưng cũng nhìn ra được không giống hình người khó coi. Ta xuất thân tại đại tề, tự nhiên không thể bái nhập ba thật môn hạ. Lục Hoa nghe vậy, không khỏi hỏi, ngươi làm sao còn có thiên kiến bẻ phái đâu? Chiếu ngươi nói như vậy, hiện tại đại bộ phận thiên hạ đều là nước Yến lãnh thổ, thế nhưng là Lục tổ sư đã qua đời bao lâu? Cửa ra bảo, gia quốc có khác, thật trọng yếu như vậy sao? Ngươi trong khoảng thời gian này cũng kém không nhiều sở rõ ràng vị này tu vi thâm bất khả chắc nữ tử tính tình, ngươi nếu là quá cung kính, nàng ngược lại không thích. Chỉ cần tự nhiên ở chung liền tốt. Ngươi cười nói, nếu là không có thiên kiến bệ phái, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn ta nhất định phải bái nhập ba thật cửa? Lục Hoa gặp ngươi không chịu đi vào khuôn khổ cũng là không thể thế nhưng. Nguyên bản nàng chỉ là tại mới gặp ngươi lúc động thu đồ suy nghĩ, nhưng thân ở biệt kinh, lại tại tạ phủ, rất nhiều không tiện, ý nghĩ này cũng liền dần dần nhạt đi. Nhưng mà tiếp xuống trong hai tháng, ngươi tốc độ tu luyện thật là khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Cho dù là lấy nàng dạng này tu luyện kỳ tài, đối mặt với ngươi tiến bộ cũng không nhịn được cảm thấy sinh lòng dao động, kém một chút sinh ra tâm ma. Ngươi từ đối võ đạo hoàn toàn không biết gì cả, đến ngắn ngủi trong hai tháng đột phá tới võ đạo tam cảnh, tốc độ như vậy đã đầy đủ kinh người. Nhưng càng làm cho người ta khiếp sợ là, ngươi thần hồn tu luyện càng là đột nhiên tăng mạnh, từ lúc ban đầu cảm ứng, từng bước một vượt qua đến định thần, xuất hiếu, dạ du, khu vận, cho đến hôm qua, ngươi càng là thành công đột phá đến mở tinh cảnh giới. Hai tháng, lục cảnh chi vọt. Lục Hoa không khỏi bắt đầu hoài nghi, năm đó sư phó tán thưởng nàng là tu luyện kỳ tài, phải chăng chỉ là vì an ủi nàng? Không phải, trước mắt tạ quan, lại xem như cái gì đây? Chương 294, Lục Trầm đã phi thăng, phục hùng, chí điều hai thuật. Chương 294, Lục Trầm đã phi thăng, phục hùng, chí điều hai thuật. Lục Hoa nhìn chăm chú trong viện thiếu niên tĩnh mịch ngửa đầu, nhìn qua treo cao bầu trời xanh hạ nguyệt. Hạ nguyệt vẹn vẹn nửa vòng tròn, hắn ánh sáng lại càng lộ vẻ trong viện thanh lãnh, vàng thêm mấy phần hàn ý cũng càng phát ra sấn thác thiếu niên khí chất xuất trần. Lục Hoa trong lòng chợt phát sinh nhất niệm, nhớ lại Tam Chân giáo bên trong mệnh tinh hàng thế mà nói, mỗi một lần mệnh tinh hàng thế liền sẽ có đại kiếp, thiên phát sắc cơ, di tinh dịch tốt, địa phát sắc cơ, long xả khởi lục. Năm đó Tam Chân giáo tổ sư Lục Trầm chính là mệnh tinh hàng thế người, cái kia một đời thiên hạ quý nhất, thiên môn mở rộng, tổ sư có thể phi thăng, hiện lên ma sư, nữ đế, lục vũ những này tài tình tuyệt thế người. Bây giờ tính ra, theo ba chân tổ sư tôi diễn, tử vi tinh đã luân hồi một tuần, dòng dã 3.000 năm vậy. Bây giờ mới mệnh tinh lại đem giáng lâm, thiên đạo chi môn lại lần nữa mở ra, một thế này lại chính là phi thăng cơ hội. Ba thật môn được Lục Trầm tổ sư cùng Lục Vũ chi di trạch, trải qua số hướng thay đổi, trọn vẹn 3.000 năm, hương thịnh công suy. Kiếp số này đã đến, các vị sư trưởng lại bắt đầu dạo chơi thiên hạ, thu môn đồ khắp nơi. Lục Hoa chính là nhờ vào đây, mới bái nhập Tam Chân giáo bên trong. Thế gian này, có thể cùng thư viện địa vị ngang nhau người, duy Trung Nam Sơn ba thật một môn mà thôi. Ngàn năm trước đó, phu tử hành không xuất thế, ép tận người trong thiên hạ, ba lỗ gạo ít đời các bậc tiền bối lầm lấy vi phu tử chính là kia thiên mệnh sở quy, mệnh tinh hàng thế người. Cho nên, mấy vị tổ sư phá quan mà ra, toàn lực giúp đỡ đời thứ nhất phu tử, nhưng phu tử cuối cùng không phải kia thiên nhân chi tuyển. Đời thứ nhất phu tử sau khi chết, ba thật một môn lần nữa lánh đời ngàn năm, cho đến 400 năm trước, bên trong thông tổ sư nhìn ra thiên cơ, áp chú đại tùy. Thương thịnh 3.000 năm đại phái là bực nào nội tình, toàn lực đỡ tá đại tùy, cuối cùng khiến cho quật khởi tại thiên hạ chi tây lục. Không biết bao nhiêu ba chân tổ sư cầu mãi phi thăng không được, thương tiếc mà kết thúc, chết không nhắm mắt. 3.000 năm thương hải tăng điển, qua trong giây lát đã đến Lục Hoa thế hệ này. Năm đó Lục Trầm tổ sư chết già trong núi, sau khi được số đại tổ sư thôi diễn, mới biết Lục Trầm tổ sư cũng là siêu thoát phàm trần, lấy một loại phương thức khác vũ hóa đăng tiên. Lục Trầm tổ sư đi về coi tiên ngày thứ hai giữa trưa, hắn lột xác lại phản lão hoàn đồng, quay về thành xuân thiếu niên. Đến sáng sớm ngày thứ ba, lột xác cử hà phi thăng, kinh động Trung Nam Sơn. Càng thêm kỳ dị người, ngày đó là Lục Trầm tổ sư thụ lột xác Lưu Kim Thiểm tổ sư, sau đó liền bế tử quan không ra. Một năm sau, Trung Nam Sơn hoạt tử nhân mộ chúng đệ tử khải quan, lại phát hiện Lưu Kim Thiểm tổ sư lột xác đã biến mất không thấy. Duy dư một lời, tuyên khắc trên vách đá. Hậu bối đệ tử phi thăng lúc, báo ba thật cổng và sân, tự có thiên tiên túi đầu đã nên. Đây là ba thật một môn nhất bí mật sự tình, Lục Hoa cũng là tại trở thành thiên sư thụ xoắn về sau mới quyền chi hiểu. Chân chính truyền miệng chi bí, chỉ có một đời một đại tổ sư biết được. Một câu ba thật cổng và sân, để ba thật môn nhân siêu thoát giới này thành hồn khiên mộng nhiều suốt đời truy cầu, Lục Hoa sư gia chính là đến chết còn không muốn rời đi, chạy xuống hai hàng nhiệt lệ nói với Lục Hoa. Ta chỉ là một cái không có tài năng người, khổ tìm cả đời không có cơ hội gặp mặt mấy vị tổ sư mà thật. Lục Hoa à, ngươi kia sư phó cũng là cùng ta, chỉ có ngươi là ta ba thập thế hệ này hy vọng, nếu là ngươi may mắn gặp mặt tổ sư, giúp ta các loại mang hộ câu nói. Đời này không thẹn với ba thật, duy chỉ có thẹn cho tổ sư. Sư gia đi về coi tiên thời điểm, Lục Hoa còn ngây thơ, không hiểu mạch này hương hỏa truyền thừa. Thẳng đến nàng tu vi siêu việt sư phó, xông qua thiên sư ba cửa ải, chính thức xuất sư, từ tóc trắng bạc phơ sư phó trong tay tiếp nhận cái này thiên sư chi vị. Nàng mới minh bạch, phi thăng hai chữ đối với ba thật một mạch ý nghĩa. Cái này chính là từ Lục Trầm tổ sư dĩ hàng, 57 đại tổ sư kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên di chí. Công thành không cần tại ta, nhưng công thành nhất định có ta. Lần này Lục Hoa bước vào biệt kinh, kỳ thực là ba thật đối thư viện, thậm chí phu tử một lần dò xét. Phu tử đến tột cùng thân ở phương nào? Thế nhân giai truyền hắn đã Đông Hải tìm tiên hơn 200 năm, nhưng ba thật trong môn am hiểu thôi diễn sư trưởng lại khẳng định, phu tử kỳ thực giấu tại biện kinh bên trong. Phu tử làm nhân gian bao la nhất một cố khí vận, hắn vị trí tất nhiên hội tụ thiên địa khí vận, mà tại đạo môn vọng khí chi thuật ở dưới, phu tử liền như là đèn sáng chiếu sáng thế gian, chỉ là phu tử ẩn tàng, thế nhân khó mà phát giác. Đây cũng là thiên mạch sư gia hao hết thọ nguyên thôi diễn đạt được kết luận, phu tử quả thật ngay tại biện kinh bên trong. Nhưng mà làm cho người khó hiểu chính là, cho dù phu tử thân ở biện kinh, thư viện lại vì Hà Tứ điểm nát thành năm mảnh. Đại tiên sinh dân thân vào đại tùy, nhị tiên sinh thân nhiễm bệnh nặng, tam tiên sinh cùng tứ tiên sinh càng là trở mặt thành thủ. Lục Hoa than nhẹ một tiếng, cái này lượng kiếp cùng một chỗ, thiên cơ hỗn độn, yêu ma luận vũ. Tại trận này quần phương yến bên trong, không chỉ có thư viện thân ảnh, càng có đại tể triều chính trọng thần, trạch hồ yêu ma, cùng 13 châu từng cái tiết độ sứ. Còn có kia trong giang hồ nén giận 1000 năm ma môn, bọn hắn đồng dạng no ngoe muốn động. Ngày xưa đời trước đường vương triều phía sau, chính là ma sư hoàng đạo một mạch, chỉ là về sau bị thư viện cùng ba thật liên thủ chèn ép, ma môn chín mạch đã tàn lụi đến còn sót lại ba mạch tại thiên hạ các nơi ở nút. Bây giờ ma môn đương đại ma sư cho phép giang tiên, chắc hẳn cũng đã lặng yên chui vào biệt kinh. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, trên trời rơi xuống trắng xóa đại tuyết, trong viện đông tuyết bay múa lại không hạ xuống địa. Một mảnh bông tuyết nhẹ nhàng đánh trên tay Lục Hoa, nàng mới lấy lại tinh thần. Lúc này Lục Hoa nhìn lại, tại dưới cây ngô đồng thiếu niên quanh thân có một cỗ thanh khí như là xoắn ốc đồng dạng toàn phong chậm rãi lên, trong tiểu viện gió tuyết đều bị hắn hấp dẫn lôi cuốn. Thiếu niên cười rối ra trắng non ngón tay thon dài, gió tuyết từ trước đến nay thân hôn nội liễm, không hiện thần dị, có thể khu ngoại vật. Lục Hoa chậm rãi gật đầu, tạ quan tu hành âm phủ kinh lần thứ nhất liền một ngày vượt ba cảnh, vượt qua ý của nàng bên ngoài. Âm phủ kinh trong đó bảy thuật là chỉ nuôi trí, thịnh thần, đàng xạ, điểm uy, an thi, chuyển tròn, tổn hại đổi. Bảy thuật cũng là bảy loại cảnh giới, phân biệt đối ứng nguyên thần tu sĩ trước bảy cảnh. Bây giờ tạ quan đã nắm giữ trước 6 thuật, duy chỉ có còn lại cuối cùng một thuật tổn hại đổi chưa học được. Chương 294, Lục Trầm đã phi thăng, phục hùng, chí điều hai thuật. Hai chương 294, Lục Trầm đã phi thăng, phục hùng, chí điều hai thuật. Nhưng lấy hắn 2 tháng liền đạt tới mở tinh cảnh giới tài năng kinh người đến xem, học được thứ 7 thuật cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lục Hoa nhìn chăm chú lên ngươi, chỉ gặp ngươi quanh người bông tuyết chậm rãi hội tụ, dần dần tại ngươi trong tay biến ảo ra một bức tranh, bức tranh một đầu phục trên đất đại hùng, chính vận sức chờ phát động, ánh mắt bên trong để lộ ra hung ác quan mang. Phục hùng điểm vi đồ. Lục Hoa nhận ra đây là 7 thuật bên trong thứ 4 thuật, phục hùng chi đồ, nó đại biểu cho đạo môn bên trong nắm giữ ngũ hành thổ chi thuật. Ngươi nhẹ nhàng điểm một cái, trong viện miếng đất phảng phất có sinh mệnh, bắt đầu chậm rãi hở ra cũng di động, như là điệu long xuyên toa, cuối cùng đi vào dưới chân của ngươi, đưa ngươi nhẹ nhàng nâng lên. Có thể đem cái này phục hùng điểm y bức hoàn thành, liền mang ý nghĩa ngươi đã đạt đến nguyên thần tu luyện đệ tứ cảnh giả du. Giả du người có thể hấp thu nguyện hoa chi linh khí, tầm bổ bản thân, đây là nguyên thần trong tu luyện cực kỳ trọng yếu một cảnh. Nhưng mà cái này một cảnh lại đối thiên phú có cực cao yêu cầu, không có thiên phú người chỉ có thể bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Cùng võ đạo tu hành khác biệt, võ đạo có thể dựa vào chịu khổ chi công, hoặc là từ nhỏ nuốt đại dược đến để thăng thực lực. Nhưng nguyên thần tu luyện, thiên phú hai chữ tựa như là một đạo vô hình ngưỡng cửa, đem rất nhiều người ngăn tại ngoài cửa. Có ít người cho dù đọc thuộc lòng đạo tàng, Phật gia kinh thư 6-70 năm, cũng chỉ có thể dừng lại tại tiểu tam cảnh cấp độ, không cách nào lại tiến một bước. Võ đạo thượng tam cảnh, đối với bình thường võ phu mà nói, không thể nghi ngờ là khó mà vượt qua núi cao nguy nga. Bọn chúng như là vắt ngang phía trước to lớn bình chướng, để vô số võ giả chủ bước. Nhưng mà đối với nguyên thần tu sĩ tới nói, từ cảnh giới thứ 3 bắt đầu, mỗi một bước đều phảng phất vượt qua lấy thiên nguyên hùng cầu. Dạ du chi cảnh là nguyên thần tu sĩ cơ bản. Một khi bước vào này cảnh, tốc độ tu luyện đem thật to tăng tốc, thậm chí không cần lại ý lại ban đêm nghỉ ngơi, chỉ cần tại dưới ánh trăng liền có thể đạt được tầm bổ. Nhưng là nếu là thời gian dài tu luyện tại dưới ánh trăng, cũng là dễ dàng nguyên thần đạt được tầm bổ qua bổ, phản thụ hắn hại. Đây cũng chính là hồ ly bái nguyệt truyền thuyết tồn tại, rất nhiều hồ ly tinh quái tại thu được mấy phần linh trí về sau, liền sẽ đối ánh trăng cùng bái, khát vọng hấp thu kia tinh khiết nguyệt hoa chi khí. Đưa thân dạ du cảnh giới, nếu là có tân gặp được canh thân đêm 60 năm một lần ngày 15 tháng 7 ánh trăng, cũng xưng là có đế lưu tương. Nguyên thần tu sĩ, một đêm tu luyện tương đương với hấp thụ nguyệt chi thuần túy tinh hoa. Đế lưu tương, hắn hình như vạn đạo tơ vàng, từng đống từ ánh trăng bên trong quán hạ. Tại dân gian trong truyền thuyết nhân gian có cây thụ đế lưu tương tức có thể thành yêu, hồ ly quỷ mị ăn chi năng hiện thần thông. Lấy cỏ cây có tính vô mệnh, lưu tương có tính, lấy bổ mệnh, hồ ly quỷ mị bản tự có mệnh, cho nên ăn chi rất có ích. Mặc dù không có dân gian truyền thuyết như vậy kỳ dị, thế nhưng là nếu là dạ du tu sĩ gặp được đế lưu tương cũng không ít, vọt thẳng phá dạ du cảnh giới, đến lấy khu vật cảnh giới. Tu sĩ, bất quá phục nhật tinh nguyện hoa người. Mặt trời chính là chí cương chí dương chí cực, tu sĩ không thể dùng chi. Thái âm chính là nguyệt vậy. Ban ngày nằm mà đêm chỗ, một âm một dương, tu sĩ đưa thân dạ du liền có thể hấp thu nguyệt tinh nuôi ra âm thần. Âm thần xuất khiếu sợ cương phong, nắng sớm, sương tuyết, gà gáy, vừa gặp phải như là băng tuyết kiến mặt trời. Lục Hoa lẳng lặng nhìn chăm chú lên thiếu niên, chỉ gặp hắn vây tay một cái, mặt đất hở ra đất đá chậm rãi chìm xuống bình phục. Hội tụ thành phục hùng chi đồ đông tuyết cũng bị đánh tan, hóa thành toàn phong tại bên cạnh hắn bay múa. Tại ánh trăng chiếu dọi xuống, nguyên quanh thân sáng lên ánh ánh bạc trắng, từng đạo như tơ như sợi nguyệt hoa từ trán của hắn tiên môn tràn vào thể nội. Thiếu niên chậm rãi nhắm mắt, dưới mí mắt cũng để lộ ra quang mang nhàn nhạt. Quá trình này được xưng là luyện nguyệt hoa trán của ngươi càng phát sáng, ngươi chậm rãi mở hai mắt ra, hiện lộ ra một đôi đen trắng rõ ràng, trầm tĩnh có thần con ngươi. Hắn nhẹ nhàng một chỉ, gió tuyết phảng phất nhận lấy triệu hoán, nhao nhao cuốn tại đầu ngón tay của hắn phía trên, theo tâm ý của ngươi múa. Có một bộ đông tuyết hóa thành bức họa thành hình, một bức chí điểu chi đồ. Kia chí điểu toàn thân đen như mực, hai mắt sắc bén, hiển nhiên là một cái hung manh ăn thịt đại điểu. Nó đỉnh đầu không lông, lấy thịt tối làm thức ăn, thường xây tổ tại tĩnh mịch trong sân cốc. Âm phủ đệ ngũ thuật, chí điểu thực thi phủ. Lục Hoa nhẹ giọng thì thầm, trong giọng nói mang theo một tia kính sợ. Cái này âm phủ kinh chính là xuất từ một vị kinh tài tuyệt diễm tiền bối chi thủ, hắn dù chưa xuất thân từ đạo gia chính thống, lại công tham tạo hóa, tu vi đã tới nguyên thần cảnh giới chỗ cực kỳ cao. Tại hắn cái kia thời đại, liền tam chân giáo cùng thế hệ mấy vị đạo tử đều bị hắn giẫm tại dưới chân. Nhưng mà bộ này âm phủ kinh nhưng lại chưa tại tam chân giáo bên trong lưu truyền ra, thậm chí bị chia làm cấm thuật, trong môn đệ tử nghiêm cấm tu hành. Đây hết thệ căn nguyên liền ở chỗ từ đệ ngũ thuật bắt đầu trí điều thực thi phủ. Âm phủ kinh trước mặt bốn thuật, định thần cầu vận khống thủy khống thổ phân biệt đối ứng bốn loại thần vật. Linh quy ngũ long đẳng xà phục hùng. Cái này bốn thuật quang minh chính đại, thậm chí có thể nói được là kinh diễm. Tại nguyên thần tu sĩ trước tứ cảnh giới bên trong, cơ hồ bị cùng cảnh giới võ phu nghiền ép. Dạng này tiên phong làm nguyên thần tu sĩ có công phạt thủ đoạn, không thể nghi ngờ là nguyên thần tu sĩ mở ra một đầu hoàn toàn mới con đường. Nhưng mà cái này đệ ngũ thuật lại cùng trước bốn thuật hoàn toàn khác biệt, nó tràn đầy u ám cùng quỷ dị. Chí điều ăn thi vốn là trong giới tự nhiên một loại tàn nhẫn mà lanh khốc hiện tượng, mà cái này đệ ngũ thuật càng đem loại hiện tượng này phát huy đến cực hạn. Chính là từ tử vật bên trong hoặc là sát hại sinh linh bên trong thu hoạch được tinh hồn tráng đại nguyên thần. Lấy sát sinh là độc, cái này tại đạo gia bên trong là ma đạo. Không dựa vào nhật tinh nguyệt hoa tu luyện, mà là cướp đoạt người khác tinh phách đạo hạnh. Đây chính là vị kia lập nên âm phủ kinh tiền bối, cứ việc tư chất bình thường, lại có thể thời gian ngắn tu vi siêu việt đồng môn mấy vị đạo tử nguyên nhân. Trên người hắn nhân quả liên lụy, bao quát vô số sinh linh thậm chí trong núi manh thú tính mạng, nhiều vô số kể. Đương nhiên, loại này gần như ma đạo phương pháp tu luyện cũng có hắn tệ nạn, cướp đoạt nói đi càng nhiều, thôn phệ tinh phách càng nhiều, nguyên thần tuy mạnh lại càng thêm đục ngầu, không rõ không sạch, thậm chí mơ hồ. Nếu không, vị kia tiền bối cũng sẽ không bởi vì nhất thời mê tâm, bị người trong sư môn vừa lắc lư, ý đồ thôn phệ phu tử nguyên thần để cầu đắc đạo phi thăng. Kết quả, hắn sát thực phi thăng. Lục Hoa đột nhiên nghĩ đến, nếu như này thuật rơi vào Tạ Quan bực này vốn là thiên phú dị bẩm người trong tay, không thông báo đủ thành như thế nào đại họa. Lục Hoa lắc đầu, việc này chỉ có thể sau này hay nói, nàng tại thụ tại Tạ Quan âm phủ kinh thời điểm trừ ra đối Tạ Quan quan sát, còn có sâu xa thăm thẳm bên trong cảm giác. Đối với bọn hắn cái này tu sĩ tới nói, phúc linh tâm trí cảm ứng, xem cực nặng. Có lẽ, này thuật trong tay ngươi, nói không chừng đi ra một cái khác đầu đạo lộ. Vinh giả, chẳng lành chi khí vậy. Có thể giết sinh, cũng có thể cứu sống, quan tâm tại người. Thuật đồng dạng không có thiện cũng ác, quan tâm tại người. Lục Hoa nghĩ như vậy đến, liền cảm giác trong lòng tại không lo lắng, thần đài có thanh tĩnh chi ý ngươi nhìn xem không trùng trí điều chi đổ, trong tay bung lên. Đông tuyết lại từ từ đánh tan, lại hóa thành từng mảnh tuyết bay trong mắt ngươi có cái này vẻ suy tư. Đoạt người đạo hạnh chi thuật sao? Chí điểu lấy thi thể thịt thối làm thức ăn, này thuật cũng là giết người chi thuật, người có nguyên thần, tam hồn lục phách tổ hợp. Người chết, liền sẽ từ trong thân thể tràn ra, nếu là không có kết cục liền sẽ hồn phi phách tán. Chỉ cần tại hồn phi phách tán trước đó, vẽ ra này phù, dùng chí điểu nuốt hắn nguyên thần tinh phách, liền có thể cổ vũ tự thân nguyên thần. Người chậm rãi thì thầm, quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, tận vậy. Cho nên trời có ngũ tặc, gặp chi người xương. Ngũ tặc tại tâm, thi hành với tiên. Này là âm phủ kinh khúc dạo đầu mà nói. Chương 295, chuyển biên thận địa thuật, sợ kinh thiên thượng nhân. Chương 295, chuyển biên thận địa thuật, sợ kinh thiên thượng nhân. Người tâm niệm vừa động, quanh thân gió tuyết phảng phất mất lực hút, không còn hướng ngươi tụ lại. Như là lông nỗng đồng dạng rơi vào trong tiểu viện. Âm phủ kinh đệ ngũ thuật liền đối với ứng thần hồn cảnh giới đệ ngũ trọng cảnh giới khu vật. Nay cảnh giới cũng rất dễ lý giải, có thể sử dụng thần hồn ngự vật, đây cũng là những cái kia trong truyền thuyết, ngàn dặm phi kiếm lấy người đầu bắt đầu. Ngươi bây giờ đã có thể khu động bút lông trên giấy viết chữ, để trong viện tuyết hoa bất lạc đã là cực hạn. Lúc này, trên bầu trời bay xuống tuyết cũng nhỏ rất nhiều. Lục Hoa ở một bên nói, trí điều pháp thôn thi, phương pháp này có tổn thương thiên hợp, nếu không phải ta chỉ có cái này một thân thường thường không có gì lạ đạo gia thiên công, cũng sẽ không đem âm phủ kinh tùy tiện chuyển cho ngươi. Nhưng mà, nếu như ngươi giờ phút này nguyện ý đưa về ba thật môn hạ, chính là lạc đường biết quay lại, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Đến lúc đó, ban cho ngươi mấy quyển thẳng tới nguyên thần cựu cảnh thiên công bí tịch, lại có gì khó? Tam chân giáo 3000 năm truyền thừa, một đời đại tổ sư tích lũy phát triển dưới, tự nhiên để dành mấy quyển đạo gia thiên công. Nhưng mà, về phần thần hồn đệ thập cảnh giới dương thần lại là hư vô mà mịt, khó mà nắm lấy, chỉ có dựa vào tự thân lĩnh ngộ mới có thể chạm đến. Đây cũng chính là Phật gia nói tới duyên phận tạo hóa thư viện tam tiên sinh một ngày gặp cây giả phùng xuân lại phát cảnh cây liền một ngày vào dương thần. Không có loại này như đồng tâm có linh tê hoặc là cảnh tỉnh cơ hội, có nhập đệ thập cảnh giới. Lục Hoa sư tôn chính là đệ cửu cảnh viên mãn, chỉ thiếu chút nữa phá vỡ mà vào dương thần, tại Trung Nam Sơn bế tử quan đã nhanh 20 năm. Trung Nam Sơn bên trên, loại này tu vi thâm hậu sư môn trưởng bối không phải số ít. Nguyên thần tu luyện tổng cộng có thập cảnh, tu luyện tới đệ cửu cảnh liền có thể sống 180 năm xuân thu, chỉ có đưa thân thập cảnh, mới nhân gian 300 tuổi đại thọ. Lục Hoa không khỏi nghĩ đến, cái này Tạ phủ bên trong Tạ Hồng chính là đệ thập cảnh giới dương thần, đại tề bên trong đều coi là vị này Tạ gia nhị gia nạn lòng thoái chí ẩn thân tại Thanh Lương tự ăn chay lễ Phật bên trong, sợ không phải tu vi suy yếu. Tu sĩ chi tâm cảnh chính là trọng yếu nhất, như là suối đầu sống nguyên, không phải chỉ có thể như một đầm nước động. Lục Hoa sư gia, năm đó từng cùng thư viện tứ tiên sinh đánh cờ vây, kia trên bàn cờ, đen trắng xen lẫn, không chỉ có là phương tốn chi gian đọ sức, càng là bên ngoài bản cờ thiên địa đánh cờ. Sư gia thất bại thảm hại, tâm cảnh gặp khó. Nếu không, lấy sư gia dương thần chi cảnh tu vi, sao có thể chưa kịp 200 tuổi liền buồn bực sầu não mà chết. Thư viện bốn vị tiên sinh bên trong, chỉ có đại tiên sinh chính là phu tử thân truyền, mà tam tiên sinh cùng tứ tiên sinh thì là đại tiên sinh thay sư thu đồ. Nhị tiên sinh nửa đời trước du lịch tứ hải, tục truyền là phu tử tại Đông Hải bên bờ ngẫu nhiên gặp, liền thu làm môn đồ. Thư viện bốn vị tiên sinh đều là khoáng thế kỳ tài, nguyên nhân chính là như thế. Trung Nam Sơn tổ sư Phương khẳng định, 3000 năm đại kiếp, phi thăng chi môn mở ra thời điểm, tất tại gần 100 năm bên trong. Nếu không, dùng cái gì giải thích thế gian này như giếng phun hiện lên rất nhiều anh tài. Đại tranh chi thế, anh hùng xuất hiện lớp lớp, sóng lớn đại cát. Lục Hoa nhìn qua trong viện thiếu niên, trong lòng thầm nghĩ, hẳn là cái này Tạ gia con thứ, chính là kia ứng cơ người. Đương nhiên, ta cũng có thể thay sư thu đồ. Ngươi không cần bái nhập môn hạ của ta, chúng ta có thể sư môn cùng thế hệ tương xứng. Lục Hoa tuy là thiên sư, lại còn không đệ tử. Vừa đến, chưa gặp lương tài, Trung Nam Sơn những cái được gọi là đạo tử, đều du một cú cục, thứ hai, nàng muốn cũng không vui giáo đồ, ngại hắn rừng già. Ngươi nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta đối ba thật một môn lòng mang kính ý, nhưng lúc này lại khó mà bái nhập. Lục Hoa thấy thế, cũng không lại quên, nàng biết rõ cái này thiếu niên mặc dù nhìn như non nớt, nhưng nội tâm lại cực kỳ kiên định, không phải dăm ba câu có thể đánh động. Ngươi chỉ có chỗ chấp nhất, mới có thể có thành tựu. Ngươi lần nữa nhắm mắt ngưng thần, trên trán dần dần hiện ra một khối u màu làm tinh văn, tựa như khảm nạm tại mi tâm một viên mực đỏ bảo ngọc, sáng chói chói mắt. Lục Hoa thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, phản phất để tuyến như tượng gỗ đằng không mà lên, vững vàng dẫm tại cao 4-5 trượng ngô đồng thụ trên đỉnh. Nàng đưa tay trái ra, bóp một cái kiếm quyết, trong miệng nhẹ giọng niệm tụng, đóng chu thiên chỉ biến, đặt 4 ánh nắng. Lưu ly cái sinh. Theo cuối cùng 4 chữ phun ra, một cái mỏng như cánh ve, hình như nắp hồ lô kết giới móc ngược tại phía trên khu nhà nhỏ, đem tiểu viện cùng ngoại giới ngăn cách ra. Hoàn thành đây hết thảy sau, Lục Hoa hai tay ôm ngực, đứng tại ngô đồng thụ chỗ cao, lấy một loại thái độ bề trên nhìn xuống phía dưới thiếu niên. Nàng đặc biệt chú ý tới, ngươi mi tâm thần văn ngay tại chậm rãi biến hóa, để lộ ra một cô khác khí tức. Lục Hoa chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo cảm thán, thần hồn đệ lục cảnh khai tinh. Đệ lục cảnh, cũng là trung tam cảnh cuối cùng một cảnh, hắn rõ rệt đặc thù chính là trên trán sẽ sinh ra thần văn. Đạt tới khai tinh cảnh giới tu sĩ, hắn thần hồn đã tu luyện tới trình độ nhất định, có thể bắt đầu tu luyện pháp khí, cũng chia ra một bộ phận nguyên thần. Bọn hắn có thể đem nguyên thần bao trùm tại đặc thù vật phẩm bên trên. Tương đối thường gặp cách làm chính là luyện chế bỏ túi phi kiếm khiến cho điều khiển như cánh tay, uy lực vô tận. Không có tu luyện người bình thường, căn bản không thể đối đầu, lấy một địch trăm không đáng kể. Còn có luyện chế hồn phiên nuôi tiểu quỷ các loại ngoại đạo bí thuật. Bất quá, bước vào khai tinh cảnh giới, tựa như cùng có được thuộc về mình tướng, đây là nguyên thần khí tức đặc biệt biểu hiện. Thiên địa vạn vật đều có hắn tướng, có mãnh liệt, có yếu ớt, như trong ngày mùa hè âm lãnh gian phòng, hoặc nhân trên thân tán phát hung ác lạnh lùng cảm giác, đây đều là ngũ giác có thể phát giác được tướng. Mà nguyên thần tu sĩ tướng chính là nguyên thần bản tướng, thì từ khai tinh cảnh giới bắt đầu dần dần thành hình. Hắn chỗ tốt ở chỗ, chỉ cần ngươi tướng đầy đủ cường đại, liền có thể áp chế cái khác tương đối hơi yếu tướng. Tỷ như, cao tăng kết vậy mà ngồi trên bãi tha ma, tà ma không sinh, chính là cao tăng lấy cường đại tướng áp chế nơi đầy tướng. Nhưng mà, chỗ xấu cũng rõ ràng. Mới vào này cảnh giới tu sĩ, thường thường không cách nào thu liễm chính mình tướng tại tu vi cao sâu mặt người trước, liền như là đèn sáng trong đêm tối rêu rao khắp nơi, lộ rõ. Lục Hoa cảm thụ được ngươi tự nhiên mà nhiên toát ra tướng không khỏi hơi sững sờ. Cái này tướng cùng tu luyện nguyên thần chi pháp cùng một nhịp thở, ma đạo người tự nhiên mang theo ma đạo khí tức. Giết người thì toát ra sát khí cùng nghiệp chướng chi khí, mà ngươi tu luyện âm phủ kinh tuy là cấm thuật, cũng là chân chính đạo gia huyền công, lẽ ra toát ra đạo gia chi tướng. Nhưng làm cho người kỳ quái là trên người ngươi tướng lại vô hình không thái, không hiện sơn không lộ thủy, phảng phất căn bản không tồn tại tướng. Ngươi chẳng lẽ không có tướng? Đây không có khả năng, mỗi người đều có tướng, liền xem như vừa mới ra đời hải nhi, một gốc cỏ dại đều có thuộc về mình tướng. Lục Hoa chính cảm giác kỳ quái, chính mình còn trắng phí hết một phen tay chân dùng nguyên thần đạo pháp đem toàn bộ tiểu viện che đậy bên ngoài. Nàng biết rõ Tạ phủ bên trong ngoại trừ Tạ Hồng cùng kia Trạch Hồ đại giao bên ngoài, còn có mấy vị khí tức thâm hậu người, lại thêm giờ phút này thân ở thư viện chỗ biệt kinh, cẩn thận xem chừng luôn luôn không sai. Chương 295, chuyển biên thận địa thuật, sợ kinh thiên thượng nhân, hai chương 295, chuyển biên thận địa thuật, sợ kinh thiên thượng nhân. Nhưng mà, đúng lúc này, Lục Hoa lụa mỏng mũ rộng đánh hạ con người bỗng nhiên co rụt lại, nàng kinh ngạc phát hiện, trong viện Tạ quan vậy mà hư không tiêu thất không thấy. Cái này, Lục Hoa trong mắt lập tức trong mắt sáng lên hai cái vàng óng ánh vương chữ, đây là nàng tinh thông đạo gia lục soát trận pháp, có thể nhìn rõ hết thể ẩn nấp chi vật. Trong mắt của nàng, Tạ Quan phảng phất bị một loại nào đó lực lượng thần bí bao phủ, vốn nên biến mất không còn tăm tích hắn, lại như là mặt nước cái bóng, tại nguyên chỗ chậm rãi hiện thân, tựa hồ căn bản không có gì động qua. Ừm. Lục Hoa trong lòng nghi hoặc càng sâu, nàng phi thân mà xuống, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, vững vàng rơi vào tiểu viện trên mặt tuyết. Nàng nhìn chăm chú Tạ Quan, kinh nghi bất định nói, âm phủ thất thuật đệ lục thuật thận điểm pháp chuyển biên. Người gặp Lục Hoa lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc ngữ khí, góc miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, khẽ gật đầu. Sau đó, trán người u lan sắc thần văn lóe lên, cả người biến mất vô ảnh vô tung. Lục Hoa phảng phất biết trước, thân hình một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm bên trái bên cạnh thần, tựa hồ sớm đã dự liệu được người động tác kế tiếp. Tại mênh mông dưới ánh trăng, một cái tóc đen thiếu niên như là sương mù lặng yên hiện lộ, hắn đối Lục Hoa ôn hòa cười một tiếng, tựa hồ muốn đưa tay đụng vào bờ vai của nàng. Lục Hoa lại nhẹ nhàng nhíu môi một cái, hiển nhiên đối thiếu niên cử động xem thường. Ngươi cái này đạo hạnh còn kém xa lắm đây, hôm nay một ngón tay liền tùy tiện đánh ngươi. Ngươi nghiêm túc gật đầu, Lục Hoa hiện tại chỗ bày ra thực lực thực sự thâm bất khả trắc, coi như ngươi bước vào cảnh giới thứ 6, cũng vẫn là nhìn không thấu nàng. Hẳn là nàng thật bước vào nguyên thần đệ cửu cảnh người. Nếu thật sự là như thế, nàng tại ba thật một môn, chỉ sợ cũng là trong đó địa vị không thấp. Lục Hoa nhướng mày nói, ngươi cái này thận điệp pháp chuyển biến không quá đồng dạng. Âm phủ kinh đệ lục thuật thận điệp, vô hình vô tướng, chính là làm cho người nhập viễn cảnh đạo pháp, nó đại biểu cho biến hóa vô tận, bao quát vạn vật ý cảnh. Lục Hoa chậm rãi mở miệng nói, chuyển biến, lấy biến luận vạn loại, nói ý vô tận, đều có hình dung, hoặc tròn hoặc vuông, hoặc âm hoặc dương, hoặc cắt hoặc hùng, sự tình loại khác biệt. Lời này là Thái Thượng Kim Hoa Kinh trên nói, cho nên chuyển biến người, vô sắc vô tướng, tùy tâm mà sinh, lại nhưng biến hóa vạn vật. Thật điệp chính là đại biểu chi vật, thận chính là huyễn tượng, điệp có đạo gia mộng điệp mà nói. Cả hai hợp nhất chính là thần vật thận điệp khiến người tiến vào trong ảo cảnh. Lục Hoa lại nhìn về phía ngươi, thế nhưng là ngươi cái này thận điệp pháp chuyển biến tựa hồ không giống bình thường. Vậy mà không phải chế tạo huyễn cảnh thật tượng, mà là để cho mình biến mất. Ngươi giải thích nói, phương pháp này nếu là ngoại dụng, liền sẽ để cho người ta đem người trong lòng huyễn tưởng chi vật xuất hiện, có người càng là sợ hãi yêu ma quỷ quái, sẽ xuất hiện yêu ma quỷ quái, có người làm việc trái với lương tâm, liền sẽ xuất hiện có đối ứng si mộng chi cảnh. Nhưng là, ta nghĩ thế pháp đối với những cái kia tu luyện có thành tựu người sợ là vô dụng. Lục Hoa hồi tưởng lại ngươi vừa mới đột nhiên biến mất trong nháy mắt, tựa hồ có chỗ linh ngộ. Nàng nhẹ gật đầu, đồng ý nói, xác thực như thế, này thuật không chỉ có đối với tu luyện có thành tựu người vô hiệu, đối với những tâm tư đó thuần khiết kiên định người mà nói, không dạy được bất cứ tác dụng gì. Chỉ ít đối ta loại này đạo tâm vững như bàn thạch, tâm tư có thuần khiết như là trẻ sơ sinh, làm việc lại quang minh lỗi lạc đạo gia cao nhân tới nói, là không có chút nào không có hiệu quả chút nào. Ngươi không để ý đến Lục Hoa mèo khen mèo dài đôi nói, bởi vậy, ta đem cái này pháp thuật dùng cho tự thân, hình thành ảo thị đem chính mình ẩn tàng trong đó. Lục Hoa nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Lấy ngươi đệ lục cảnh tu vi, vừa mới ngay cả ta đều giấu giếm được đi, nếu là cùng ngươi cùng cảnh giới tu sĩ sợ là không cách nào nhìn thấu. Lục Hoa vỗ tay một cái, ánh mắt bên trong lóe ra vẻ hưng phấn, nàng nói ra, phương pháp này để ngươi thiên nhiên liền ở chỗ tối, mà địch nhân ở ngoài sáng, đây quả thực là hành tẩu giang hồ, hãm hại lừa gạt, gõ muộn côn tuyệt hảo kỹ nghệ a. Ngươi nghe xong hơi sững sờ, lập tức có chút bất đắc dĩ giải thích nói, đây chính là chính thống đạo thuật, cũng không phải dùng để hãm hại lừa gạt. Nàng tuy là mang theo mũ rộng ảnh, nhưng là ngươi hay là cảm nhận được nàng ánh mắt sáng rực nhìn về phía ngươi. Lục Hoa đối ngươi càng phát ra hài lòng. Một ngày vượt ba cảnh, hai tháng vượt lục cảnh tu đạo kỳ tài, võ đạo không có bất luận cái gì nội tình, hai tháng đã đột phá tiểu tam quan. Ngươi cũng nhạy bén, đây quả thực không khiêng về Trung Nam Sơn, thực sự thẹn với ba thật các vị tổ sư. Cái này còn không âm. Tạ Quan, ngươi thật sự là không tệ, nếu không ngươi liền bái nhập Tam Chân giáo đi, về sau tuyển tiên sư, ta cái thứ nhất tuyển ngươi. Ngươi nhìn xem Lục Hoa dáng vẻ hưng phấn, dứt khoát không để ý đến. Ngươi lặng lặng nhìn chăm chú lên trong viện bị tuyết trắng bao trùm, tiểu viện đầu tường, trên mái hiên đều là tích lấy tuyết. Tuyết đã ngừng. Bầu trời không tinh, chỉ có kia vầng bán nguyệt lặng lặng tản ra nhu hòa mà thanh lãnh ánh sáng mang, đem đất tuyết chiếu rọi đến trong suốt. Lục Hoa chợt đến nghĩ tới một chuyện, ngươi dùng thận địa phủ ẩn giấu đi ngươi tướng sao? Tại sao ta cảm giác không đến? Ngươi không có trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn xem cao viễn thâm thúy bầu trời. Ngươi lẩm bẩm khó thấp giọng nói, thật có thiên thượng nhân sao? Thiên thượng nhân? Lục Hoa không hiểu nó ý, nhưng cũng không có hỏi nhiều, mỗi người đều có ẩn tàng bí mật, nàng Lục Hoa tự nhiên cũng có, không phải vì sao có thể lấy trẻ tuổi như vậy niên kỷ, trở thành ngàn năm qua trẻ tuổi nhất ba thật thiên sư. Nàng cũng có thuộc về mình tạo hóa. Lục Hoa thấy sắc trời đã muộn, nhẹ nhàng bấm niệm pháp quyết, chỉ gặp gắn vào bên ngoài sân nhỏ mặt lưu ly đóng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lục Hoa duỗi cái lưng mệt mỏi, trong giọng nói mang theo một tia lười biếng, thời điểm không còn sớm, là thời điểm trở về. Nàng quay đầu nhìn về phía ngươi, ánh mắt bên trong mang theo vài phần chờ mong, Tạ Quan, liên quan tới gia nhập ba thật môn sự tình, ngươi nghĩ thêm đến. Ngươi còn trẻ, hôn qua gian hồ đều biết rõ, bên trong nói đi sâu bao nhiêu, nhiều con đường không phải chuyện xấu. Lục Hoa lại hóa thành một cỗ khói xanh đồng dạng từ tiểu viện bay đi. Ngươi còn ngây người ở trong viện. Phồn hoa kinh sư bên trong, một tòa rộng rãi phủ đệ tâm tàng tường cao bên trong, một góc tiểu viện, tĩnh mịch bình yên. Nô đồng cổ một phía dưới, một vị thân mang thanh sam lỗi lạc thiếu niên lặng lặng đứng thẳng, thiếu niên giống như từ trong trầm tư hoàn hồn, ngẩng đầu ánh mắt đu hòa, trên khuôn mặt tách ra ấm áp mỉm cười. Phi thăng sao? Sợ kinh thiên thượng nhân, coi là thật thú vị. Thiếu niên chậm rãi bước về phía trong phòng, ánh mắt trong lúc lơ đãng lướt qua chính đường bên trong từ đầu đến cuối cung phụng mẫu thân linh vị, trong mắt ôn hòa càng sâu. Thiếu niên nhẹ nhàng đi tới linh vị trước, yên lặng bái một cái, lại nhìn khác một bên phòng nhỏ. Thiếu niên nhẹ chân nhẹ tay về tới trong nhà mình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai giữa trưa, người vẫn như cũ ngày qua ngày đọc sách, luyện chữ, tập võ, quan tưởng thần hồn. Hôm nay, trong viện lại tới một vị khách nhân. Chương 296, Thánh viên bên trong ba sách, một trận tỷ thí. Chương 296, Thánh viên bên trong ba sách, một trận tỷ thí. Có lẽ là đêm qua ánh trăng như luyện, khay bạc treo cao, liền đã lặng yên báo trước hôm nay hẳn là cái sáng sủa trời nắng. Nắng sớm sơ phá, sáng loáng mặt trời treo cao chân trời, đem một đêm tuyết động chiếu lên có chút óng ánh sáng long lanh, tuyết cũng hóa một chút. Trong phòng, ánh vàng rực rỡ ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ, pha tạp lục ly vẩy vào tay ngươi chấp thư quyển phía trên, hiện ra kim ban. Người cũng có mấy phần tinh thần. Sau tuyết sơ thoáng, băng tuyết tan rã, hàn khí lên cao, ngược lại là so hôm qua còn lạnh hơn trên không ít. Trong phòng giường sưởi vẫn là đốt hỏa nhiệt, chỉ là cửa lớn đóng chặt rộng mở, ánh nắng soi sáng ra một cái phe ủng hộ sáng tỏ quang ảnh hình dạng. Nô đồng trước kia liền đi chợ bán thức ăn, là trong nhà chọn mua mấy ngày nay cần thiết gạo và mì cùng tinh thịt, đã đến cửa ải cuối năm, liền bận tối mày tối mặt. Ngươi tựa ở cửa sổ trong tay bút tẩu long xà, chính hết sức chuyên chú luyện chữ. Sáng sớm đã tẩu thung 10 lần, lại ngưng thần quan tưởng trạm quỷ kiếm chi diệu, chỉ cảm thấy tâm thần càng thêm yên tĩnh. Trên lò nước trà một mực cùng ngục bước lên bọn, nóng hổi hơi nước lờ lờ. Người ánh mắt hơi động một chút, nâng bút tại cuối cùng một bộ thần tướng cầm quỷ đồ trên một bức tranh, trong tay khinh động, trang giấy không lửa tự đốt, hóa thành màu đen cho tàn, đánh lấy xoáy bay vào hỏa lô. Người từ giường sưởi trên chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài phòng, ánh mắt xuyên qua biệt lạc, rơi vào viện cửa ra vào. Chỉ gặp một vị trung niên đại hán, dẫm lên đất tuyết, chậm rãi tới. Như thế ngang tàng đại hán, đi tại tuyết động trên vậy mà vô thanh vô tức, bước chân nhẹ nhàng. Tư Mã Bản lần này tận lực thu liễm quanh thân khí tức, trong lòng âm thầm suy nghĩ, muốn nhìn một cái trong viện vị kia thiếu niên phải chăng lại như trước kia, cần cù không ngừng ở trong viện tẩu thung luyện công, tốt lại thấy hắn phong thái, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần chờ mong. Đáng tiếc là vị kia quan công tử giống như sớm có đoán trước, sớm chờ ở trong viện. Một đạo giọng ôn hòa truyền đến nói, Tư Mã huynh, quan công tử. Tư Mã Bản có chút giang hồ khí tức ôn quyền, chậm rãi đi đến. Đang lúc hắn muốn vượt qua ngưỡng cửa thời điểm, khóe mắt liếc qua đột nhiên bắt được từng cái nơi cửa, một khối đứt gãy đá xanh lớn lẳng lặng nằm ở nơi đó, đứt gãy chỗ lộ ra mấy phần không giống bình thường. Ngươi thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Trước kia, khối này tảng đá lớn là trong tiểu viện một chỗ khác bàn đá mặt bàn, bởi vì không cần hai nơi bàn đá, bởi vậy sớm đã đem hắn tháo gỡ ra tới. Mà liền tại ngày hôm trước, ngươi vận dụng Thái Tổ Thánh Viên Thung bên trong quảng địa tay, đem nó một kích đánh thành hai nửa. Hôm qua Tạ Nguyên càng muốn cho ngươi biểu hiện ra hắn gần nhất tập võ thu hoạch, đem cái này nhanh đại thạch dơ lên cao cao sau nhét vào viện cửa ra vào, không đến gấp thu thập. Tư Mã Bản nhìn xem phía trên mặc dù bao trùm một tầng tuyết động, đoạn ngấn trên tuyết động trở xuống lộ ra có chút chỉnh tề thiết diện, sắc mặt như có điều suy nghĩ, chậm rãi đi vào trong tiểu viện. Quan công tử, ta sẽ không quấy rầy ngài thanh tịnh, đây là chủ tử phân phó ta chuyển giao cho ngài. Chủ tử biết được quan công tử đã đạt đến tam cảnh biến mãn chi cảnh, đặc biệt phân công ta đưa tới đến tiếp sau tu luyện công pháp. Tư Mã Bản chậm rãi từ trong ngực lấy ra một quyển điện tịch, xem chừng mà trình lên. Người tiếp nhận sổ là ra, phía trên chữ viết như mới, còn mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi mực sông và muối. Chỉ gặp phía trên tình lình biết Thái Tổ Thánh Viên Thung vài cái chữ to. Ngươi chỉ là tinh tế nhìn phía trước vài đoạn, chỉ gặp trong đó kỹ càng ghi chép đến tiếp sau trung tam cảnh phương pháp tu luyện, cùng lần trước không khác nhau chút nào, phê bình chú giải tường tận. Là Tư Mã Đỉnh đối cái này môn công pháp khắc sâu lý giải cùng độc đáo cách nhìn, có thể nói chữ chữ châu ngọc, để cho người ta được ích lợi không nhỏ. Hiển nhiên, đây là Tư Mã Đỉnh chút xuống tâm huyết viết, trong lòng ngươi không khỏi dâng lên mấy phần từ đáy lòng cảm kích. Cần biết, vực này trung tam cảnh tu luyện bí tịch, sớm đã không lưu tại đại tề dân gian, võ quán bên trong cũng là ít có, cho dù là tại đại tề trong quân lấy quân công thu hồi được. Võ đạo cầu tiến người, trừ ra con đường này bên ngoài, đành phải ủy thân cho quyền thế hiển hách chín đại họ. Tư Mã Đỉnh cứ như vậy tùy tiện tặng cùng ngươi, đối với bây giờ ngươi tới nói đã là ân trọng. Tư Mã Bản mắt thấy cảnh này, trong mắt không khỏi toát ra một vòng vẻ hâm mộ. Cái này chính là chủ tử tại thượng tam cảnh giới xem phía trước tu luyện, tựa như mạnh như thác đổ, trực chỉ trong tu hành rất nhiều sai lầm, tất nhiên là chân quý. Chủ tử, thờ nhỏ lúc lợi dụng cái này Thánh Viên Thung là võ đạo chi cơ, chín đại dòng họ bên trong, cùng thế hệ người đều khó mà với tới đối với cái này công pháp chi sâu dài. Ngươi thành tâm trí không mình hành lễ, lời nói đa tạ Tư Mã tướng quân trọng thượng, xem khắc trong tâm khảm. Tư Mã Bản thế là hỏi, ngươi tại võ đạo tu luyện, còn có những cái kia châu nghi hoặc không hiểu. Ngươi có Lục Hoa đến lần tiểu viện, nàng mặc dù nói rất nhiều chút, là cái lắm lời. Nhưng về việc tu hành nhưng từng chữ châu ngọc, câu câu đều gặp gì bên ấy. Ngươi nhẹ nhàng lắc đầu, lấy đó không cần. Tư Mã Bản thân là quân nhân, tính tình thẳng thắn, cũng không dáng vẻ cái cưỡng, càng muốn thích lên mặt dạy đời chỉ điểm ngươi một phen, cũng liền không tại nhiều hỏi. Chủ tử, có khác một câu, cần ta thay chuyển đạt tại quan công tử. Tư Mã Bản giống như bắt chước Tư Mã Đỉnh ngữ điệu khí, chậm rãi lời nói, quan đệ, người trẻ tuổi phải có tinh thần phân chấn, chính là thiếu niên hoa tươi nộ mã lúc. Biện Kinh đã có thể cho phép nhị tiên sinh chi ba thước thanh phòng, như thế nào lại chứa không nổi ngươi một cái tạ gia binh sĩ? Nghe đây, trong mắt ngươi có vẻ suy tư. Tư Mã Bản muốn từ biệt mà đi. Ngươi đưa đến viện cửa ra vào. Tư Mã Bản bước chân chợt ngừng, ánh mắt rơi vào kia nơi cửa ra vào đứt gãy đá xanh lớn trên bảng, thần sắc ngưng lại. Hắn phút chốc quay người, trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ, hỏi, quan công tử, hẳn là đã xem Thái Tổ Thánh Viên Thung sáu thức quyền pháp luyện tới dung hội quan thông, dùng ra quảng địa tay. Ngươi không có dấu diếm, khẽ bước cằm. Tư Mã Bản trên mặt hiện vẻ kinh ngạc. Trong hai tháng đột phá tiểu tam quan đã thuộc đáng quý, không không ngờ ngươi lại vẫn có thể đem cái này sáu thức quyền pháp hợp nhất, bực này thiên phú đã là khó được. Võ đạo đệ tam cảnh là chú cốt cực hạn chi lực là một châu, mà sáu thức hợp nhất thì nhưng đánh ra nhị lưu chi lực, thực lực tăng gấp bội, viễn siêu cùng giai. Tại võ đạo sơ giai, so đấu đơn giản là khí lực lớn nhỏ, nắm đấm phân lượng, cùng có thể tiếp nhận đối thủ bao nhiêu cân quyền cước. Ngươi tại võ đạo tam cảnh thời điểm, liền có thể đem sáu thức hợp nhất, như thế thành tựu, cho dù là năm đó Tư Mã Bản cũng chưa từng làm được. Hắn từ đáy lòng tán thán nói, quan công tử, võ đạo thiên phú chi cao, đã là khó được. Ngươi cũng không hiển lộ ra kiêu ngạo chút nào chi sắc, có thể có như thế nhanh chóng tu hành tiến triển, ở mức độ rất lớn nhờ vào trong đầu của ngươi quan tượng Trảm Quỷ Kiếm cùng Trảm Yêu Kiếm hai môn kiếm ý. Tư Mã Bản trong lòng chẳng biết tại sao, đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động, muốn nhìn một chút vị này quan thiếu gia võ đạo đến cùng như thế nào. Hắn thấy tận mắt vị này Tạ gia thiếu gia, từ một cái đối võ đạo hoàn toàn không biết gì cả người ngoài ngành, tại ngắn ngủi trong hai tháng thực hiện biến hóa thoát thai hoàn cốt. Tư Mã Bản chưa bao giờ thấy qua như thế tinh đột nhiên võ đạo tiến triển, thực sự không thể tưởng tượng. Nhưng là lần trước đẩy cửa ra lúc thấy một màn kia, đến nay vẫn để hắn cảm thấy khó có thể tin. Thiếu niên tại mồ hôi nóng lâm ly bên trong, cơ bắp phồng lên, phản phất một cái đạp đất biên hầu, khí tức thâm trầm mà bằng bạc, khí huyết sôi trào nổi trận lôi đỉnh. Tư Mã Bản lấy lại tinh thần, suy tư như thế nào mở miệng. Lấy hắn võ đạo đệ lục cảnh tu vi, đi cùng một cái vừa tiếp xúc võ đạo hai tháng thiếu niên luận bàn, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Hắn do dự một lát, ánh mắt rơi vào viện cửa ra vào trên tảng đá lớn đứt gãy chỗ phía trên không việc gì dưới đáy lại vỡ thành mấy khối. Tư Mã Bản trong mắt ngưng tụ, đây là nội kình. Cũng gọi cách sơn đảng như hẳn là quan thiếu gia cũng đã sẽ. Trong lòng của hắn thực sự ngứa khó nhịn, rốt cục mở miệng nói, quan thiếu gia, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng. Ngươi hơi nghi hoặc một chút, vẫn là nói, Tư Mã huynh, cứ nói đừng ngại. Khuôn mặt cương nghị đại hán, hơi có vẻ xấu hổ sờ lên đầu, nói ra, nhà ta thực sự muốn nhìn một chút quan công tử quản địa tay, liền đơn giản luận bàn một cái, ta cũng chỉ dùng võ đạo tam cảnh khí lực, cam đoan sẽ không đả thương công tử mảy may. Đương nhiên, nếu là quan công tử cảm thấy không thiện, kia chính là ta mạo phạm. Ngươi nghe xong như có điều suy nghĩ. Đối mặt việc này, ngươi quyết định cự tuyệt việc này. Nhắc nhở, đối tương lai khả năng có ảnh hưởng bất lợi, có thể sẽ mất đi một vị quý nhân chú ý. Hai đồng ý việc này. Nhắc nhở, đối tương lai khả năng có lợi, sẽ có khả năng gây nên một vị quý nhân chú ý. Ba, tự mình tham dự. Không, ba, đại đỉnh thổ lộ ra hào quang vạn đạo, phía trên văn tự chậm rãi dừng lại xuống tới. Du khách nhìn xem phía trên ba cái tuyển hạng, đảo qua nhắc nhở. Không do dự, trực tiếp lựa chọn. Hai đồng ý việc này. Nhắc nhở, đối tương lai khả năng có lợi, có thể đưa tới một vị quý nhân chú ý. Người nghe xong nhẹ nhàng cười nói, vậy liền mời Tư Mã huynh chỉ giáo. Tư Mã Bản trong mắt lóe lên một tia sốt ruột qua mang, đáp lại nói, tốt. Trong tiểu viện, một gốc mạnh mẽ ngô đồng thụ thẳng tắp mà đứng, lá cây song chỉ để lại chùi lùi cành cây, cách bàn đá cách đó không xa, chừa lại một khối đất trống. Tuyết động đã sớm bị sáng sớm ngô đồng tỉ mỉ quét tới, lộ ra hơi mặt đất bằng phẳng. Tại kim lắc lư mặt trời chiếu dọi xuống, từng đạo mang theo ấm áp ánh nắng xuyên thấu qua ngọn cây, pha tạp chiếu vào tiểu viện. Chương 297, ngươi thua, vũng bùn bên trong cỏ dại. Canh thứ nhất, chương 297, ngươi thua, vũng bùn bên trong cỏ dại. Canh thứ nhất, Tư Mã Bản chưa từng triển khai tư thế. Quan thiếu gia, chắc hẳn chưa từng cùng người giao thủ đi. Như thế, chúng ta tới trước một bước quyền. Quan thiếu gia, ngươi sử xuất sáu thức quyền pháp, sau đó lại dùng một thức xuất bi thủ. Dù sao, lấy quan thiếu gia chi tu vi cùng tuổi tác, cử động lần này thật có lây lớn hiếp nhỏ chi ngại, trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ. Gặp ngươi mặt lộ vẻ chần chờ, Tư Mã Bản cười bằng nói, ta vẹn vẹn vận dụng võ đạo tam cảnh chi lực, nếu như thiếu gia chi xuất bi thủ có thể để cho lui ra phía sau nửa bước, chính là ta thua. Ngươi nghe vậy nhìn lại, chỉ gặp hắn khí huyết như nước thủy triều, sôi trào mãnh liệt, trên cánh tay bắp thịt cuộn, góc miệng vỡ ra cười trắng như tuyết. Trong mắt ngươi cũng lộ ra ánh sáng sáng tỏ màu. Hai tháng này võ đạo tu hành, ngày ngày không ngừng, chưa từng có chút lười biếng. Ngươi tự tin tuyệt không yếu tại người khác. Thái tổ thánh viên tung chi sáu thức, ngươi từng cái thi triển, Tư Mã Bản chỉ là chống đỡ. Viên kích khiếu sơn, trường viên phúc hải, cự viên cử sơn. Tư Mã Bản lấy tay đón đỡ, trong mắt tinh quang chợt hiện, thốt ra, tốt tuấn quyền pháp. Thiếu niên áo xanh đồng bền, chạy động ở giữa bay phất phới, tóc đen theo gió bay lên, hai con ngươi thần thái sáng láng, dáng người mạnh mẽ, tụ lực tại quyền. Lúc trước nho nhã chi khí không còn sót lại chút gì. Tư Mã Bản lúc đầu còn sầu lo vị này quan thiếu gia có lẽ sẽ chỉ tử quyền hoặc là như nho sinh câu nệ tại tư thế, ra quyền lộ ra bất ức. Nhưng mà, làm hắn dùng nhẹ tay lòng ngăn trở thiếu niên kia đến thế rào rạt nắm đấm lúc, góc miệng không khỏi câu lên một vòng càng thêm nụ cười sán lạ. Có lực đạo. Quan thiếu gia, ra quyền chi lực bắt nguồn từ eo, mà eo công chi cơ thì tại hông. Thánh viên tung lập thùng, quả thật sáu thức chi tinh túy chỗ, bởi vì cái gọi là thoát thương là quyền. Tư Mã Bản có tâm chỉ đạo ngươi, trầm giọng nói, ra chiêu thời điểm, cần giữ lại cho mình ba phần lực, đây là âm dương hòa hợp chi đạo. Động người dương chi thịnh, âm chi yếu, ra chiêu chính là sơ hở, động tính thích hợp mới có thể đứng ở thế bất bại. Ngươi ngầm hiểu, quyền pháp không còn truy cầu đơn thuần nhanh chóng, mà là lúc nhanh lúc chậm, nhiều hơn mấy phần biến hóa. Ba thành lực quyền, bảy thành bộ pháp, chú ý hô hấp tiết tấu, ngẫm lại thánh viên tung bên trong tẩu thung. Thiếu niên nghe vậy, chậm rãi bật hơi, bước chân trở nên không chừng, lưng eo phát lực. 40 chiêu qua đi, song phương đều là thánh viên sáu thức tuần hoàn qua lại, gặp chiêu phá chiêu, không chút nào mập mờ. Tư Mã Bản từ lúc ban đầu thưởng thức dần dần chuyển thành vẻ kinh ngạc. Phải biết, quyền pháp có luyện pháp cùng đấu pháp phân chia, có người luyện quyền lúc tiến triển như bay, nhưng chân chính đối cùng cảnh giới người lúc nhưng trong lòng e ngại, tay chân bối rối, không chịu nổi một kích. mà có người thì có thể trong đối chiến vượt cấp khiêu chiến. Luyện pháp nhanh, đấu pháp mạnh, loại này người chính là võ đạo thiên tài. Ngay tại Tư Mã Bản có chút ngây người thời khắc, đối diện thiếu niên tựa hồ bắt được cái này khó được chiến cơ. Hắn trong tay quyền thức lặng yên biến hóa, sáu thức đã lặng yên hợp nhất. Hai tay giống như nắm giơ lên một khối nặng nề bia đá, nhẹ nhàng bật lên, mượn nhờ tự thân trọng lượng, hung hăng đánh tới hướng chính mình ngực. Tư Mã Bản thấy thế, góc miệng dương lên, cười nói, xuất bi thủ. Lúc này, hắn đã tránh né đã không kịp, nếu muốn tránh né, thế tất vận dụng trung tam cảnh khí lực, cái này hiển nhiên vi phạm với chính hắn quyết định quy củ. Cái này cơ hội, thiếu niên phóng đến vừa đúng. Tư Mã Bản đầu gối hơi ngồi xổm, dưới bộ ngực chìm, đã làm tốt ngạnh kháng một chiêu này chuẩn bị. Hai tay của ngươi đông nhiên dán tại Tư Mã Bản bộ ngực, chỉ cảm thấy phảng phất đánh vào một khối đổ bê tông khối sắt phía trên, truyền đến lực phản chấn để ngươi hai tay đau nhức. Đây cũng là trung tam cảnh thực lực. Thân thể của bọn hắn sớm đã siêu việt người bình thường phạm chủ, sức đấu manh thú, một quyền đấm chết đại chủng cũng không đáng kể. Bình thường đao kiếm căn bản là không có cách phá vỡ da của bọn họ, xương ngón tay cách, thậm chí móng tay đều đã cứng rắn như lưỡi dao. Tư Mã Bản cảm thụ được trước ngực trưởng lực, trường nhị lưu chi lực, trong lòng âm thầm tán thưởng, quả nhiên là sáu thức hợp nhất xuất bi thủ hơn nữa còn vận dụng thuần thủ, tiện tay liền có thể đánh ra. Bằng vào chiêu này, đồng dạng tam cảnh võ phu, sợ khó mà tại vị này quan thiếu gia thủ hạ chống đỡ mấy chiêu. Bất quá, Tư Mã Bản bây giờ tu vi cảnh giới thâm hậu, mặc dù hắn vẹn vẹn vận dụng tam cảnh khí lực, nhưng hắn nhiều năm tu luyện, một thân căn cốt rèn luyện sớm đã không phải tầm thường. Kia chỉ là nhị lưu chi lực, với hắn mà nói chỉ là không có ý nghĩa, căn bản là không có cách dùng chuyển hắn mảy may. Dưới chân hắn bước như bàn thạch, phảng phất cắm rễ ở địa, một tia bất động. Ngực có chút chập trùng, xảo diệu đem kia cố lực trùng kích đạo xuống mặt đất, hóa thành vô hình. Tư Mã Bản không có ý định tái xuất chiêu, trong lòng đã sáng tỏ, thánh viên sáu thức đã toàn bộ thi triển xong xuôi, vị này quan công tử cảnh giới cùng thực lực hắn cũng đã thăm dò. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng thời khắc, một cỗ âm nhu mà kéo dài trưởng lực đột nhiên từ trước ngực truyền đến. Nội kình. Tư Mã Bản trong lòng giật mình, hắn vừa mới thu kình, nhiều năm qua thân kinh bách chiến thân thể bản năng làm ra tốt nhất phản ứng, có chút lui ra phía sau nửa bước, tan mất cỗ này trưởng lực. Tư Mã Bản hơi sững sờ, nhớ tới vừa mới đứt gãy đại thạch mặt ngoài không việc gì, dưới đáy lại có mấy đạo khe hở. Thiếu niên đã thu chiêu, một đôi mắt lóe ra như mặt nước hào quang, khóe môi nết lên nụ cười thản nhiên. Tư Mã huynh, ngươi thua. Tư Mã Bản chính nhìn xem lui ra phía sau nửa bước lúc lưu lại dấu chân, thản nhiên thừa nhận nói, ta thua. Làm một cái bước vào đệ lục cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tới thượng tam cảnh giới võ phu, bại bởi một cái vẹn vẹn học quyền 2 tháng thiếu niên. Cái này tuy có mưu lợi thành phần, nhưng nói ra cũng đủ làm cho người chấn kinh. Hắn lần nữa nhìn về phía vị kia quan thiếu gia, lúc này thiếu niên đã khôi phục nguyên bản bộ kia thanh tĩnh nhã nhặn bộ dáng. Rách nát tiểu viện may may và bá, mặt đất tuyết động chưa quét hết. Đặt tại nơi khác thiếu gia tiểu thư trong viện, sáng sớm người hầu đã sớm đem tuyết động quét sáng sủa. Tư Mã Bản đột nhiên minh bạch vì cái gì tự mình chủ tử Tư Mã Đỉnh, một cái nắm quyền lớn đại tướng nơi biên cương, sẽ như thế khúc ý kết giao vị này vẹn vẹn nhận biết không lâu nhà khác có thứ, một cái không nơi nương tựa con riêng. Thiếu niên tuyệt không phải vật trong ao. Loại này sinh trưởng ở vũng bùn bên trong cỏ dại, một khi đạt được một tia thiên quang, liền sẽ như là dã man sinh trưởng, cuối cùng trưởng thành đại thụ che trời. Tư Mã Bản không còn lưu lại, cho ngươi bái một cái trước kia, chuẩn bị rời đi. Ngươi từ trong phòng xuất ra những ngày này để Ngô Đồng đưa mua một chút cắt gọn thịt bò kho tương cùng khối lớn hiệu thịt, phía trên đều viết xong chúc phúc tử, đưa cho Tư Mã Bản làm đáp lễ. Tư Mã huynh, lễ nhẹ nhưng tình nặng. Tư Mã Bản cười đáp lại, quan thiếu gia, về sau có cái gì thời sự, tại phỉ lòng đường phố tìm ta là được. Về phần cho Tư Mã Đỉnh chúc Tết sự tình, ngươi quyết định rất gần cửa ải cuối năm hoặc là sang năm đầu xuân tự thân lên cửa gửi tới lời cảm ơn. Trong đó còn có một lần đêm trừ tịch trước một ngày quần phương yến phía trước, đến là không đổi. Tư Mã Bản cáo từ rời đi, dẫm lên tuyết động đi ra xa tây viện, thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất tại ánh mắt bên ngoài, ngươi mới trở lại trong viện. Ngươi nhìn xem trong tay thái tổ thánh viên thung bên trong ba sách, trên mặt lộ ra ý cười. Võ đạo trung tam cảnh công pháp, rốt cục đạt được giải quyết. Ngươi nhìn về phía viện cửa ra vào khối kia đứt gãy phiến đá, bị Tạ Nguyên nghiến răng nghiến lợi xê dịch đến cái này địa phương. Ngươi ngón giữa cùng ngón trỏ dựng thẳng lên, làm một cái kiếm chỉ, quan tưởng trong tâm hải chạm yêu kiếm. Tại ngực nhẹ nhàng bạch một cái, đối hòn đá một chỉ. Ngươi nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi đi trở về trong phòng. Đã là giữa trưa, ánh nắng phủ chiếu, tuyết động cũng hóa chút, trên nóc nhà tuyết tan rã bắt đầu chảy xuống nước tuyết, nghe thành âm tích tắc. Tảng đá lớn tại ngươi sau khi đi, chậm rãi chia làm một khối, lộ ra bên trong bằng phẳng thiết diện. Chương 298, Nê Bồ Tát sang sông, Tô Vân đến. Canh thứ 2, chương 298, Nê Bồ Tát sang sông, Tô Vân đến. Canh thứ 2, ngươi cầm thái tổ thánh viên tung tinh tế là xem. Trong mắt càng phát ra cực nóng. Võ đạo hạ tam cảnh, bị hình tượng xưng là võ đạo tiểu tam quan, chủ yếu bao quát luyện gân, chú cốt, khí huyết. Giai đoạn này tu luyện, chủ yếu là rèn luyện tứ chi cùng nội tạng, đem lớn gân ra, làm cho có thể phát ra càng lớn lực lượng. Truy cứu trọng tâm, bất quá chỉ là khí lực hai chữ, so đấu chính là song phương đánh ra lực khí lớn nhỏ cùng một thân căn cốt có khả năng tiếp nhận cân lượng. Nhưng mà, tiểu tam quan võ giả tại cùng người giao đấu lúc, coi như khí lực viễn siêu người bình thường, nhưng cũng khả năng bị trẻ con hoặc là còn chưa tu luyện người bình thường giết chết. Đây là bởi vì tiểu tam quan võ giả trên thân vẫn tồn tại rất nhiều sơ hở, như con mắt miệng mũi hạ âm huyệt thái dương bên eo tâm can các loại chỗ. Một khi những sơ hở này bị đối thủ bắt lấy, nhất thời không sẵn sàng, tiểu tam quan võ giả cũng sẽ mã thất tiền để bị nữ tử phòng kế toán bên trong cái kéo xuyên phá tử huyệt chết bởi nữ tử yếu đối chi thủ. Tư Mã Bản mới vừa cùng ngươi tỉ thí, đều là quang minh chính đại, không có dính đến trong giang hồ những cái kia âm hiểm độc ác chiêu thức, như hắc hổ đảo tâm liêu âm thối song gió rót vào thái các loại. Nhưng mà, tại giang hồ đường đi giao đấu bên trong, thường thường tràn đầy mùi máu tanh, đao ra sao chính là muốn gặp đỏ, căn bản không có cái gì quân tử chi đấu có thể nói. Quần đầu chiến đấu trên đường phố các loại càng là bình thường sự tình, nhìn mãi quen mắt. Nhưng là, đột phá tiểu tam quan cục diện liền sẽ có chuyển biến tốt. Bước vào trung tam cảnh võ giả, hiếm khi sẽ tao ngộ lật thuyền trong mương dạng này xấu hổ cảnh ngộ. Nguyên nhân ở chỗ, từ trung tam cảnh cảnh giới thứ nhất luyện thai mở đầu, bọn hắn liền đã bắt đầu cường hóa tự thân điểm yếu. Hạ tam cảnh nặng đang luyện thực, trung tam cảnh ở chỗ luyện hư. Thông tục tới nói hạ tam cảnh chủ yếu là ma luyện tứ chi lớn gân cùng cơ bắp, thuộc về tôi thể chi pháp, chỉ tại đem kinh mạch luyện tới linh hoạt thông suốt. Mà luyện thai cảnh giới, liền muốn tại thân thể sinh ra một cỗ khí, như nê bồ tát ngồi cao điện thờ, dồn khí tại đan điền, bất động như sơn. Tại thể nội liền có một cỗ tình cảnh mới, bắt đầu trả lại huyết nhục gân cốt, trầm tích trong thân thể tạp chất cùng trầm tích, đều sẽ bị một chút xíu bài xuất bên ngoài cơ thể. Làm võ giả cảm nhận được cỗ này nội khí tồn tại về sau, liền sẽ dẫn dắt hắn hướng chạy trái tim cùng đại não, hàng đầu bổ dưỡng hai cái này được vinh dự càn khôn song huyệt bộ vị mấu chốt, bọn chúng là nhân thể muốn trụ cột. Theo này hai trong huyệt bổ sung khí càng lúc càng nhiều, bọn chúng cuối cùng rồi sẽ bỗng nhiên quan thông. Càn khôn hai huyệt vừa mở, thân thể lỗ chân lông cũng có thể tự nhiên hô hấp, thu nạp chi khí càng nhiều, chỗ phóng thích chi lực liền hiện lên bội số tăng trưởng. Luyện hai cảnh giới võ giả, hắn lực lượng một người đủ để địch nổi 10 vị mới vào tiểu tam quan người. Tại mở ra càn khôn song huyệt về sau, công hiệu dùng càng là thần kỳ. Bọn hắn thậm chí có thể tại dưới nước hô hấp, tại trong nước tiềm ẩn một hai canh giờ mà chưa phát giác bị đè nén. Vũ giác bén nhạy dị thường, có thể nhỏ bé cảm giác trong tự nhiên hơi nước biến hóa, từ đó tinh chuẩn dự phán lôi vũ đi bạo. Mượn nhờ càn khôn hai huyệt khí, rèn luyện mắt, mũi, miệng, hai, hạ âm, huyệt thái dương các loại, mới là luyện thai đại thành. Luyện thai cảnh giới võ giả, huyệt khiếu quanh người nhược điểm giảm bớt, xa không phải người bình thường có khả năng tương tới. So với đệ tam cảnh, bọn hắn đã thực hiện bay vọt về chất. Đệ tứ cảnh giới luyện thai không thể nghi ngờ là trung tam cảnh bên trong khó giải quyết nhất nan quan. Ngươi là xem Tư Mã Đỉnh phê bình chú giải, trong đó rõ ràng bạch, từ cảnh giới thứ ba vượt qua đến đệ tứ cảnh giới, giống như vắt ngang lấy một đạo khe rãnh. Không có thiên phú người đời này chỉ có thể mệt nhoài tại hạ tam cảnh. Bái nhập chín đại họ bên trong võ phu, gõ phá đệ tam cảnh, đều có thể đạt được hậu đãi đãi ngộ. Cho dù là những cái kia tại đầu đường cuối ngọ trà trộn thanh bang đỏ đầu, một khi bước vào trung tam cảnh, cũng có thể lắc mình biến hóa, trở thành hương chủ, đường chủ các loại rất có địa vị nhân vật. Đạo này khe rãnh gian nan, cùng từ trung tam cảnh kéo lên đến thượng tam cảnh, đều là võ đạo trên đường đại sơn. Nhưng mà một khi thành công đột phá đệ tứ cảnh giới, đến tiếp sau con đường tu luyện tựa như thuận nước đẩy thuyền, nước chảy thành sông. Bởi vậy, tại võ giả bên trong, từ tam cảnh đến tứ cảnh cái này vừa đột phá bị hình tượng xưng là nê bồ tát sang sông. Người có chút suy nghĩ, luyện hai bước đầu tiên chính là muốn cảm giác cũng bắt được thể nội cái kia đạo vi diệu khí. Tư Mã Đỉnh tại phê bình chú giải tiến tới một bước giải thích, cỗ này khí tức được xưng là tiên thiên chi khí, chính là người lúc sinh ra đời liền tự nhiên có được sinh mệnh chi nguyên. Có tiên thiên chi khí yếu ớt, bắt đầu từ nhỏ người yếu yếu, phát thêm tật bệnh. Có tiên thiên chi khí lớn mạnh, tập võ chính là làm ít công to. Ngươi thử nghiệm đi cảm ứng kia cố khí, lại không thu hoạch được gì. Nhân thực ngũ cốc hoa màu, thể nội tự nhiên sẽ dành dụm các loại không khí dơ bẩn, cỗ này khí tức gần nấp tại cơ thể người chỗ sâu, khó mà bắt giữ tung tích dấu vết. Ngươi chợt đến nghĩ tới một chuyện. Gần đây, ngươi cùng Tạ Nguyên nói chuyện phiếm lúc, nói đến Biện Kinh chín đại họ bên trong một chút tin đồn thú vị, nhất là Tạ Nguyên mẫu thân vì hắn tìm kiếm môn kia việc hôn nhân Lý Thư Viện chỗ Lý gia. Cứ tất, đương đại Lý gia có một tử, trời sinh liền có được hiếm thấy tiên thiên chi thể, lúc sinh ra đời liền đã thông cản khôn hai huyệt. Tự nhiên mà nhiên loại bỏ thể nội không khí dơ bẩn, quả thật thiên phú dị bẩm. Loại người này học võ nhanh chóng, viễn siêu cùng thế hệ, tương lai không chết hiểu võ đạo thượng tam cảnh dễ như trở bàn tay. Chỉ là đáng tiếc, vị này Lý gia thiên chi tiêu tử, lại là một cái đứa ngốc, bây giờ đã 14-15 tuổi, tâm trí còn như là 3-4 tuổi hài đồng. Người thu hồi tâm tư, đem phía trên phê bình chú giải từ đầu coi lại một lần, thuộc nằm lòng. Phía trên còn ghi chép cảm giác ứng tiên thiên chi khí hai loại biện pháp, một loại là đạo khí từ một vị cảnh giới thứ 6 võ phu trợ giúp ngươi đổi bắt khí cảm, mỗi ngày luyện tập 7 canh giờ. Thẳng đến 998 ngày, quen thuộc về sau có nhất định cơ hội nắm giữ luyện khí. Không nói ngươi nơi nào có điều kiện đi tìm lục cảnh nhiều chỉ võ phu, còn để hắn toàn tâm toàn ý phối hợp 81 ngày. Chính là phối hợp sử dụng tắm thuốc cùng nuốt cao tán, phía trên ghi chép mấy loại phương thuốc bên trong dược tài đều là giá trên trời. Quả như là, nghèo học văn, giàu học võ. Chỉ có cuối cùng một loại biện pháp có thể tìm ra. Tại Thái Tổ Thánh Viên Thung bên trong ghi lại Linh Viên Báo Hương bên trong đi tìm đòi. Linh Viên Báo Hương yêu cầu tẩu thung 10 lần, tại khí huyết sôi trào lúc cấp tốc tiến vào tĩnh mịch trạng thái. Sau đó, đốt một điếu hương, thông qua nín thở cùng đặc biệt 3 lần bật hơi nạp khí, đến cảm thụ trong thân thể khí cảm. Hương một khi đốt sạch, liền không thể luyện thêm, nếu không sẽ đối thân thể tạo thành thai hoang ẩm. Thổ nạp chi là cũng cần tinh chuẩn đem khống, cần đem khí tức chìm vào đan điền, gân cốt thì cần liên tiếp phát lực. Ở trong đó mấu chốt phức tạp dị thường, ngươi lặp đi lặp lại nghiên cứu 3 lần phía sau mới khắc trong tâm khảm. Như chỉ dựa vào chính mình thăng lộ, chỉ sợ là khó càng thêm khó, cái này tất cả đều là thế hệ tích lũy được kinh nghiệm quý báu. Đây cũng chính là môn phiệt quý tộc có thể thế hệ không suy nguyên nhân, bọn hắn có được tổ tông tích lũy được thâm hậu nội tình. Đang lúc ngươi chuẩn bị bắt đầu tu luyện Linh Viên Báo Hương lúc, ánh mắt bỗng nhiên khẽ động, ngoài cửa viện chuyển đến động tĩnh. Bước chân dẫm tại tuyết động trên phốc phốc rung động, nghe thanh âm chí ít có 8-9 người, còn kèm theo cười cười nói nói. Ngươi đi ra ngoài phòng, chỉ gặp tiểu viện môn đã bị đồng hành hạ nhân cung kính đẩy ra. Quan công tử, đã lâu không gặp. Người nói chuyện vừa mới cập quan, mặc một bộ hai màu kim trăm điệp xuyên hoa đỏ chót tay áo, chân đạp thanh gấm phấn lót tiểu chiều dài, một thân mặc hiển thị rõ phú quý chi khí. Tướng mạo tuy chỉ có thể xem như thanh tú, nhưng hai lỗ tai gây họa, vành tai cực lớn. Lúc này, hắn một đôi mắt đánh thẳng lượng lấy căn này rách nát tiểu viện, tựa hồ có chút không hiểu. Ngươi chậm rãi đi đến trong viện, cười hô, Tô Vân công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chương 299, tạ quan dựa vào cái gì, quý nữ đổ ước. Chương 299, tạ quan dựa vào cái gì, quý nữ đổ ước. Tô Vân sau lưng theo sát hai người, một nam một nữ. Nam tử ước chừng 14-15 tuổi, một bộ hoa phục, bộ dáng tuấn lang, trong tay vẫn như cũ cầm một chi màu xanh ngọc chất ống sáo, trong mắt bên trong mang theo vài phần ngạo khí, là trước kia tại đại quan viên ven hồ nhìn thấy vị kia đại viện thất tử, Tạ Hiên. Tạ Hiên cúi đầu nhìn chăm chú mặt đất, chỉ gặp tuyết động bị quét tới hai bên trồng chất, lộ ra là cũ kỹ lại bị tuyết nguyệt ăn mòn bàn đá xanh, mặt ngoài đã có chút ố vàng. Hắn khẽ nhíu mày, ngày bình thường làm thích sạch sẽ tình hắn, đối cái này cũ nát tiểu viện không khỏi sinh ra mấy phần khó mà đặt chân cảm giác. Nữ tử cùng sau lưng Tô Vân, thân mặc tu thân nam nhi màu đen trang phục, bên hông quấn lấy một cây phỉ thúy đai lưng ngọc, nhìn ước chừng cập quan niên kỷ. Đầu đội người một đỉnh rủ xuống chân khăn vấn đầu, trên mặt không có thi phấn trang điểm, ngũ quan đoan chính diễm lệ, mày như lao cát, một đôi mắt phượng, trên trán để lộ ra khí khái hào hùng. Nàng học nam tử một tay vịn đai lưng, hơi có chút long cất cao hổ bộ cảm giác. Chỉ là tướng mạo quá mức trắng non thanh tú, một chút liền có thể nhận ra là nữ tử. Nữ tử trực tiếp vượt qua Tạ Hiên thản nhiên đi đến. Tô Vân cũng là không có để ý, ánh mắt bên trong có chút ngoài ý muốn nhìn xem cũ kỹ trong viện. Tạ Hiên bất đắc dĩ, đành phải cất bước đuổi theo, cùng nhau bước vào. Hôm nay, Tô Vân chủ động tìm hắn, Tạ Hiên vốn là lòng tràn đầy vui vẻ, sớm liền tại Tạ phủ cửa ra vào chờ lấy. Không ngờ, đúng là vì bái phòng kia Tạ gia con thứ Tạ Quan, hắn đành phải tùy hành mà tới. Tạ Hiên đối vị này con thứ chỗ ở hoàn toàn không biết gì cả, một đường nghe ngóng mới biết tại Tạ phủ Tây Uyển. Tây Uyển chính là nô bộc tạm cư chi địa, hắn lúc đầu khó có thể tin, nhưng cũng một đường tìm đến. Thật tại một chỗ rách nát không chịu nổi tiểu viện. Tạ gia dòng dõi lại ở nơi này các loại đơn sơ chi địa, Tạ Hiên thân là Tạ gia thiếu gia, cũng cảm giác ngạc nhiên. Huống chi Tô Vân, thân cư chín đại họ đứng đầu đệ tử, trong mắt cũng có vẻ ngạc nhiên. Tô Vân ba người sau lưng, còn đi theo 5-6 danh nghĩa người. Ngươi nhìn qua Tạ Hiên, hành lễ nói, gặp qua thất ca. Trong đại gia tộc coi trọng trưởng ấu nhỏ tôn thi. Tạ Hiên khẽ bước cảm. Vị này ngày bình thường chưa có vãng lai Tạ gia con thứ, gần đây bởi vì Tô Vân tuyên dương mà thanh danh lên cao. Nhưng mà, dù vậy, Tạ Hiên cái này mấy tháng ở giữa, cũng chưa từng đến đây quen biết một phen. Ở trong mắt Tạ Hiên, Tạ Quan bất quá là cái chưa kịp được quan, chưa vỡ lòng thất sủng con thứ, lao thái quân căm thù đến tận xương tụy con riêng. Một lần tình cờ ngâm ra hai câu ngẫu tốt tàn tử, đạt được nhị tiên sinh một chút tán thưởng thôi. Một chút vận khí thôi. Tạ Hiên cảm thấy người này cũng không đáng giá chính mình kết giao, chính mình vãng lai đều không phải là dân thường. Hắn mắt thấy qua biện kinh quá nhiều phụ dung sớm nở tối tàn tài tử, thanh danh bất quá như phủ vân, thư vô lại mở miệng. Năm nay quần phương yến thoáng qua một cái, truyền thế thơ nhất định không ít, qua năm nay, lại có ai sẽ nhớ kỹ cái gì Tạ Quan đâu. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Tô Vân vì thế tội gì đi cái này một lần thực sự không đáng giá. Như hắn cái này cựu đệ thật có mấy phần lòng cầu tiến, đã đến Tô Vân coi trọng, liền ứng thừa này cơ hội tốt, trèo lên cảnh cây cao mà không phải ở đây làm bộ làm tịch tự cao kia mấy phần văn nhân ngông nghênh. Hắn gặp quá nhiều xuất thân bần hàn người, vì một cái cơ hội, có thể bỏ qua cái gọi là ra mặt. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, ai còn sẽ quan tâm kia chỉ là ra mặt. Chỉ có như vậy, mới có thể thoát khỏi xuất thân chi mệt ngoài, chân chính trở nên nổi bật. Tạ Hiên lắc đầu, hắn Tạ Hiên như thế sinh ra đều có thể ăn nói khép nép. Ngươi một cái Tạ Quan dựa vào cái gì? Nữ tử lại tinh tế đánh giá đến trong viện thiếu niên, âm thầm gật đầu, quần áo một mạc khí độ lại là bất phàm. Nàng mắt phượng lưu chuyển, nhìn về phía trong tiểu viện Ngô Đồng Thụ, chỉ gặp mặt trời chiếu dọi xuống, dưới mái hiên nước tuyết róc rách mà chảy. Góc tường còn trồng vài quả vạn niên thanh, là cái này cũ nát tiểu viện tăng thêm mấy phần màu xanh biếc. Còn bày biện mấy chỗ bồn hoa, rất có vài phần nhã ý tiểu viện mặc dù đơn sơ, nhưng cũng bị chủ nhân dụng tâm xử lý ngay ngắn rõ ràng. Ngươi mặc dù không rõ Tô Vân ba người ý đồ đến, nhưng vẫn khách khí mời bọn họ vào trong nhà. Trong phòng ngoại trừ chính đường, chỉ có 3 gian phòng, một gian làm chiêu đãi chính sảnh, còn lại 2 gian chính là người cùng Ngô Đồng tập cư. Nấu cơm chỗ thiết lập tại hậu viện, mặc dù hơi có vẻ thô lậu, lại thắng ở thuận tiện thực dụng. Ba người đi vào trong phòng, ba người sau lưng một đám nha hoàn người hầu đều là đê mi thuận nhãn, cùng Tạ Nguyên ngày xưa nuôi kia ban âm thanh kỹ ưa thích hết nhìn đồng tới nhìn tây, a các không ngớt hoàn toàn khác biệt, thiếu chút hoạt bát linh khí. Người lưu ý đến, Tô Vân lại cố ý để nữ tử kia ngồi trước, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, lấy Tô Vân thân phận, cử động lần này có chút ngoài ý muốn. Tạ Hiên gặp một màn này cũng tận thu đáy mắt, hắn không khỏi nhìn nhiều mấy lần vị này thân mang nam trang nữ tử, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Tô Vân sau đó cũng ngồi ở trên giường gạch. Tạ Hiên thấy thế, sắc mặt biến hóa, cái này giường la hắn thực sự đơn sơ, phía trên vẹn vẹn đặt vào một chương bàn trà. Phía dưới giường đốt tấm áp, có cái này một chương bàn trà, đã có thể uống trà lại có thể viết chữ, cũng là thuận tiện. Dĩ vãng, Tạ Nguyên sẽ ngồi tại đây, Trương Vân Chi thì sẽ tự mang dựa vào ghế dựa ở một bên. Nhưng mà, vị nữ tử này lại không thèm để ý chút nào, cùng Tô Vân cũng xếp hàng ngồi. Ngươi ngồi tại đối diện. Tạ Hiên thấy thế, dứt khoát tìm một cái ghế, ngồi ở giường bên ngoài. Trên bàn trà đưa có ấm áp lô, chính đốt nước lấy cống phẩm trà. Nô đồng không tại, ngươi tự thân vì ba người pha trà. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, vẩy vào trên bàn trà, thêm mấy phần ấm áp và ấm áp. Tô Vân nhìn qua nước trà trong chén, trên chén trà lộ ra nhiệt khí cười nói, "Quan công tử, cái này trụ sở ngược lại là rất hợp ý ta." Hắn than nhẹ một tiếng, "Thế nhân sở cầu, không phải là dạng này một phương đọc sách thiên địa, một tủ sách sao?" Tô Vân trong ngôn ngữ để lộ ra mấy phần cảm khái. Thân là đại tộc về sau, gia gia càng là đương triều Tô tướng, quyền thế ngập trời. Tô Vân tại thế hệ này nhân khẩu thưa thất Tô gia dòng dõi bên trong, xem như độc chiếm ân sủng. Tạ Hiên nhìn xem trong chén lên mặt thấp kém nước trà, yên lặng không hề động. Nữ tử ngược lại là nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, phóng khoáng như uống rượu. Nàng trêu ghẹo nói, "Vân công tử, lời này của ngươi nói đến giống như là trong triều những cái kia giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh bình quang đại thần, cáo lao hồi hương ngữ điệu. Ngươi cái tuổi này không phải là hồng tụ thiên hương, mỹ nhân mài mực sao? Thật muốn như vậy thanh tịnh, ngươi có thể hay không chịu được cái này nghèo nàn?" Chương 299, tạ quan dựa vào cái gì, quý nữ đồ ước. Hai chương 299, tạ quan dựa vào cái gì, quý nữ đồ ước. Tô Vân nghe vậy, lắc đầu bật cười. Người ánh mắt rơi vào tại vị nữ tử kia, Tô Vân gặp này đang muốn mở miệng dẫn tiến. Nữ tử bản thân giản thiệu nói, "Tại hạ, Trần Cửu Yến. Tạ Hiên hôm nay cũng là lần thứ nhất gặp vị nữ tử này, nghe tên tuổi về sau, không khỏi hơi sững sờ. Danh tự này nghe tới liền không giống nữ tử chi danh, mà lại, cái này dòng họ lại là Trần Trần chính là đại tế quốc tính. Tại Biện Kinh, dạng này dòng họ mặc dù không tính hiếm thấy, dù sao đại chu hoàng tộc trải qua ngàn năm, nhánh bên đông đảo. Chín đại họ bên trong tiếp xúc người hoàng tộc cũng không thể coi là hiếm lạ, tại thảo đường thi hội bên trong liền có hai vị trong cung không được sủng ái đại ca, đều là lấy Tô Vân an toàn trên hết là xem. Nhưng có thể để cho Tô Vân nhường chỗ ngồi, còn dám trêu chọc Tô Vân họ Trần người, chỉ có mấy vị kia trong cung đắc thế vương tử. Hiện nay bệ hạ đã phong bốn vị thân vương, đông cung chi vị chưa xác định. Tại bốn vị này thân vương bên trong, lấy Yến, Đường, Hàn, Càn tứ vương, mà Yến vương tôn quý nhất. Truy cứu nguyên nhân, không ở ngoài trong lịch sử vị kia Lục Thần Châu phong hào chính là Yến vương. Tạ Hiên có chút suy tư, nhưng là đương kim hoàng thất, tựa hồ không có cùng cái tuổi này xứng đáng nữ tử. Người khẽ mỉm cười nói, nguyên lai là Yến công tử. Tên là Trần Cửu Yến nữ tử nghe vậy, trên mặt tách ra một vòng nụ cười hài lòng, hiển nhiên đối công tử danh xưng này có chút hưởng thụ. Tô Vân biểu lộ ý đồ đến, trong giọng nói mang theo vài phần chờ mong, "Quan công tử, lần này quần phong yến, quy cách viễn siêu di vãng. Không chỉ có thư viện sẽ tham dự, đại tề triều chính trọng thần, chín đại họ, 13 châu đại nhân vật đều sẽ trình diện, liền liền ba tòa thanh lâu tiểu bàn cũng muốn tại trong tràng thịnh yến này phân cao thấp, là thời điểm định ra biện kinh thứ nhất. Dạng này thịnh hội, chính là thi hội dương danh lập vạn thời cơ tốt." Hắn thành khẩn tiếp tục nói ra, "Cho nên, còn xin quan công tử cần phải trình diện, trợ thi hội một chút sức lực." Ngươi nghe xong, khẽ lắc đầu nói, "Tạ quan tự biết không quá mức tài năng, lần trước bất quá là may mắn ngẫu nhiên đạt được, sợ chính là so đấu chân tài thực học, dương danh không thành, ngược lại rơi xuống ra mặt." Tô Vân còn muốn lại khuyên, "Quan công tử." Không đợi hắn nói xong, người tử trong tủ chén lấy ra lần trước Tô Vân đưa tới quần phương yến mời thiếp, đẩy lên trước mặt hắn. Tạ Hiên gặp ngươi cự tuyệt đến như thế dứt khoát, sắc mặt trở nên khó coi. "Hôm nay Tô Vân như thế bài giá mà đến, vốn cho rằng ngươi sẽ vui vẻ đáp ứng. Chơi vừa ra cái gọi là tam cố tiểu viện màn kịch. Cái này Tô Vân là bậc nào thân phận hiển hách, là Tô tướng cháu ruột, ngươi tạ quan là ở cỡ nào địa vị? Bước vào khu nhà nhỏ này, chính là đã cho thiên đại mặt mũi. Nghĩ không ra, như thế trắng trợn không nể mặt mũi cự tuyệt, còn có ngươi trên mặt một phái mây trôi nước chảy chi sắc." Tạ Hiên khẽ nhíu mày, hắn thực sự không có nhìn, hắn nhìn quanh tại trong phòng nhỏ hạ nhân nha hoàn, đều là quy củ đứng thẳng, không dám mảy may đi chênh lệch nửa bước. Đây mới là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Hắn mở miệng răn dạy nói, "Quan đệ, ngươi làm sao dám cự tuyệt Tô Vân công tử? Còn không mau cho Vân công tử xin lỗi." Nói xong, trên mặt hắn đã có mấy phần tạ gia huynh trưởng khí thế, "Việc này chính là Tô Vân công tử nhờ bà, vốn là phúc khí của ngươi." "Tạ Hiên, ngươi im ngay." Hắn còn chưa nói xong, liền bị Tô Vân lạnh lùng đánh gãy. "Quan công tử, cũng là thảo đường thi hội người. Thi hội bên trong cấm chỉ ép buộc người khác làm không muốn sự tình, chúng ta quảng giao hảo hữu, coi trọng chính là trí đồng đạo hợp, làm một chút văn chương khoái hoạt sự tình. Nếu là người khác không muốn, liền dồn ép không tha, thành cái gì?" Tạ Hiên bị Tô Vân đánh gãy về sau, nhưng cũng không dám phản bác Tô Vân, hắn biết rõ Tô Vân tính tình, chỉ là hung hăng chừng ngươi một chút. Hắn bưng lên chén trà trên bàn, quát mạnh một ngụm, không nghĩ tới nước trà cay độc chát chát miệng, lại không tốt phun ra, để hắn không thể không nuốt vào bụng bên trong, làm cho sắc mặt đỏ lên. Nữ tử Trần Cửu Yến thấy thế cười nói, "Quan công tử, còn không mau vì đó rót đầy." Ngươi nghe vậy, đã vì hắn thêm vào một chung nước trà, cũng nhẹ giọng nhắc nhở, "Thất ca, xem chừng bị nẹn." Tô Vân nhìn xem Tạ Hiên quấn bách thần thái, cũng là cười một tiếng, nói, "Quan công tử còn xin không muốn để vào trong lòng, Tạ Hiên chính là như thế một tính tình." Trần Cửu Yến tiếp lấy đề tài nói, "Lần này quần phương yến thịnh hội, liền xem như không đi thi hội, cũng có thể hảo hảo du ngoạn một phen. Ba nhà hoa khôi ganh đua sắc đẹp, lần này từ thư viện đánh giá mỹ nhân bảng vừa ra, không chỉ là đại tề 13 châu phủ sẽ hoành động, càng là muốn truyền khắp thiên hạ. Ngươi cũng không có cần thiết giấu giếm, dù sao ngươi cũng sẽ đi tham gia quần phương yến, ngươi đem được mời Tư Mã Đình một chuyện nói ra." Trần Cửu Yến nghe được Tư Mã tướng quân cái tên này, hơi sững sờ, hỏi, "Là vị kia kiếm nam đạo tiết độ sứ Tư Mã Đình sao?" Tô Vân nhẹ gật đầu, xác nhận nói, "Đúng vậy. Tô Vân tại liền từ nhỏ từ chỗ biết rõ ngươi có mời, không nghĩ tới mời ngươi người đúng là vị kia Tư Mã Đình, cũng là có chút giật mình. Hắn từ đại quan viện sau khi trở về, liền cố ý nghe ngóng chuyện của ngươi, tự nhiên giải được Hồng Cảnh viện bên trong trận kia liên quan tới chí sĩ đầy lòng nhân ái vấn đáp. Bởi vậy, hắn mới có ý kết giao ngươi, dù sao hắn tin tưởng mình ánh mắt, ngày đó trong đỉnh thiếu niên biết ra câu kia thi từ khí độ, tuyệt không phải bình thường người. Tạ Hiên lại có chút không dám tin, ngươi khi nào cùng một châu tiết độ sứ có kết giao? 13 châu tiết độ sứ đều là quyền hành cực lớn nhân vật, trong đó tuyệt đại bộ phận đều có 9 đại họ ở sau lưng ủng hộ. Nhất là Kiếm Nam đạo loại này có yêu ma tụ tập, khởi nghĩa không ngừng châu phủ, tiết độ sứ cơ hồ đối một châu sự tình có tiền trạng hậu tấu quyền lực. Trần Cửu Hiến đôi mi thanh tú cao lại, đứng tại Tư Mã đỉnh phía sau không chỉ là Tư Mã gia, còn có vị kia tại lễ bộ riêng có bệnh hộ danh xưng Đường Tử Ngang. Có thể nhận Tư Mã đỉnh mời, cái này khiến đối diện nàng trước thiếu niên nhiều hơn mấy phần coi trọng. Tô Vân ánh mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói, kia không phải cũng vừa bạn, Tư Mã tướng quân trên quần phương yến hơn phân nửa muốn cùng trong triều đại quan xã giao, cũng không có quá nhiều thời gian để ý tới sự tình khác. Hắn ngược lại nhìn về phía ngươi, nhiệt tình nói ra, quan đệ, ngươi tại cái gì số ghế, đợi quần phương yến ta đi tìm ngươi. Những cái kia cổ lỗ mọc lan tràn quốc thủ ra sự phần lớn là nhảm chán, ca ca ta mang ngươi nhìn xem cái này Tây Xương lâu phong lưu lỗi lạc, sĩ tử danh lưu. Mặt ngươi lộ do dự, đối với cái gì hoa khôi cùng dương danh sự tình, ngươi cũng không quan tâm. Tạ gia nhị gia, Lục Hoa, còn có đầu kia giao long cũng sẽ đi quần phương yến tính toán, nơi đây chính là trong sóng gió phong ba tâm. Ngươi khẽ lắc đầu nói, đa tạ Tô Vân huynh hảo ý, Tô Vân rất là đáng tiếc. Tạ Hiên gặp ngươi lần nữa cự tuyệt Tô Vân mời, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Trong lòng của hắn bất mãn, liền Tô Vân cũng không từng đối với hắn như vậy nói chuyện, ngươi một cái con thứ lại dựa vào cái gì, có tài đức gì? Lúc này, Trần Cửu Hiến ánh mắt quét đến bàn trà bên trên cờ đen trắng bình, nàng không khỏi ánh mắt nhất động, nhìn về phía ngươi nói, quan công tử cũng sẽ đánh cờ. Ngươi gật gật đầu, khiêm tốn hồi đáp, có biết một hai. Trần Cửu Hiến mỉm cười, đề nghị, quan công tử, nếu không chúng ta đánh cược như thế nào? Ngươi nghe vậy, không khỏi ánh mắt kỳ quái, câu nói này nghe có phần giống như Tạ Nguyên từng nói. Trần Cửu Hiến nói ra, hạ ba ván cờ, ba cục hai thắng. Nếu là ngươi thua, Vân công tử sự tình liền đáp ứng. Nếu là ta thua, liền giúp ngươi làm một chuyện. Đầu đội rủ xuống chân khăn vấn đầu nữ tử tinh thần phân chấn cười nói, đương nhiên, ta sẽ không thua. Đợt, đem cái này trang phục đồ, thiếp khắp nơi bình luận bên trong chương 300, tứ tiên sinh quan môn đệ tử, 10 cục 6 thăng chế. Chương 300, tứ tiên sinh quan môn đệ tử, 10 cục 6 thăng chế. Tô Vân nghe ngóng, ánh mắt lập tức bị bàn trà cái khác hai bình quân cờ đèn trắng hấp dẫn, lập tức tới hào hứng. Cờ bay. Tô Vân không khỏi ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu Yến, người khác không biết rõ vị này lai lịch, hắn nhưng là rõ ràng. Trần Cửu Yến tự nhiên là giả danh, vị này là Tề Nguyên Đế bảo đệ Khánh Vương nữ nhi. Tề Nguyên Đế sau khi chết trưởng tử Trần Diễn kế vị, chính là bây giờ Hàm Hòa Đế. Nữ tử còn phải tôn xưng hiện nay bệ hạ là Đường Hình, sinh ra năm thứ hai liền được phong làm vui khỏe của chúa. Tên thật Trần Diễn Quỳnh, cái này chính là trong nhà xếp hạng thứ 9. Thân phận như vậy tại dân gian tới nói tự nhiên là tôn quý, nhưng đối với bây giờ Tô gia lại hơi có vẻ không đủ. Tô tướng bây giờ quyền nghiêng triều chính, trong triều đình bên ngoài, các châu phủ quan viên đều là kỳ môn sinh cố lại. Tô gia làm chín đại họ đứng đầu, hắn quyền thế hiển hách vô cùng. Khi còn bé Tô Vân, ngồi chi tiểu dư thậm chí so trong cung mấy vị hoàng tử còn muốn khí phái. Tô Vân cha, càng là có được hai vị công chúa làm tiểu thiếp, chỉ là chưa thể sinh hạ Nam Đinh. Tô Vân chi mẫu, chính là một vị xuất thân dân gian nữ tử, đáng tiếc tại Tô Vân sau khi sinh không lâu liền hương tiêu ngọc vẫn. Phụ thân mặc dù đến tiếp sau có cưới, lại chưa từng lại nghiêm vợ chi vị, thậm chí không có chạm qua các nàng. Hai vị công chúa đều như kim ốc tàng tiểu bị cung cấp nuôi dưỡng, các nàng nhiều lần tiến về Hàm Hòa Đế trước mặt khóc lóc kể lể, lại đều bị chí chi bất lý. Hàm Hòa Đế Trần Diễn Tử trải qua trận kia cùng Tạ gia cung biến về sau, liền một lòng hướng huyền tu, đối với mình cốt nhục thân tình hở hững chí chi. Tại chín đại họ bên trong, nếu không cưới mấy vị công chúa quận chúa làm trong lồng kim ti tước, tựa hồ liền không cách nào hiện lộ rõ ràng hắn thân phận tôn quý. Bởi vậy, tại thành biện kinh bên trong một vị quận chúa cũng không quá nhiều chỗ đặc biệt. Huống chi vị kia Khánh Vương từ trước đến nay lấy nhu nhược vô năng lấy sừng, thở thiếu thời liền trầm mê ở trọi gà xiếc khỉ. Hắn phong địa vị tại An Bắc nói, thường xuyên có khởi nghĩa cường đạo quấy rối. Thậm chí có một lần, 3000 cường đạo liền tùy tiện công phá đường đường Khánh Vương phủ. Khánh Vương bị buộc bất đắc dĩ chui chuồn chó mà chạy, cuối cùng vẫn là mời đại tề triều đình xuất binh, mới thở bình thường An Bắc nói phản loạn. Việc này tại thành biện kinh bên trong lưu truyền rộng rãi, Khánh Vương cũng bởi vậy bị gọi đùa là chuồn chó vương gia mời binh vương gia cùng giấy vương gia. Tô Vân sở dĩ có thể như thế lễ ngộ đối cái này vị vui khỏe quận chúa, nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là vị này vui khỏe quận chúa chính là Tô Vân gia gia, hiện nay Tô tướng đã từng thư viện tứ tiên sinh quan môn đệ tử. Tại Tô gia, gia gia chính là trời, Tô Vân đối gia gia chỉ có sùng kính, gia gia có thời điểm cũng sẽ khảo hạch hắn học vấn. Vô luận Tô Vân trả lời thế nào, gia gia liền sẽ khen hắn thông minh lanh lợi. Tô Vân không muốn khoa cử đọc sách, trong nhà phụ thân cùng bá bá biết được sau đều nghiêm khắc phản đối, chỉ có gia gia cười gật đầu nói, đi theo ý nghĩ của mình mà sống, vốn là thiên đại sự tình, không đọc sách liền không đọc sách. Về sau trong nhà lại không thanh âm phản đối. Hắn thành lập thảo đường thi hội tồn tại chính là, gia gia có một lần nói cho hắn tuổi trẻ thời điểm chuyện lý thú, gia gia lúc ấy chỉ là ngõ hẹp bên trong một cái đánh cờ thư sinh. Cái kia thời điểm nhất vui vẻ sự tình chính là phụ cận thi hội tổ chức thưởng thi hội sẽ bày yến hội, gia gia cũng có thể lẫn vào trong đó ăn một bữa tốt. Gia gia cái kia thời điểm lớn nhất nguyện cảnh chính là gia nhập thi hội, mỗi tháng bạch lĩnh mấy lượng bạc, khoái hoạt vô cùng. Đáng tiếc gia gia lúc ấy ngoại trừ đánh cờ làm thơ viết chữ một điểm sẽ không, tự nhiên bị thi hội cự tuyệt. Tô Vân liền ghi tạc trong lòng, tổ chức thảo đường thi hội dương danh đại đề, liền thành trong lòng của hắn nguyện cảnh. Hắn muốn đem thảo đường thi hội chi danh truyền khắp thiên hạ, lại quang minh chính đại mời gia 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 nhập thi hội. Chỉ là gần đây gia gia thân thể càng phát ra không tốt, khí sắc suy bại, đã là một cái tóc trắng phơ lão nhân, thi hội dương danh sự tình càng phát ra gấp gáp. Tô Vân thu hồi tâm tư, Trần Cửu Yến làm ra gia quan môn đệ tử, Tô Vân yêu ai yêu cả đường đi. Gia gia cả đời tinh thông hắc bạch chi đạo tiếp nối là, chính Tô Vân ở phương diện này cũng không tiên phú. Trong nhà phụ thân cùng bá bá càng là thường bị gia gia gọi đùa là cờ dở cái soạn. Vị này vui khỏe quận chúa lại kế thừa gia gia 5 phần kinh nghệ, đây là gia gia chính miệng nói tới. Có gia gia 5 phần kinh nghệ, chính là trong cung kỳ triều thị cũng là không có bản sự này. Quận chúa thở nhỏ bị gia gia mang theo trên người, dốc lòng dạy bảo, cho đến Khánh Vương bị phái đi đất phòng, nàng mới ly khai biệt kinh. Không giống với đồng dạng nữ nhi gia, vui khỏe quận chúa từ tiểu hỷ hoan nam trang cách ăn mặc, nóng lòng múa thương làm côn. Tô Vân khi còn bé hiếu kỳ gia gia vị này quan môn đệ tử, cùng hắn đáp lời, ngược lại bị nàng khi dễ qua. Hắn cũng không tiện bẩm báo gia gia nơi đó, Tô Vân từ nhỏ đối vị này vui khỏe công chúa vẫn còn có chút sợ. Cũng may, ly khai biện kinh 4-5 năm, vị này quận chúa tính tình thu liễm rất nhiều. Lần này quần phương yến, Khánh Vương hồi kinh, vui khỏe công chúa cũng tùy hành mà đến, về sau liền trực tiếp tiến vào Tô phủ. Mấy ngày nay, gia gia quá bận rộn nội các sự vụ, vui khỏe công chúa cảm thấy không thú vị, liền đi theo Tô Vân đi tới tạ gia giải sầu. Gia gia quan môn đệ tử, tự nhiên cũng có lực lượng nói lên ta sẽ không thua. Tô Vân trong lòng thầm nghĩ, cái này cờ là thắng chắc, thắng liền có thể để tạ quan tham gia thi hội, há không rượu quá thay. Tô Vân ánh mắt sáng rực nhìn về phía ngươi. Quan công tử, định như thế nào? Lúc này, đối diện nữ tử đã dùng trắng nón mảnh khảnh ngón tay vê ra một viên quân cờ, nhẹ nhàng ước lượng. Trần Cửu Yến xuyên thấu qua cửa sổ ánh nắng, giơ lên hai cái quân cờ nói, quân trắng ôn nhuận như ngọc, nhu mà không thấu, mang theo vàng nhạt hoặc xanh biếc chi sắc, quân đen thì ngưỡng mộ như bích ngọc, nhìn xuống như điểm sơn, đen như mực chân bóng. Đây là Vân An đạo cống phẩm a, trên thị trường thế nhưng là đáng giá ngàn vàng. Trần Cửu Yến quay đầu, cười nói, bất quá, ta nhìn trên đó rơi xuống một chút cho bụi, hẳn không phải là quan công tử tất cả đi. Chân chính yêu cờ người, hẳn là sẽ không như thế đối đãi quân cờ, cho là yêu cờ như con. Ngươi nhẹ nhàng gật đầu, đây là Tạ Nguyên lần trước cùng ngươi đánh cờ lúc thất lạc ở này, nghĩ đến lần sau còn có thể cùng ngươi đánh mấy ván cờ, liền dứt khoát không có mang về. Ngươi chỉ là nói, đánh cờ ta chỉ là hơi biết quý củ, cũng không quá am hiểu, rất ít cùng người đánh cờ. Tạ Hiên nhìn thoáng qua quân cờ, tựa hồ đoán được cái gì. Lấy ngươi nghèo khó tình cảnh, tự nhiên không có khả năng có được đắt như thế quân cờ, những này quân cờ hơn phân nửa đến từ Tạ Nguyên. Tại Tạ gia, Tạ Quan bây giờ đã có chút thanh danh, mà cùng hắn kết giao mật thiết nhất chính là Tạ Nguyên, Tạ Hiên vị này Luka. Hắn đã sớm đối hắn có chút bất mãn, nhưng cũng không thể thế nhưng. Tạ Nguyên mẹ đẻ xuất từ chín đại họ một trong gia cắt gia, trong nhà Lao Thái quân càng là đối với hắn sủng ái có thừa. Vô luận xuất thân vẫn là được sủng ái đều cao hơn hắn. Tạ Hiên gặp Tô Vân vẻ mặt như vậy, liền đoán được nữ tử hơn phân nửa kỳ nghệ bất phàm, hắn có tâm gặp Tạ Quan xấu mặt, liền mở miệng nói, "Quan đệ, ngươi cũng đừng kiêm tốn, ngươi thế nhưng là từng ở trong viện xuống đánh cờ mồm, còn thắng Luka, Luka gặp người liền nói, ngươi bị tiên nhân điểm sổ não." Chương 300, tứ tiên sinh quan môn đệ tử, 10 cục 6 tháng chế, 2 chương 300, tứ tiên sinh quan môn đệ tử, 10 cục 6 tháng chế. Nữ tử nghe vậy, góc miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng cười khẽ, nói, "Tiên nhân điểm sổ não." Thuyết pháp này ngược lại là thú vị. Đánh cờ vốn là một trận tính nhẩm chi chiến, cần đi một bước nhìn mấy bước, liệu địch tại trước. Đánh cờ mồm càng là muốn dựa vào tính nhẩm mới có thể khống chế. Nói xong, nàng ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía Tạ Quan, tiếp tục nói, "Nếu không như vậy đi, ta để ngươi cựu tử như thế nào?" Tại trong ván cờ, như song phương tài đánh cờ có chia cao thấp, vì thú vị tính công bình, liền có thể thông qua nhường cho con tới kéo gần lẫn nhau trên lệnh. Song phương tài đánh cờ nếu là không phân trên dưới, liền sẽ áp dụng để trước phương thức, cũng chính là chấp cờ đen người trước hạ mà không tiếp mắt cuối cùng lấy song phương số tử 181 tử là thắng bại phán định tiêu chuẩn. Còn nếu là song phương tài đánh cờ trên lệnh quá lớn, liền sẽ áp dụng nhường cho con phương thức, từ nhị tử đến cựu tử không giống nhau, lại nhiều thì thuộc về chỉ đạo cờ phạm vi. Tạ Hiên khích tướng nói, "Quan đệ, giờ phút này há có thể yếu thế? Để cựu tử cũng không dám tiếp, há không làm trò cười cho người khác?" Tô Vân cũng làm mỉm cười phụ họa, "Nếu không, chín yến ngươi lại hào phóng chút, nhiều để mấy tử như thế nào? Ngươi có chút suy nghĩ, đối mặt việc này, ngươi quyết định." "1. Đồng ý đánh cờ, 3 cục 2 thắng. Nhắc nhở, khả năng tại quần phương yến đánh mất một lần tiên cơ, khả năng gây bất lợi cho tương lai. 2. Không đồng ý đánh cờ. Nhắc nhở, khả năng mất đi một lần trọng yếu tiên cơ, khả năng đối tương lai tạo thành bất lợi cục diện. 3. Đồng ý đánh cờ, 10 cục 6 thắng. Nhắc nhở, có thể sẽ đối đạt được một lần quần phương yến tiên cơ, đối tương lai có lợi. 4. Tự mình tham dự. 0-3, đại đỉnh thổ lộ ra hào quang văn trượng, phía trên văn tự chậm rãi dừng lại xuống tới. Du khách nhìn xem phía trên 4 cái tuyển hạng. Lần này quần phương yến tựa hồ quan hệ sâu xa, phát động mấy lần tuyển hạng đều cùng quần phương yến có quan hệ. Tạ Quan đã được mời, trải qua Tư Mã ra đi hướng quần phương yến. Một lần tuyển hoa khôi, thư viện, triều chính, 13 châu nói, còn có yêu ma, ma giáo toàn bộ tụ tập. Việc này xem ra không có đơn giản như vậy. Còn có Tạ Hồng, Lục Hoa, Trạch Hồ yêu ma chủng, toàn bộ tới đây là vì cái gì? Du khách nghĩ không minh bạch, từ nhắc nhở đến xem, không do dự trực tiếp lựa chọn. 3. Đồng ý đánh cờ, 10 cục 6 thắng. Nhắc nhở, có thể sẽ đối đạt được một lần quần phương yến tiên cơ, đối tương lai có lợi. Người lắc đầu. Tô Vân trên mặt khó nén thất vọng, hắn hôm nay tới mục đích đúng là vì mời Tạ Quan đi quần phương yến là thi hội dương danh, xem ra là thất bại. Nữ tử đem trong tay quân cờ nhẹ nhàng đầu nhập cờ bình bên trong, phát ra một tiếng vang lanh lảnh, thở dài, nói ra, ngược lại là đáng tiếc bộ này quân cờ. Người tiếp tục nói, ta không cần yến công tử nhường cho, bình thường đánh cờ liền có thể. Ồ. Nữ tử nghe vậy, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia thú vị thần sắc, nàng quan sát tỉ mỉ lấy ngươi, phảng phất muốn từ trong ánh mắt của ngươi đọc lên thứ gì. Một lát sau, nàng mỉm cười, nói, tốt, theo ý ngươi lời nói. Tô Vân sắc mặt vui mừng nói, quan công tử, nhưng không cho đổi ý, xuống cờ vô hối, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ngươi cười nói, tự nhiên như thế. Tô Vân mừng rỡ, thúc giục hạ nhân đem bàn cờ mang lên. Tạ Hiên dù bận vẫn ung dung nhìn xem hai người, hắn cũng muốn biết do nữ tử lai lịch, càng là muốn nhìn một chút, đợi chút nữa Tạ Quan đánh tơi bởi chật vật biểu lộ. Trên bàn trà rất nhanh bày xuống một trương bàn cờ, đen trắng tung hoành 19 đường nét đan vào một chỗ, hai cái cờ đen trắng bình lặng lặng đặt ở bàn cờ hai bên. Nữ tử nhìn xem ngươi, hỏi, quy củ như thế nào? 10 cục 6 thăng chế. Nữ tử nghe vậy, không để ý chút nào nhẹ gật đầu, đã lên tay chuẩn bị đi lấy con trắng. Cờ đen đi đầu, trong đó có nhường cho chi ý đồng dạng đánh cờ, song phương đánh cờ, cùng trưởng giả dưới, cầm quân đen tỏ vẻ tôn kính. Nếu là tuổi tác gần, nhìn song phương tài đánh cờ, yếu cầm quân đen đi đầu. Ngươi cười nói, đã không cho tử, liền đoán trước mà đi. Nữ tử ngược lại là thần sắc khẽ động, bật cười nói, để cho ta đoán trước. Ngược lại là hiếm thấy. Nữ tử tiện tay xuất ra mấy cái quân cờ, giữ tại trong tay. Để ngươi đoán đơn đoán xong. Ngươi đoán đúng về sau, cầm cờ đen đi đầu. Ngươi vốn cũng không phải là tinh thông kỳ nghệ, không có tự cao tự đại. Ta hiên gặp ngươi cầm xuống quân đen cờ bình, trên mặt có coi nhẹ thần sắc, cuối cùng còn không phải chấp cờ đen, làm gì làm bộ làm tịch. Tô Vân ngược lại là hứng thú ra rào, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người xuống cờ. Nhà hắn học nguồn gốc, kỳ nghệ đã viễn siêu người bình thường, định phẩm tại tam phẩm thượng. Xuống cờ đôn nốt thanh âm, như là châu lớn châu nhỏ rơi khay ngọc, trong phòng lặng yên băng lên. Ngoài phòng ánh nắng phủ chiếu, dưới mái hiên băng tuyết tan dạ thuận mảnh ngói chảy xuống tia nước nhỏ, có tích đáp tí tách thanh âm. Trong phòng có lò sưởi sinh đốt tinh hồng lửa than, ấm trà bốc lên nóng hổi hơi nước. Một đám hạ nhân mặc dù đê mi thuận nhãn, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được liếc trộm tại trên bàn cờ. Bọn hắn mặc dù không hiểu kỳ nghệ, nhưng cũng bị trận này đánh cờ không khí hấp dẫn. Mới hạ mấy chục mắt, Tạ Hiên trên mặt cười lạnh càng rõ ràng, cái này Tạ Quan chính là một cái đầu thương, hắn còn tưởng rằng thật sự là tinh thông kỳ nghệ. Bây giờ Tạ Quan đã bắt đầu lâm vào giải thi, nắm tử tại trong tay, do dự. Trái lại nữ tử, một tay đứng ở trên bàn trà chống đỡ xinh đẹp lập cái cằm, một tay xuống cờ, sắc mặt nhẹ nhõm. Tạ Hiên lắc đầu, Tạ Quan nhất định phải thua. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Ván đầu tiên xuống đến cuối cùng, nữ tử thắng. Tô Vân cũng là có chút ngoài ý muốn, Tạ Quan đúng như chính hắn nói tới tài đánh cờ không sâu, khả năng có ngũ phẩm thượng tài đánh cờ, chính liền Tạ Quan cũng hạ chi bất quá. Ngươi lặng lặng nhìn chăm chú lên trên bàn cờ chi chít dày đặc, không có vội vã thu tử. Nữ tử thấy thế, cũng không thúc giục, chỉ là nhàn nhạt nói ra, thừa nhận. Ngươi có chút nhắm mắt trầm tư một lát sau, lần nữa mở mắt ra nói, bắt đầu đi. Cờ đen trắng nhập bình, ván thứ hai lập tức triển khai. Tạ Hiên lần nữa xem kỹ bàn cờ, đi mấy chục mắt về sau, cục diện đã gây bất lợi cho ngươi. Hắn gặp ngươi vẫn tại mỗi lần một bước đều muốn suy nghĩ một hồi, trong lòng càng thêm kết luận ván này ngươi lại đem thua trận. Tạ Hiên tự nhiên cũng là nhìn ra nữ tử cờ phong láo cay, đi kín không kẽ hở, hắn phỏng đoán nữ tử chẳng lẽ có nhỏ nhất phẩm tài đánh cờ. Tạ Hiên cầm kỳ thư họa đều có đọc lướt qua, cuộc cờ của hắn lực hạ không được Tô Vân, cũng có lục phẩm. Cờ phân cửu phẩm, nhất phẩm là nhất. Nhỏ nhất phẩm, tức nhị phẩm tài đánh cờ, tại đại tề trên kỳ đàn đã bị tôn xưng là tiểu tông sư. Tại đại tề có nhất phẩm tài đánh cờ tính toán đâu ra đấy cũng bất quá giải rác 3-40 người, trong đó đại bộ phận là trong cung kỳ triều thị bên trong một ít lão nhân. Dân gian chỉ có mười mấy người đạt tới nhất phẩm nhập thần người. Nhất phẩm nhập thần người, biến hóa bất trắc, mà có thể tiên tri, tinh nghĩa nhập thần, không đánh mà thắng chi cờ, không cùng chi địch người. Nhị phẩm là ngồi chiếu, nhập thần tha nửa trước, thì không khỏi mà bên trong, không nghĩ mà được, đến hư thiệt ứng. Nhị phẩm cảnh giới, cơ bản tại một đám chín đại họ quý công tử tiểu thư, đủ để quét ngang. Ván thứ hai, ngươi lại thua.